Chương 36, phát hiện Thương Lan Vương. Lên đường. Phạm Tăng cưỡi bạch sắc ngựa, vung tay lên, ra lệnh. Tất cả hạng thị nhất tộc quân nhân, nhao nhao đi lại bắt đầu, dựa theo chỉ định lộ tuyến, chạy tới Mạc Gia căn cứ địa. Mạc Gia cơ quan thành, cách nơi này, thế nhưng là có không nhỏ cự ly. Cả chi đội ngũ bắt đầu từng bước tiến lên. Trong đám người, Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía kia đang nghiên cứu cơ quan điều tra chim ban đại sư, chuyển di ánh mắt, nhìn về phía cái khác địa phương, tận lực không còn quan sát ban đại sư cử động. Hắn thấy, ban đại sư đây bất quá là vô dụng công. Cơ quan điều tra chim, như thế nào đơn giản như vậy, liền có thể thấy rõ chế tạo phương pháp. Đừng nói là ngắn như vậy thời gian, coi như cho 100 năm cho ban đại sư, cũng chưa chắc có thể giải khởi động máy quan điều tra chim chế tạo phương thức cùng quá trình. Khô khụ. Lúc này, cái nhiếp ho khan một cái, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Đại thúc, ngươi làm sao? Kinh Thiên Minh có chút bối rối, cắn răng, thấp giọng hỏi. Thiên Minh, ta không sao. Cái nhiếp lắc đầu, mặt không biểu tình, nói. Lấy cái nhiếp tiên sinh tương thế, vẫn là đến mau chóng chạy tới Mạc Gia căn cứ địa tiến hành trị liệu. Không phải vậy, sẽ lưu lại cả đời thai hoàng ẩm. Trương Dạ nhìn một chút cái nhiếp phần eo thương thế, chậm rãi nói. Lấy dạng này thương thế, vẫn có thể kiên trì đến nơi đây, đã coi như là mạnh phi thường ý chí lực. Một đường, liền xin nhờ Trương tiên sinh. Cái nhiếp nhẹ nhàng gật đầu, có chút như âm thả nặng, nói. Đi theo đội ngũ, vẫn tương đối an toàn. Trương Dạ sau khi gật đầu, cái nhiếp có chút đóng lại hai mắt, lâm vào trong hôn mê. Ngay sau đó, Kinh Thiên Minh vội vã kéo lấy cái nhiếp nặng nề thân thể đến trong xe ngựa, cũng trong xe ngựa chờ đợi. Một bên khác, ban đại sư đang mang theo làm bằng gỗ kính mắt, lấy không trung thị giác, quan sát phương viên trăm mét khu vực, xem xét có hay không truy binh. Đương nhiên, trên thực tế, hắn đơn giản chính là nghĩ không ngừng cảm thụ một cái này cơ quan chim chỗ thần kỳ. A đột nhiên, hắn nhìn thấy một mảng lớn bầy sói dựa sát vào mà đến phương hướng, đúng là bọn họ bây giờ vị trí khu vực. Không được. Ban đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, cũng cẩn thận lấy cơ quan chim thị giác, quan sát phía dưới dấu vết để lại. Tại trong bầy sói, hắn nhìn thấy một người trung niên nam tử. Người mặc quần áo màu đen, đầu đội nửa cái mặt nạ màu xanh lục. Hắn đang cùng bầy sói câu thông cũng nói chuyện. Mà này, tại ban đại sư đôi mắt bên trong vô hạn phóng đại, xuyên thấu qua cơ quan chim, hắn có thể nhìn thấy cái này toàn bộ làm cho người sợ hãi quá trình. Nhân loại cùng bầy sói câu thông. Mà lại, mục tiêu tựa hồ chính là bọn hắn một nhóm người này. Nhất định phải nhanh thông tri bọn hắn. Lúc này, ban đại sư thu hồi ánh mắt, lấy xuống kính mắt, cấp tốc đi hướng phía trước Phạm Tăng bọn người phương hướng. Ban đại sư, làm sao? Phạm Tăng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua ban đại sư, hỏi. Làm sao, không đi nghiên cứu cơ quan chim? Cái này khiến tâm tình của hắn hơi kinh ngạc, vừa nghĩ tới ban đại sư lưu lạc làm tùy tùng hình ảnh, hắn cũng có chút buồn cười. Có địch nhân, đang đến gần. Ban đại sư thở sâu, thần tình nghiêm túc, nói. Cái gì? Phạm Tăng con ngươi co rụt lại, kinh hô một tiếng. Một bên, Hạng Lương cùng Hạng Thiếu Vũ hai người nhìn nhau, sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng. Truy binh a. Thần quân người, nhanh như vậy liền truy kích mà đến. Tốc độ này nhanh chóng, để bọn hắn cũng bất ngờ. Nếu như không phải dựa vào cái kia cơ quan điều tra chim, chỉ sợ bọn hắn bị địch nhân sở qua đến, cũng không biết chút nào. Không phải tần quân. Ban đại sư cao mày, chậm rãi nói, là một bầy sói. Sói? Đám người không hiểu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không sai, tại trong bầy sói, ta nhìn thấy một người trung niên nam tử. Hắn có thể cùng bầy sói câu thông, đồng thời nhường bầy sói chạy tới nhóm chúng ta phương hướng, chỉ sợ là muốn đem chúng ta những người này toàn bộ vây quanh. Ban đại sư tiếp lấy tiếp tục kể rõ, sắc mặt nặng nề. Cùng bầy sói câu thông. Từ phu tử có chút sợ hãi thán phục, nói, đã hắn mục tiêu là nhóm chúng ta, vậy hắn liền tuyệt đối cùng tần quân, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trừ tần quân bên ngoài, không có người sẽ đối với nhóm chúng ta động thủ. Người này, thế tất là tần quân mời đến đối phó nhóm chúng ta giúp đỡ. Cho nên, nhóm chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể phất lờ, xem chừng lật thuyền trong mương. Hạng Lương suy tư một cái, nghiêm túc nói, có thể câu thông bầy sói, cái này khá là phiền toái. Bầy sói có thể nghe hương vị, mà không ngừng truy tung bọn hắn lộ tuyến. Muốn thoát khỏi đối phương, là một cái tương đối khó khăn sự tình. Ta nghe nói, mảnh này thế gian, có một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, tên là Lưu Sa. Ban đại sư thở sâu, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Lưu Sa?" Mọi người sắc mặt hơi đổi. Đối với tên sát thủ này tổ chức, hoặc nhiều hoặc ít, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Bên trong, mỗi một vị đều là giết trong tay cao thủ. Bị tổ chức này để mắt tới người, đại đa số đều đã chết mất. Doanh chính, thế mà mời được Lưu Sa. Hạng Thiếu Vũ lông mày nhíu lại, nói: "Không sai." Ban đại sư gật gật đầu, nói tiếp: "Lưu Sa trong tổ chức, tụ tập sát thủ đều có không tầm thường năng lực cùng giết người trình độ. Trong đó, có một cái liền có thể thao túng bầy sói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta bây giờ đứng trước, tên này có thể cùng bầy sói câu thông người, là Lưu Sa bên trong, một cái tên là Thương Lang Vương sát thủ. Hắn trời sinh tính quái gở, căm hận nhân loại, tinh thông lang ngữ, cái cùng bầy sói thân cận, cho rằng sói là duy nhất bằng hữu. Cũng có thể nhẹ nhõm điều khiển bầy sói, đối nhóm chúng ta triển khai truy tung cùng bầy quanh." Chương 37, thật ra hắn chẳng phải là cùng chơi giống như. Có bầy sói lời nói, nhóm chúng ta muốn né tránh bọn hắn truy tung, có chút khó khăn. Hạng Thiếu Vũ lông mày nhíu lại, chậm rãi nói: "Có bầy sói nghe mùi, có thể một mực truy tung phía sau bọn họ. Mà lại, lấy bầy sói tốc độ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ gặp phải bọn hắn đội ngũ. Đó chính là, không phải chiến không thể." Ban đại sư sắc mặt nặng nề, tâm tình kiềm chế. hắn cũng không muốn phức tạp. Hiện tại, không phải cùng người khác lúc chiến đấu, trở về Mặc gia căn cứ địa mới là chính sự. Một khi buộc phát chiến đấu, như Tần Quân chạy đến, vậy bọn hắn coi như phiền phức. Không thể ở chỗ này chiến đấu, nhóm chúng ta còn không biết rõ, chung quanh là có phải có Tần Quân. Nếu như chiến đấu khai hỏa, nhóm chúng ta muốn cấp tốc rút lui chiến trường liền khó. Phạm Tăng lắc đầu, sắc mặt kiên định, nói: "Vậy liền chỉ có thoát khỏi Thương Lang Vương truy tung." Ban đại sư sắc mặt càng thêm nghiêm túc nặng nề, nói: "Chỉ bất quá, muốn thoát khỏi bầy sói truy tung, cái này nói nghe thì dễ. Nhóm chúng ta không phải có một cái cơ quan điều tra chim." Hạng Lương chỉ vào trên đầu cao cao bay lên cơ quan điều tra chim, cười nói: "Ta đi đem Trương tiên sinh mời đến, nhìn xem hắn có hay không chú ý đi." Ban đại sư hai mắt lóe lên, nói thẳng: "Cũng tốt, lấy Trương tiên sinh kiến thức rộng rãi kinh nghiệm, khả năng có biện pháp cũng nói không chính xác." Đám người biểu thị đồng ý, nói: "Ngay sau đó, ban đại sư đi thông báo một tiếng trước dạ, cũng đem Trương Dạ đưa đến đội ngũ phía trước." "Làm sao?" Trương Dạ nhìn trước mắt đám người kia nghiêm túc sắc mặt, hỏi: "Nhóm chúng ta phát hiện địch nhân, là một bầy sói đang truy kích mà tới." Đại thiết chủ ý chậm rãi mở miệng, chi tiết bẩm báo: "Một đám sói, Lưu Sa tổ chức Thương Lang Vương." Trương Dạ hai mắt lóe lên, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Sa ngăn cản người sẽ đến đây ám sát bọn hắn, cũng coi là nằm trong dự liệu. Nếu như không phải Bạch Phượng cùng Xích Luyện, rất có thể đang đuổi giết bản thân hắn lời nói. Trương Dạ cho rằng, lúc này liền không chỉ dừng là Thương Lang Vương xuất hiện. "Trương tiên sinh ngươi biết rõ?" Ban đại sư hai mắt lấp lóe, có chút hy vọng, nói: "Lưu Sa tổ chức vẫn rất có danh khí." Trương Dạ gật gật đầu, nói: "Cho nên, các ngươi gọi ta tới, là muốn hỏi ta có hay không biện pháp có thể đối phó hắn. Vậy các ngươi có thể hỏi lầm người, nếu như ta có năng lực đối phó Thương Lang Vương lời nói, cũng sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ đồng hành." "Không phải, Trương tiên sinh ngươi hiểu lầm, nhóm chúng ta cũng không muốn phức tạp, không muốn cùng hắn buộc phát chiến đấu. Cho nên, không biết Trương Dạ tiên sinh có biện pháp hay không, nhường đội ngũ chúng ta né tránh hắn truy tung." Từ phu tử lắc đầu, trực tiếp hỏi: "Nếu như vẹn vẹn chỉ là hất ra hắn lời nói, đây chẳng phải là cùng chơi giống như? Trên tay các ngươi, thế nhưng là có cơ quan điều tra chỉ mà, chút chuyện này cũng không nghĩ đến biện pháp." Trương Dạ rất là khinh bỉ nhìn một chút đám người, nói: "Lập tức, ban đại sư, Phạm Tăng bọn người mặt mò đỏ ửng, đội ho một tiếng, đôi mắt sung mãn mong ngợi, hỏi: "Trương Dạ tiên sinh, ngươi có biện pháp?" "Đơn giản a." Trương Dạ gật đầu, nhìn qua ban đại sư, nói: "Đem kính mắt cho ta lấy ra đi." "A, tốt." Ban đại sư lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem kính mắt đưa cho Trương Dạ. "Thật không biết rõ, các ngươi là thế nào bớn. Nắm giữ lấy tốt như vậy đồ vật, thế mà lại không dùng. Ta thật là cho các ngươi trí thông minh cảm thấy đáng lo." Trương Dạ khoát khoát tay, chậm rãi nói. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người vô ý thức xê dịch ánh mắt, không dám nói tiếp. Lúc này, Trương Dạ đeo lên kính mắt về sau, giữ chức lên một tên hợp cách quan chỉ huy, ra lệnh: "Tiếp xuống, nhóm chúng ta liền đi vào trong rừng rậm." Bọn hắn vị trí là một mảnh khô hạn sa mạc. Bên cạnh có một mảnh rừng rậm. Tại Trương Dạ mệnh lệnh phía dưới, Phạm Tăng, ban đại sư hai người, nhao nhao mệnh lệnh lấy hạng thị nhất tộc thành viên cùng Mặc gia đệ tử, chạy tới trong rừng rậm. "Trương tiên sinh, sói là Tùng Lâm gia thú. Nhóm chúng ta lúc này tiến vào rừng rậm, chẳng phải là cho địch nhân chế tạo hiếu chiến nhất đấu hoàn cảnh?" Hạ Thiếu Vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn qua Trương Dạ, hỏi: "Sói tập tính, bọn hắn vẫn tương đối hiểu. Nhưng là, nếu như không tiến vào rừng rậm, nhóm chúng ta nhiều người như vậy đội ngũ, không gian nửa khắc đồng hồ, liền sẽ bị bọn hắn cho đội kịp. Đến lúc đó, nhóm chúng ta chỉ có thể bị động cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu. Mà nếu như tiến vào rừng rậm, nhóm chúng ta ngược lại là có thể lợi dụng địa hình hoàn cảnh, đến ngăn cản bọn hắn đối nhóm chúng ta truy tung tốc độ. Đồng thời, lợi dụng trong rừng rậm mùi, đến phân tán trên người chúng ta hương vị." "Ngươi nói không sai, sói trong rừng rậm, sát thực so nhân loại chúng ta muốn càng thêm có ưu thế. Nhưng, đừng quên, trên tay của ta, thế nhưng là có cơ quan điều tra chim." Trương Dạ trên mặt tiêu dung, tiếp tục nói: "Bọn hắn nhất cử nhất động, căn bản là không có cách đào thoát ta quan sát. Cứ như vậy, rừng rậm, ngược lại là nhóm chúng ta ưu thế lớn hơn. Như vậy, hết thảy, liền xem Trương tiên sinh ngươi." Ban đại sư ôm quyền chắp tay, tỏ vẻ ra là hắn tôn kính. Đám người nhao nhao chắp tay, nhìn xem Trương Dạ, thần sắc tràn ngập hy vọng cùng kính trọng. Nếu như nói, trước đó Trương Dạ là không lọt mắt người bình thường. Như vậy, hiện tại Trương Dạ, đối với bọn hắn mà nói, chính là một vị thân phận tôn quý đại nhân vật. Đối phương, thế nhưng là cùng vị kia trong truyền thuyết cơ quan thuật tông sư có không cạn quan hệ. Đối đãi dạng này nhân vật, bọn hắn tự nhiên cẩn thận trọng mà đối đãi. Nếu như có thể phát triển trở thành bằng hữu, liền càng thêm hoàn mỹ. Cái này mang ý nghĩa, giữa bọn họ đồng tính, cùng vị kia cơ quan thuật tông sư có tương ứng liên hệ. Cái này chính là bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu. Chương 38, thành lập hy vọng. Nhập rừng rậm. Phạm Tăng hét to mà lên, tự mình dẫn đầu một nhóm nhân mã, đâm đầu thẳng vào phía trước trong rừng rậm. Theo sát lấy, ban đại sư cũng dẫn theo Mặc gia đệ tử tiến vào rừng rậm. Ở giữa vị trí, một cỗ trở đi cái nhiếp cùng kinh thiên minh xe ngựa cũng nương theo lấy đội ngũ, triệt để tại trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng rậm, Trương Dạ đi tại đội ngũ phía trước, đeo kính mắt, tầm mắt chuyển biến, tại trên không trung, lợi dụng cơ quan điều tra chim, nhìn thấy phía dưới hình ảnh. Một đám sói chính như kỳ mà tới. Tại bọn hắn tiến vào rừng rậm về sau, ngay sau đó cũng tiến vào trong rừng rậm. Đồng thời, Trương Dạ nhìn thấy một tên toàn thân quần áo màu đen, đeo nửa cái mặt nạ màu xanh lục nam tử trung niên, hai tay mang theo chảo loại vũ khí, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ dẫn dắt bầy sói. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không cần một phút liền sẽ bị đuổi kịp. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trong lòng tự hỏi, cơ quan điều tra chim cũng bị hắn điều động, đi theo tại bầy sói ngay phía trên, nhìn xuống mà xuống, quan sát bầy sói nhất cử nhất động. Phía dưới Thương Lang Vương cũng hoàn toàn không biết rõ, tự mình nhất cử nhất động cũng bị Trương Dạ cho quan sát đến. Lập tức, Trương Dạ lấy xuống kính mắt, liền cảm giác được ban đại sư bọn người nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, mang theo vài phần thấp vọng. Tốc độ bọn họ rất nhanh, dựa theo tiếp tục như vậy, nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn vây quanh. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Ban đại sư nhìn qua Trương Dạ, hỏi: "Mùi?" Trương Dạ suy tư, nói: "Bọn hắn là bằng vào mùi để phán đoán nhóm chúng ta phương hướng đi tới. Nếu như có thể đem mùi phân tán ra, liền có thể hữu hiệu tổ chức bọn hắn tốc độ đi tới. Nhưng nhóm chúng ta muốn làm thế nào, khả năng phân chia mùi đâu?" Nghe vậy, Đại Thiết chủ ý cũng hỏi thăm về tới: "Như vậy đi, tiếp xuống, hai người các ngươi cưới cùng một con ngựa, đem dư thừa ngựa cho phân phối ra. Sau đó, đem quần áo đặt ở ngựa bên trên, vô ngựa để bọn chúng đi hướng một phương hướng khác." Trương Dạ sờ sờ cái cằm, nói thẳng: "Tốt." Lúc này, Trương Dạ biện pháp đạt được đám người tán thành. Hạng thị nhất tộc một chút quân nhân, hai người vì một con ngựa, dư thừa không ít ngựa xuất hiện. Xem chừng, Trương Dạ phán đoán, đại khái thêm giá hơn 30 ngựa chi phối. "Trương tiên sinh, ngươi xem nhưng đầy đủ?" Ban đại sư sắc mặt khẽ động, hỏi: "Đầy đủ?" Trương Dạ gật đầu: "Hiện tại, đem các ngươi dư thừa quần áo đặt ở ngựa bên trên, mùi muốn đầy đủ. Cũng dựa theo Trương tiên sinh mệnh lệnh đi làm, đừng lề mà lề mề." Đại Thiết chủ ý thanh âm thô kệch, hô lớn. Lập tức, hạng thị nhất tộc quân nhân cùng mặc gia đệ tử nhao nhao bắt trước. Bọn hắn đem trên thân một chút dư thừa quần áo trói chặt tại ngựa trên thân, cơ hồ đem ngựa buộc thành một cái lớn bánh trưng, mùi tương đương chi nồng đậm. "Có thể." Trương Dạ khoát khoát tay, thản nhiên nói: "Để cho người ta đem những này ngựa toàn bộ phân tán ra, sau đó tiến hành phóng sinh. Nếu như bọn chúng có thể may mắn còn sống, chính là bọn chúng vận số." Cũng nghe Trương tiên sinh phân phó, Ban đại sư, Phạm Tăng hai người lập tức hô to: "Ba, ba, ba." Hạng thị nhất tộc quân nhân cùng mặc gia đệ tử nhao nhao huy động quất roi, hung hăng quất hướng ngựa phần lưng. Ngựa hét lên một tiếng, hơn 30 con ngựa một máy mắt hướng từng cái phương hướng khác nhau cấp tốc rời đi. "Chúng ta đi." Thấy thế, Trương Dạ vung tay lên, lang lắng nói. Hắn đi tại phía trước, đeo lên kính mắt quan sát phía sau chẳng cảnh. Quả nhiên, nương theo lấy ngựa phân tán ra về sau, mùi cũng tiêu tán không ít, đồng thời cũng ấy nhiều bầy sói năng lực phán đoán. Lập tức, hơn 30 con ngựa bọn chúng cũng lâm vào xoắn xuýt bên trong, dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. "Đáng chết." Thương Lang Vương cái mũi hơi động động, sắc mặt khó coi, băng lánh mắng to. Mùi không có biến mất, nhưng là lại phân chia. Cái này nhường hắn tìm cái kia tiến hành truy tung. Do dự một cái, Thương Lang Vương cũng chia tản ra bầy sói, đối tất cả mùi cũng tiến hành truy tung, mà bản thân hắn thì truy tung kia trong đó một đám mùi. Một bên khác, Trương Dạ trên mặt tiếu dung, nói ra: "Bầy sói, phân chia. Tốt lắm." Ban đại sư sắc mặt kích động, nói: "Trong đội ngũ mọi người cũng hơi buông lỏng một cái. Vô luận là hạng thị nhất tộc quân nhân hay là mặc gia đệ tử, nhìn về phía Trương Dạ ánh mắt càng thêm thân mật cùng sùng bái. Hy vọng ngay tại thành lập lại không đoạn tăng lên. Đừng quá phớt lờ bầy sói phân chia. Nhưng vẫn là có không ít sói là truy tung nhóm chúng ta phương hướng mà tới. Tiếp xuống, nhóm chúng ta liền gần thoát khỏi bọn hắn." Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cười mỉm nói. Ngưng lại, hắn nói ra: "Để bọn hắn cũng điều chỉnh một cái, tiếp xuống, nhóm chúng ta muốn vứt bỏ đằng sau cái đuôi." Cũng nghe được Trương tiên sinh lời nói sao? Cấp tốc điều chỉnh một cái. Phạm Tăng, Ban đại sư hai người lang lãng hô to. Giờ này khắc này, Phạm Tăng đối với vị này Trương tiên sinh là càng ngày càng hiếu kỳ. Đối phương rõ ràng không chỉ dừng nhận biết vị kia cơ quan thuật tông sư, hơn nữa còn là một vị ưu tú tướng lĩnh. Gặp được vừa rồi loại kia khốn cảnh, lâm nguy không sợ, ngược lại tỉnh táo phân tích tình trạng về sau, áp dụng phương pháp tốt nhất. Cái này cũng không phải người bình thường có thể có tâm lý tố chất. Trương tiên sinh thật là kỳ nhân. Hạng Lương hai mắt lấp lóe, nhìn qua Trương Dạ, tán thưởng nói: "Nếu như có thể, bọn hắn hạng thị nhất tộc cũng không để ý, đem vị này có được ưu tú khả năng người lôi kéo đến bọn hắn trận doanh ở trong." Nhưng bọn hắn ý nghĩ bị Ban đại sư nhìn đấu. Lúc này, Ban đại sư sắc mặt có chút biến hóa. Nói đùa, hắn sao có thể nhường Trương tiên sinh cứ như vậy bị kéo đến sở quốc trận doanh? Tốt xấu, hắn nhưng là hy vọng Trương tiên sinh có thể cùng bọn hắn mặc ra thành lập được quan hệ. Nghĩ đến cái này, Ban đại sư lập tức đánh gãy Hạng Lương lời nói, nhìn về phía Trương Dạ, hỏi thăm: "Trương tiên sinh, tiếp xuống, nhóm chúng ta hẳn là như thế nào thoát khỏi đằng sau truy tung bầy sói?" Chương 39, biệt khuất Thương Lang Vương. Trên đầu không phải có cơ quan điều tra chim. Lợi dụng nó, nhóm chúng ta có thể sớm phán đoán bọn hắn truy tung cự ly cùng phương hướng. Sau đó, ngay tại trong rừng rậm, cùng bọn hắn đi vào mèo. Trương Dạ trên mặt tiếu dung, ung dung không đổi, nói: "So với hiện trường người, hắn so ra mà nói, liền có vẻ phi thường tỉnh táo. Cho dù là cao tuổi trải qua vô số chiến dịch Phạm Tăng cùng Hạng Lương, cũng kém xa Trương Dạ tỉnh táo." Đương nhiên, đây là Trương Dạ xây dựng ở có đầy đủ tự tin, có thể thoát khỏi đối phương trên cơ sở tỉnh táo. Không đầu không đuôi tỉnh táo, kia không gọi tỉnh táo, mà là ngốc thiếu. Đằng sau, hết thảy đến 12 đầu sói. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nói: "Chờ một cái, giống như Thương Lang Vương bắt được nhóm chúng ta phương hướng, đang bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo mà tới. Không nghĩ tới, vẫn không thể nào hất ra hắn." Thương Lang Vương. Mọi người sắc mặt hơi đổi. So với bầy sói, bọn hắn càng thêm kiêng kỵ, là tới từ Lưu Sa ngăn cản Thương Lang Vương. Tiếp xuống, liền để nhóm chúng ta hất ra hắn đi. Trương Dạ vặn vẹo một cái cánh tay, đến hứng thú. Đó lấy, hắn lợi dụng cơ quan điều tra chim tầm mắt, vô cùng rõ ràng, nhìn thấy Thương Lang Vương phương hướng đi tới, cùng đối phương vị trí. Đồng thời, phương viên 100 mét trong vòng hình dạng mặt đất cũng hiện ra trong tầm mắt hắn. Xoay trái, Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, ra lệnh. Cả chi đội ngũ hướng bên trái đi lại. Mà phía sau, đang đột nhiên truy tung Thương Lang Vương tốc độ quá nhanh, cảm giác được mùi biến động về sau, hắn bước chân thăng gấp, kém chút đâm vào trên cành cây. Lập tức, sắc mặt hắn khó coi, dẫn đầu cái này 12 đầu sói tiếp tục theo đuổi không bỏ. Rẽ phải, xoay trái, xoay trái. Phía trước là một cái đất hoang, mặt đất cỏ có gai, tránh đi vùng này khu vực. Bất quá, nhóm chúng ta muốn cho đằng sau Thương Lang Vương lưu lại một điểm kinh hỉ. Trương Dạ nương tựa theo cơ quan điều tra chìm, đem chung quanh hình dạng mặt đất cũng nhìn kỹ trong tầm mắt. Ngay sau đó, bọn hắn theo đất hoang bên cạnh phóng qua, hoàn toàn không có bị bất luận cái gì cỏ dại đâm bị thương, thông suốt. Phía sau, Thương Lang Vương sắc mặt không thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bước chân tăng tốc, dẫn đầu bầy sói trực tiếp xuyên qua mà đi. Ngao đột nhiên, một đầu sói bị bén nhọn đau đầu, trực tiếp đâm vào trên đùi, thống khổ kêu dây lên. Ngao, ngao. Ngay sau đó, một đầu sói cũng ngao nhau trúng chiêu. Chuyện gì xảy ra? Thương Lang Vương sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem không đứt tay lên bầy sói, thần sắc cực kỳ khó coi. Nguồn gốc từ với hắn trên thân kia cỗ sát khí, càng thêm nồng đậm. Hết thảy 12 đầu sói, có 7 con đã bị đâm vào đuổi bên trong, tiên huyết không ngừng chảy, rõ ràng là trong thời gian ngắn không có khả năng có đi lại năng lực. Vừa rồi hắn quá mức gấp gáp, đến mức hắn căn bản không có nghĩ đến. Mặt đất lại có bụi gai. Cái này liền để hắn tổn thất một nửa sói. Mắt nhìn xem, phía trước hương vị càng ngày càng mờ manh. Thương Lang Vương cắn răng, thần sắc khó coi, xuất lĩnh còn thừa 7 sói, theo bên cạnh đi qua, tốc độ tăng tốc. Hắn thần sắc tràn ngập vẻ giận dữ cùng sát khí, quát to, ta nhất định muốn giết các ngươi. Thanh âm xa xa phiêu tán mà ra. Một màn này rơi vào trên bầu trời, cơ quan điều tra chim tầm mắt. Đồng dạng cũng làm cho Trương Dạ nhìn thấy. Đối với cái này, khoe miệng của hắn câu lên một cái đường cong, lộ ra tiểu dung. Trương tiên sinh, chẳng lẽ nhóm chúng ta hất ra hắn? Ban đại sư bọn người nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, hỏi. Không, bất quá, ngược lại để hắn tổn thất một nửa sói. Chỉ sợ hắn hiện tại sẽ rất phẫn nộ, không kịp chờ đợi, muốn đuổi kịp nhóm chúng ta, sau đó đem nhóm chúng ta giết về sau nhanh. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cười nói, nhưng dạng này chẳng phải là càng có ý tứ? Đó lấy, hắn lợi dụng cơ quan điều tra chim tầm mắt, kéo dài tự mình ưu thế, dẫn đầu đội ngũ không ngừng chi phối cải biến phương hướng, mà lại có phải hay không sẽ tận lực tìm một chút nguy hiểm địa phương. Tỷ như có bụi gai đất hoang, vách núi các loại nguy hiểm địa phương, hắn cũng tại đột nhiên liền cải biến phương hướng, đem sau lưng Thương Lang Vương làm trở tay không kịp. Giờ này khắc này, tại Thương Lang Vương bên cạnh, một đầu sói cũng không còn tồn tại, còn thừa lại chính hắn. Đồng thời, trên cổ hắn còn lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Truy tung lâu như vậy, hắn không những liền đối phương cái bóng cũng sờ không được, ngược lại, bồi phu nhân lại hào bình. Không chỉ dừng tổn thất bầy sói, còn để cho mình cũng nhận một chút bị thương ngoài da. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng lại đủ để cho nội tâm của hắn tức giận. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Càng là hướng bên trong truy tung, hắn liền phát hiện, đối phương giống như so với hắn đều muốn càng thêm quen thuộc toàn bộ rừng rậm. Rất nhiều địa phương, hắn cũng không biết do gặp nguy hiểm, nhưng đối phương chính là tránh thoát, không có để lại bất luận cái gì vết tích. Mà hắn thì trực tiếp đột vào, dẫn đến tổn binh hao tướng. Đến bây giờ, hắn chỉ còn lại độc thân một người, vẫn lại tiếp tục truy tung. Muốn biết rõ, hắn nhưng là cùng bầy sói làm bạn nhân loại. Trong rừng rậm, hắn tự tin, không có người nào có thể so sánh hắn càng thêm quen thuộc rừng rậm phát tắc. Nhưng dưới mắt, hắn lại gặp đến một đám nhân loại bừa bỡn. Cái này khiến hắn như thế nào có thể không phẫn nộ? Bọn này đáng chết ra hỏa. Thương Lang Vương nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lửa giận tiêu đốt, nói, đừng để ta bắt được các ngươi, không phải vậy, toàn bộ các ngươi người đều phải chết ta. Đột nhiên, dưới chân hắn dẫm lên một cái hố, cả người mất trọng lượng, trực tiếp rơi vào trong hầm. Đồng thời, chuyển ra cái kia phẫn nộ gào thét. A a a. Chương 40, thoát khỏi truy tung. Nghe đằng sau chuyển đến kia kinh tiên nổ hống âm thanh. Ban đại sư, Từ phu tử, Đại thiết chú ý bọn người xuất phát từ nội tâm cười lên, bọn hắn đoạn đường này cũng đi có chút mạo hiểm. Chưa từng nghĩ đến, cái này phổ thông một cái rừng rậm, vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy âm hiểm đồ vật. Nếu như không phải bên cạnh Trương Dạ, chỉ sợ bọn hắn cũng sớm đã trúng chiêu vô số lần. Rừng rậm này, làm sao cổ quái như vậy? Đại thiết chú ý gãi gãi đầu, có chút nghi vấn. Rừng rậm này, hẳn là có thợ săn. Hắn bố trí hạ bẫy rậm, trải rộng toàn bộ rừng rậm. Mà ta có được không trung quan sát tầm mắt, có thể vô cùng rõ ràng phát hiện bất luận cái gì cả bẫy. Nếu như tiếp xuống Thương Lang Vương còn dự định truy tung lời nói, vậy thì có hắn nếm mùi đau khổ. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cười mỉm nói. Đám người nhao nhao lộ ra thiếu dung, nhìn xem Trương Dạ, thần sắc mang theo nồng đậm bội phục. Các loại, hắn lại tới. Trương Dạ xuyên thấu qua nhớ nhung điều tra chim tầm mắt, nhìn thấy lại một lần truy kích mà đến Thương Lang Vương. Lúc này Thương Lang Vương liền có vẻ càng chật vật, trên thân che kín vết bẩn, còn có chút ít đỏ tươi vết thương vết tích, mặc dù đều chỉ là bị thương ngoài da, nhưng có thể để cho tâm hắn trạng thái bạo tạc. Lúc này hắn đang bằng nhanh nhất tốc độ truy kích phía trước. Trương Dạ nhìn thấy dạng này hình ảnh, nhếch miệng lên một cái đường cong, tiếp tục truy tung. Vậy liền nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng đi. Hắn hiện tại tâm tình còn có chút chờ mong. Bên trái, bên phải, né tránh giữa này kia một vùng khu vực. Trương Dạ nhìn không chuyển mắt, từ trên cao tầm mắt, phát hiện rất nhiều tương đối nguy hiểm địa phương. Tại hắn phân phó phía dưới, tất cả mọi người đều có kinh không hiểm vượt qua cửa ải khó. Mà phía sau, Thương Lang Vương nhưng liền không có như thế gặp may mắn, không ngừng đụng phải cả bẫy, không đủ để chí mạng, lại có thể ngăn cản tốc độ của hắn, nhường hắn vừa đi vừa nghỉ. Cùng phía trước Trương Dạ bọn người cự ly, bị trực tiếp kéo ra. Đáng chết a. Thương Lang Vương phẫn nộ một móng vuốt đem một cái cây đem cắt ra, hai mắt che kín sắc cơ. Hắn hoàn toàn nghĩ không minh bạch, đối phương đến cùng là vì cái gì, né tránh nhiều như vậy có nguy hiểm địa phương. Ngược lại, để lại cho hắn loại này địa phương đến đụng vào. Chẳng lẽ, đối phương có thể biết trước sao? Hắn có thể khẳng định, đối phương chưa có tới cái này một mảnh rừng rậm. Liên liên chính hắn, đều là lần đầu tiên tới nơi này. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này. Dựa vào cái gì, đối phương lại có thể mỗi lần cũng hưu kinh vô hiểm né tránh địa phương nguy hiểm. Ngược lại chính hắn, lại không ngừng chạm đến những nguy hiểm này. Ta không cam tâm a. Thương Lang Vương ngửa đầu hò hét, gào thét một tiếng. Hắn nhưng là cùng bầy sói ở lại sát thủ a, vậy mà tại trong rừng rậm, bị những này đáng chết nhân loại như vậy bỏ bỡn. Nội tâm của hắn đều sắp tức giận nổ. Rất rõ ràng, chính hắn đều có thể cảm giác được. Hắn chỗ truy tung người, căn bản cũng không có coi hắn là làm địch nhân đến đối đãi. Ngược lại, không ngừng tại cái này hắn đi một chút tương đối nguy hiểm địa phương, nhường hắn không ngừng không may. Các ngươi, chờ đó cho ta. Thương Lang Vương bước chân dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước rừng rậm, hô lớn. Hắn lựa chọn đình chỉ truy tung. Tiếp tục như vậy, cho dù hắn có lại nhiều lực ý, chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn có sói một loại nào đó đặc tính, thì như đối cảm giác nguy hiểm lực, hắn có thể cảm giác được, nếu như tiếp tục truy tung xuống dưới, hắn rất có thể sẽ bị đánh giết. Cho nên, dù cho tức giận nữa, hắn cũng dừng lại tiếp tục truy tung động tác. Cuối cùng, Thương Lang Vương thật sâu nhìn chằm chằm phía trước, cảm giác được kia cố khí vị càng lúc càng mở nhạt mỏng về sau, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lấp lóe nồng đậm sát ý, hắn nghĩa vô phản cố quay đầu, đường cũ trở về. Thú này, hắn ghi ở trong lòng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn trả thù lại. Đáng chết mặt ra, đáng chết hạng thị nhất tộc. Còn có, đối phương khẳng định có một cái, dẫn theo tất cả mọi người, độ an toàn qua tất cả địa phương nguy hiểm người kia. Các ngươi, toàn bộ cũng chờ đó cho ta. Thương Lang Vương cắn răng, gào thét một tiếng, nói nghiêm túc, liền rời đi nơi đây. Một bên khác, Trương Dạ lấy cơ quan điều tra chim thị giác, tại không có nhìn thấy Thương Lang Vương thân ảnh về sau, liền đã biết rõ. Bọn hắn thuận lợi thoát khỏi Thương Lang Vương truy tung. Hắn từ bỏ. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cười cười, nói: "Tốt, ban đại sư." Từ phu tử đám người trên mặt hiện hiện thật sâu tiêu dung, cao hứng lớn tiếng khen hay. Cuối cùng là để bọn hắn thoát khỏi lưu xa sát thủ Thương Lang Vương. Đây hết thảy đều là bởi vì Trương Dạ chỉ huy. Bởi vậy, tại ban đại sư dẫn dắt phía dưới, Phạm Tăng, Hạng Lương bọn người nhao nhao đối Trương Dạ tỏ vẻ ra là nội tâm lòng biết ơn. Trương tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ nay về sau, ngươi như gặp được khó khăn, chúng ta sẽ làm hết sức giúp đỡ. Việc rất nhỏ. Trương Dạ bại dừng tay, cười nói: "Vị Tiêu tông sư cơ quan thuật, đơn giản đăng phong tạo cực. Trải qua sự kiện lần này, càng làm cho đám người đối cơ quan điều tra chim sinh ra nồng đậm hào hứng. Đồng thời, đối với vị kia chế tạo ra cơ quan điều tra chim cơ quan thuật tông sư, cũng lộ ra thật sâu sùng bái cảm giác." Kỳ thật, Trương Dạ sắc mặt khẽ động, vừa cười vừa nói: "Vị kia tông sư nói với ta, cái này cơ quan điều tra chim là hắn đời này chế tạo kém cỏi nhất một cái tác phẩm. Bởi vì lúc ấy vật liệu có hạn, cho nên hắn nhặt một chút gỗ, cùng tùy chỗ có thể thấy được phổ thông vật liệu, liền nhẹ nhõm chế tạo ra." Nghe được Trương Dạ một phen, "Oanh!" Đám người đầu bị oanh tạc đến trống rỗng. Ban đại sư, Phạm Tăng, Hạng Lương bọn người ở tại trong gió lộn xộn. "Trời ạ, còn có để cho người sống hay không a? Như thế hoàn mỹ, có thể xưng quỷ phụ thần công tác phẩm. Vậy mà chỉ là kém cỏi nhất tác phẩm. Muốn hay không khủng bố như vậy a? Mà lại, vẫn chỉ là lợi dụng bình thường nhất vật liệu chế tạo mà thành." Trong chốc ngắn này, ban đại sư đột nhiên có gan xúc động, nếu không, tự mình vẫn là tự sát tính toán. Cái kia tại cơ quan thuật lĩnh vực lên tự tin, giờ khắc này, bị thống kích đến hoàn toàn thay đổi. Thậm chí, cũng đối với mình cơ quan thuật trình độ, sinh ra nghiêm trọng nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn không dám xưng hô tự mình là cơ quan đại sư, bởi vì vẻn vẹn là nghe vị kia đáng sợ cơ quan thuật tông sư lời nói, hắn cũng cảm giác được một cỗ tựa như Thái Sơn cảm giác các bách, trên lệnh quá mức to lớn. Chương 41, kính hổ y địa trang. Không bao lâu, Trương Dạ dẫn theo một đám mặc gia đệ tử, tự mình hạng thị nhất tộc quân nhân, thuận lợi theo trong rừng rậm rời đi. Tiến vào thời điểm, một đám bầy sói làm truy binh, mà ra thời điểm, bầy sói đã biến mất vô tung vô ảnh, liên đối Thương Lang Vương cũng không thể không bỏ dở nửa chừng, không còn dám tiếp tục truy tung xuống dưới. Trong rừng rậm trỗi trải qua hết thảy, nhường Thương Lang Vương đều nhanh sinh ra bóng ma tâm lý. Không có truy binh, tiếp xuống đường, liền xem ban đại sư các ngươi. Trương Dạ khẽ ngẩng đầu, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, chậm rãi nói: "Đoạn đường này, đa tạ Trương tiên sinh hỗ trợ. Nếu như không phải Trương tiên sinh, chỉ sợ nhóm chúng ta liền muốn cùng truy binh chính diện giao phong, thậm chí sẽ bị bọn chúng cho vây quanh." Ban đại sư thần sắc cung kính, cố quyền biểu thị lòng biết ơn. "Việc rất nhỏ." Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Các vị, đi theo ta bước chân." Ban đại sư phất phất tay, quát to. Lúc này, hắn dẫn dắt tất cả mọi người đi tại phía trước, mặc ra đệ tử, hạng thị nhất tộc quân nhân nhìn về phía Trương Dạ nhãn thần, tràn ngập sùng bái cảm giác. Đoạn đường này, bọn hắn thế nhưng là kiến thức đến, vị này Trương tiên sinh kinh khủng năng lực. Trương Dạ trở về nơi cũ xuất ngũ chính giữa, cũng xem xét vừa xuống xe ngựa bên trong cái nhiếp thương thế, không quá lạc quan, nhưng cũng không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh loại này tình trạng. Chỉ là, muốn tỉnh lại, cũng khá là phiền toái. Trương Dạng, đại thúc không có sao chứ? Kinh Thiên Minh khỏe mắt còn lưu lại nước mắt, mặt mũi tràn đầy hy vọng, hỏi. Yên tâm, ngươi đại thúc rất ương ngạnh, muốn để hắn chết người, trên đời này nhiều vô số kể. Nhưng, vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm này. Trương Dạng gật gật đầu, trên mặt tiểu dung, nói. Nếu như, cái nhiếp dễ dàng như vậy sẽ chết mất lời nói, vậy liền không phải là nhất đại kiếm thánh. Ân, đại thúc nhất định không có việc gì. Kinh Thiên Minh khẩn yếu hàm răng, gật đầu nói. Sau đó, Trương Dạ trở lại đội ngũ ở trong. Một đường tiến lên, không còn gặp được bất luận cái gì truy binh. Nương tựa theo trên không trung cơ quan điều tra chim, mỗi một lần đụng phải truy binh trước đó, đều có thể cho ban đại sư bọn người một cái nhắc nhở, để bọn hắn sớm tránh đi truy binh truy tung. Nhóm chúng ta đến. Ban đại sư trùng điệp thở ra một hơi, trong lòng khẩn trương cảm giác đạt được thư giãn, cười to nói. Đám người dừng lại bước chân, nhao nhao nhìn về phía trước. Phía trước, một cái lộng lẫy hồ nước hiện ra mà tới. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cảm thụ cái này không khí mát mẻ, an bình không khí, thể xác tinh thần đều chiếm được một cái to lớn làm dịu. Liên phản phất, bất luận cái gì khẩn trương, đều sẽ bị nơi này bầu không khí bị cọ rửa đến mức hoàn toàn biến mất. Yên tĩnh, đặc biệt yên tĩnh. Tại bên cạnh hồ một bên, còn có một cái trang tử, đơn giản bên trong, mang theo trang trọng cùng trầm ổn. Nơi này, biểu thị nhóm chúng ta mặc ra căn cứ địa, Kính Hồ Y Địa Trang. Ban đại sư nhìn qua Trương Dạ, đặc biệt vì Trương Dạ giải thích một cái. Kính Hồ Y Địa Trang, có ý sư. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, hỏi: "Vâng, nhóm chúng ta mặc ra cao cấp nhất y sư, Đoan Mục Dung cô nương, ngay ở chỗ này mặt." Ban đại sư không chút nào giấu giếm, trịnh trọng gật đầu nói: "Chờ chờ một lúc, tất cả mọi người sẽ gặp mặt bên ngoài, hắn thẳng thắn bẩm báo, cũng không tính là gì. Huống chi, nếu như không phải Trương Dạ, bọn hắn liền sẽ không nhanh như vậy đến nơi này. Mấu chốt nhất là, Trương Dạ cùng vị kia tông sư có nhất định quan hệ." Đúng lúc này, phía trước đi ra một tên mười mấy tuổi thiếu nữ, giàu có 10 phần thanh xuân khí tức, đang từng bước một đi tới, mặt mỉm cười, ân cần thăm hỏi nói: "Chư vị, vất vả." Cao Nguyệt cô nương. Ban đại sư chắp tay, mang theo vài phần cung kính, nói: "Cao Nguyệt thân phận đặc thù, đây là Mặc gia cao tầng tất cả mọi người cũng biết rõ sự tình. Vị này là?" Cao Nguyệt đôi mắt đẹp mang theo vài phần kinh ngạc, nhìn qua Trương Dạ, cười hỏi: "Hắn là nhóm chúng ta trên đường kết bạn, Trương tiên sinh." Ban đại sư sắc mặt khẽ động, vì Cao Nguyệt giới thiệu: "Trương tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Cao Nguyệt." Cao Nguyệt ngọt ngào cười, rất có lễ phép thân cần thăm hỏi một tiếng: "Ngươi tốt." Trương Dạ gật đầu, chợt nhìn xem ban đại sư, nói: "Ban đại sư, trong xe ngựa nhưng còn có thư binh, liên lam phiền ngươi, nhường Mặc gia đệ tử giúp quân đi vào đi." Cái này, ban đại sư do dự một cái. Hắn biết rõ, Trương Dạ nói tới người là ai. Cái nhiếp, hắn đang suy nghĩ, cứu hay là không cứu. Cái nhiếp cùng bọn hắn Mặc gia, thế nhưng là có thâm cửu đại hận. Ban đại sư, ngươi đang do dự cái gì? Có tổn thương viên khẳng định phải đưa vào đi trị liệu nha. Cao Nguyệt lông mày nhíu lại, không khỏi nói: "Ngươi thơ thiện lương nàng, cái biết rõ có tổn thương viên, cần trị liệu. Trừ cái đó ra, nàng cũng không có để ý cái này thương binh đến cùng là thân phận gì. Tốt à, đưa xe ngựa nội thương viên, mang lên bên trong, nhường Đoan một cô đường, hỗ trợ trị liệu một cái." Ban đại sư thở dài một tiếng, gật đầu phân phó nói. Lúc này, Mặc gia đệ tử nhao nhao xuất động, đem cái nhiếp theo trong xe ngựa kia ra. "Trương tiên sinh, mời." Ban đại sư bọn người ôm quyền, cung kính nói. "Vậy ta liền không khách khí." Trương Dạ cười cười, vừa xài bước ra, chủ động tiến vào phía trước Kính Hồ Y Trang bên trong. Điền trang bên trong, hoàn toàn như trước đây, như bên ngoài, chỉ có một ít hoa hoa cỏ cỏ, cũng không có quá nhiều trang trí vật. Một cái một phòng ở, liền dựng đứng tại chính giữa mang một ít. Thêm chút sức, Mặc gia đệ tử mang cái nhiếp, chuẩn bị tiến vào bên trong. Nhưng là, lúc này, xuất hiện một tên tú mỹ nữ tử, cản bọn họ lại con đường. "Mời xem một cái, cửa ra vào treo quy củ." Tú mỹ nữ tử mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Nàng chính là Kính Hồ Y Trang đương nhiệm chủ nhân, Đoan Mộc Dung. Mặc gia đệ tử dừng lại bước chân, có chút mở mịt nhìn qua ban đại sư. Trang diện hơi có vẻ xấu hổ. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, cũng không tham dự trong đó. Dù sao, nên cứu, còn phải cứu, hắn không cần thiết ở chỗ này vẽ vời thêm chuyện. Chương 42, Mặc gia thêm ra cái kia biến số. Bởi vì cái gọi là duyên đến, cản cũng ngăn không được. Dù sao, Trương Dạ không có hứng thú tham dự hai người này ân oán tình cừu ở trong. Tương phản, hắn nhìn thấy trước mắt một tên mặc bảo trang phục màu lam nữ tử, hai mắt lóe lên, lộ ra mấy phần hào hứng cùng kinh diễm thần sắc. So với đại tư mệnh, thiếu tư mệnh tư sắc, không thua bao nhiêu mỹ mạo tuyệt thế nữ tử. Nàng bảo lam sắc mở và táo váy lụa, chấm như tuyết trên sợi tóc treo thủy tinh đồ trang sức, xám lam sắc nhãn ảnh, khóe mắt khảm hai, ba quả bảo thạch, thịt màu hồng môi son, tế bạch trên cánh tay mang theo ngân thủ vòng, ngũ quan mỹ lệ phi thường động lòng người. Nàng dưới chân đạp trên lam sắc thủy tinh múa kịch, có được nhường tất cả nữ tính cũng vì đó tâm động trắng như tuyết bóng loáng da thịt. Ánh mặt trời chiếu xuống, đem nàng như ngọc da thịt, càng là tôn lên thuần khiết không tì vết, không có chút nào vật chất. "Tuyết nữ cô nương, ngươi cũng tới nơi này?" Đại thiết chủ ý hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi thăm. Bên ngoài, bởi vì vị kia gọi là Trương Dạ đại sư người, bây giờ đã là huyên náo xôn xao. Tại cơ quan thành bên trong, cũng hơi có vẻ không thú vị, liền ra đi lại một hai. Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn qua Trương Dạ, nói: "Nam tử này, nhưng nàng có một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua." Bất quá, một cái mắt, nàng lại hoàn toàn nghĩ không ra. Lúc này, Trương Dạ mới thu hồi ánh mắt, hai mắt lộ ra mấy phần sợ hãi thán phục. Nữ tử này, xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế chi tư, nhường Trương Dạ đều có chút kinh động như gặp thiên nhân. Cửa chính phương hướng, trang diện hơi có vẻ cứng ngắc. Bên cạnh cửa, một cái biển gỗ bên trên, khắc lấy ba cái quy tắc. Kinh Thiên Minh lông mày nhíu lại, cẩn thận niệm đi ra, thứ nhất, tần quốc người không cứu, thứ hai, họ đóng người không cứu, thứ ba, so kiếm trên tay người, không cứu. Niệm xong về sau, hắn hai mắt trừng lớn, nhìn hằm hằm Đoan Mục Dung, nói, ngươi những quy củ này, đến cùng là cái gì đồ vật? Đây không phải nói rõ, muốn nhằm vào đại thuốc sao? Ngươi làm cái gì thầy thuốc? Thiên Minh, an tâm chớ vội. Ban đại sư thở sâu, vô vô Kinh Thiên Minh bả bay, nói, tiểu tử, không thể đối Đoan Mục cô nương vô lễ. Đại thiết chủ y hai mắt ngưng tụ, thanh âm thô kệch, quát to. Vậy ngươi dứt khoát, không bằng là người sống cũng không cứu tính toán. Kinh Thiên Minh thần sắc vẫn phẫn nộ đến cực điểm, tiếp tục nói, hắn không thể chịu đựng được loại này tính nhắm vào hành vi, đặc biệt là đại thuốc của hắn còn hôn mê bất tỉnh, cái này chính là quy củ. Đoan Mục Dung quét mắt một vòng Kinh Thiên Minh, hai mắt lóe lên, nhìn qua ban đại sư. Cái gặp, ban đại sư âm thầm gật gật đầu, này mới khiến Đoan Mục Dung đôi mắt hỏa hoãn mấy phần, trở nên nhu hòa. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, Đoan Mục Dung tuyệt sẽ không xem Kinh Thiên Minh sắc mặt tốt xem. Lúc này, trong trang, Trương Dạ cũng mặc kệ bên ngoài động tĩnh, nhìn qua trước mắt Tuyết Nữ, trong lòng sợ hãi thán phục liên tục. Nhìn thấy Trương Dạ biểu lộ, Tuyết Nữ xinh đẹp lông mày vẩy một cái, thanh âm trong trẻo, hỏi thăm, không biết ngươi là? Gọi ta Trương tiên sinh là đủ. Trương Dạ chậm rãi mở miệng, nói, Trương tiên sinh, nhóm chúng ta trước kia phải chẳng gặp qua. Tuyết Nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, có chút hiếu kỳ, hỏi, nàng luôn cảm giác rất quen thuộc, chưa từng thấy qua. Trương Dạ lắc đầu, nói thẳng, khả năng này là ta nhận lầm người. Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, đẹp đẽ trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp, lộ ra mấy phần mở mịt biểu lộ. Sau đó, nàng liền từng bước một đi hướng ngoài cửa Đoan Mục Dung phương hướng. Nàng theo Trương Dạ bên cạnh gặp thoáng qua, một trận làn gió thơm đập vào mặt. Trong không khí cố này đặc biệt hương thơm, làm cho người dư vị vô tận. Tuyết Nữ đẹp, đẹp kinh tâm động phách. Trương Dạ có chút đóng lại hai mắt, nhếch miệng lên một cái đường cong. Sau lưng, kia viên náo chẳng diện, cũng không quấy rầy đến hắn trạng thái. Chi âm chi kỷ, rầm rầm. Thác nước chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Một tên người khoác ám kim sắc quần áo nam tử, tay cầm chuôi kiếm, lông mi mang theo lăng lệ khí tức, nhìn chăm chú phía trước. Gió nhẹ quét mà đến, cuốn lên hắn sợi tóc màu trắng, trên không trung phiêu đãng. Ở trước mặt hắn, một tên mặc quần áo màu đen, đầu đội nửa cái mặt nạ màu xanh lục nam tử trung niên, quỳ một chân trên đất, không nói một lời, cũng có vẻ hơi khẩn trương. Bầu không khí càng kiềm chế. Người thất bại. Vệ trang mặt không biểu tình, nhàn nhạt chất vấn trước mắt Thương Lang Vương. Ta hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn cái bóng, liền bị bọn hắn vứt bỏ. Thương Lang Vương mặt mũi tràn đầy bị khuất, chi tiết bẩm báo, trong rừng rậm vốn là ta sân nhà, nhưng chẳng biết tại sao, đối phương giống như có cái có thể biết trước người. Mỗi một lần đều có thể lấy xảo diệu nhất biện pháp né tránh ta truy tung. Mặc ra hạ thị nhất tộc bên trong có dạng này kỳ nhân. Vệ trang lông mày nhíu lại, thanh âm băng lãnh, nói, như vậy trước đó Lý Tư vì sao không có đem tin tức chi tiết bẩm báo cho ta? Vẫn là nói chuyện này liền Lý Tư bản thân đều không biết rõ. Thuộc hạ không biết. Thương Lang Vương cúi đầu nói, cũng ngươi thậm chí ngay cả cái bóng địch nhân cũng không nhìn thấy. Vệ trang đảo mắt nhìn qua Thương Lang Vương, diện mục lạnh lùng nói, thuộc hạ nhất định sẽ lập công chu tội, lần tiếp theo nhất định sẽ bắt được bọn hắn. Thương Lang Vương có chút sợ hãi, tiếp lấy vội vàng nói, vậy liền một lần cuối cùng cơ hội, nếu như ngươi lại cùng lần này như vậy, ngươi vẫn là giữ lại tính mệnh chờ chết đi. Vệ trang thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm gợn sóng, nói, rõ. Thương Lang Vương cấp tốc gật đầu, có vẻ thấp thỏm vô cùng. Sau đó hắn một cái lắc mình, biến mất tại vệ trang trước mặt. Mắt nhìn xem Thương Lang Vương rời đi, vệ trang cau mày, lâm vào trong trầm tư. Dựa theo Thương Lang Vương lời nói, vậy liền mang ý nghĩa tại mặt ra thêm ra một cái biến số, có thể ảnh hưởng toàn cục biến số. Nếu như không điều tra rõ ràng lời nói, hắn đến tiếp sau kế hoạch cũng sẽ rất phiền phức. Chương 43, nội lực là cái tốt đồ vật. Kính hồ y địa trang, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu mà xuống. Trương Dạ lưng tựa thân cây, nhìn qua phía trước lanh lợi hai cái tiểu thí hải, có chút meo cặp mắt lại, tinh tế cảm thụ cái này tươi mát không có chút nào ô nhiễm không khí. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, Đoan Mục Dung vẫn là nguyện ý cứu chữa cái nhiếp. Đối với cái này, Trương Dạ cũng không tỏ vẻ ra là bất luận cái gì kinh ngạc thần sắc. Trải qua cứu chữa về sau, cái nhiếp theo trong hôn mê tỉnh lại, có thể xuống đất đi đường, mặc dù không cách nào làm quá mức vận động dữ dội. Trương tiên sinh, ban đại sư lộ ra ngại ngùng tiêu dung, đi hướng Trương Dạ, nói, cầm đi. Trương Dạ tiện tay đem cơ quan điều tra chim ném cho ban đại sư, nói, đà tạ Trương tiên sinh. Ban đại sư mặt mày hớn hở, lập tức bưng lấy cơ quan điều tra chim cùng làm bằng gỗ kính mắt, cấp tốc rời đi nơi đây. Cho dù không cách nào lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng cũng không ảnh hưởng ban đại sư đối với cái này cơ quan điều tra chim nhu cầu danh lợi trình độ. Mấy ngày nay hắn hoàn toàn như trước đây đang nghiên cứu cơ quan điều tra chim, cơ hồ đạt tới mất ăn mất ngủ tình trạng. Trạng huống này ngược lại để từ phu tử đại thiết chú ý bọn người liên tục thở dài, cho rằng ban đại sư đã triệt để nhập ma. Lúc này cái nhiếp từ trong phòng đi ra, đi hướng Trương Dạng, ôm quyền nói tạ, Trương tiên sinh, dọc theo con đường này đa tạ ngươi trợ giúp, về sau cái mỗi tất có thâm tạng. Hắn theo Mặc gia đệ tử nơi này giải được đoạn đường này toàn bộ nhờ Trương Dạ chỉ huy, khả năng biến nguy thành an. nếu như cái Nhiếp tiên sinh thật muốn lời cảm tạ, không bằng thừa dịp này thời gian dạy ta mấy chiêu. Trương Dạ đứng lên, vô vô y phục, cười nói: "Theo ta thấy, Trương tiên sinh là một cái tân thủ a." Cái Nhiếp nhìn qua Trương Dạ, cau mày, hỏi: "Vâng." Trương Dạ gật đầu, trước kia hắn chỗ nào tiếp xúc qua nội lực, chớ nói chi là những này cần lợi dụng nội lực đến tiến hành cấp cho võ công. "Trương tiên sinh, ngươi thể chất có chút đặc thù." Cái Nhiếp hai mắt ngưng tụ, có chút ngạc nhiên, nói: "Trong cơ thể ngươi nội lực rất hùng hồn, so với một chút người luyện võ đều muốn càng thêm nồng đậm. Nhưng cổ quái là, bản thân ngươi xác thực sẽ không bất luận võ công gì. Cho nên, cái Nhiếp tiên sinh cho rằng ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu học tập?" Trương Dạ gật gật đầu, hỏi: "Nội lực của hắn là bởi vì hệ thống cung cấp, nhưng hắn muốn vận dụng cái này một cố nội lực, liền cần phải có người ở bên tiến hành dẫn đạo. Vẹn vẹn dựa vào hắn một người lời nói, quá trình này có thể sẽ tương đối gian nan. Mà Trương Dạ cũng sẽ không cho là tự mình là một vị không dậy nổi thiên tài. Liên quan tới kiến tạo loại hình sự tình, có được hệ thống hắn là một cái vĩ đại thiên tài. Nhưng dính đến võ công, vậy liền không nhất định. Khống chế nội lực." Cái Nhiếp suy tư một cái, chậm rãi nói: "Lấy Trương tiên sinh bây giờ tình trạng cơ thể, đầu tiên phải học được là như thế nào khống chế nội lực cấp cho, mà không phải mù quáng truy cầu võ công cũng hoặc lấy kiếm vật. Như vậy, cần như thế nào khống chế nội lực? Nội lực nguồn gốc từ tại đan điền. Trương tiên sinh có thể nếm thử một cái, dùng ý niệm dẫn động trong đan điền lực tràn ngập trong thân thể, liền có thể cho thân thể mang đến càng cường lực hơn lượng." "Tốt, ta thử một chút." Trương Dạ ngầm hiểu, có chút đóng lại hai mắt, tinh tế cảm thụ được. Lần thứ nhất nếm thử dẫn động nội lực loại này mới là đồ vật, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ có không ít kích động. Bên cạnh, Cái Nhiếp cẩn thận nhìn qua Trương Dạ thể nội lực biến động, không nói một lời. "Nội lực tại đan điền." Dựa theo Cái Nhiếp lời nói, Trương Dạ thử nghiệm cảm thụ trong đan điền lực tồn tại, chỉ có cảm giác được nội lực mới có thể nếm thử đi khống chế nó. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được đan điền một dòng nước ấm đang chảy. Dần dần, Trương Dạ nếm thử điều khiển cỗ này dòng nước ấm tràn ngập toàn thân. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất bị ấm áp chói chang cũng bao khỏa, toàn thân cũng che kín nhiệt khí, dễ chịu làm hắn say mê. "Cái này chính là nội lực a." Trương Dạ mở hai mắt ra, nhìn lấy mình hai tay, cũng chủ động dẫn động nội lực, ngưng tụ tại lòng bàn tay bên trên. "Nội lực thành hình." Xem ra, Trương tiên sinh đã học được nên như thế nào vận dụng nội lực. Cái Nhiếp cảm nhận được Trương Dạ thể nội lực lưu chuyển, lộ ra mấy phần tán thưởng, nói: "Nội lực thật là một cái tốt đồ vật a." Trương Dạ thao túng nội lực, điên cuồng tại thể nội bồi hồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đang không ngừng mạnh lên. Lực lượng cảm giác càng thêm cường đại. Tiếp xuống, Trương tiên sinh muốn học tập là như thế nào đem nội lực cho bạo phát đi ra. Nếu như nội lực không cách nào bộc phát, cũng chỉ có thể để cho người ta cường thân kiện thể, mà không cách nào đối với địch nhân mang đến kết sủ tổn thương. Cái Nhiếp nói tiếp, đồng thời làm mẫu. Hắn hữu quyền non nớt bất lực, hướng về phía một gốc cây làm đánh kích mà đi. Ầm. Một cái nhỏ bé tiếng vang, tại Trương Dạ trong tầm mắt, nhìn thấy thân cây cũng không có quá đại biến hóa. Ngay sau đó, cái Nhiếp hữu quyền bao trùm khí một tầng bạch sắc nội lực ba độ về sau, hắn lại nếm thử đấm ra một quyền. Ầm. Toàn bộ thân cây cũng lưu lại thật sâu một cái quyền ấn, không hề đứt đoạn lắc lư. Khô héo lá cây theo quỹ tích thẳng đứng rơi xuống mà xuống, tại mặt đất trải lên một tầng đơn bạc hàng địa hè. "Trương tiên sinh, đối với ngươi mà nói, vẫn là trước tiên cần phải học được thuần thục vận dụng nội lực về sau, lại đi học tập kiếm thuật là tốt nhất." Cái Nhiếp cho Trương Dạ một cái đề nghị, nói: "Nghe vậy," Trương Dạ gật đầu, "ta hội." "Như vậy, cái mối liền cáo tử." Cái Nhiếp chuẩn bị quay đầu, quay ngược về phòng. Nhưng lúc này, Trương Dạ hai mắt lóe lên, cười nói: "Cái Nhiếp tiên sinh, xin dừng bước." Chương 44, đem nguyên hồng nấu lại trùng tạo. "Trương tiên sinh, còn có việc?" Cái Nhiếp hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Cái Nhiếp tiên sinh, có thể hay không đem nguyên hồng để cho ta nhìn qua?" Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cười mỉm nói: "Việc rất nhỏ." Cái Nhiếp sau khi gật đầu, trực tiếp từ bên hồng lấy ra nguyên hồng đưa cho Trương Dạ. Hắn thấy, đó cũng không phải cái gì quá mức yêu cầu. Kiếm khách, kiếm bất ly thân. Nhưng đối với Cái Nhiếp tới nói, Trương Dạ đồng đẳng với hắn ân nhân cứu mạng, cho nên những lời này tại lúc này cũng không áp dụng. Loại yêu cầu này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp nhận nguyên hồng về sau, Trương Dạ quan sát tỉ mỉ một cái chuôi này, xưng là thiên hạ đệ nhị thần binh. Lưỡi kiếm có không ít tổn thương, trải qua vô số trận chiến đấu, xuất hiện tổn thương cũng đúng là như thường. Cho dù là nguyên hồng, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Lưỡi kiếm sắc bén, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Vẹn vẹn chỉ là cầm chuôi kiếm này, Trương Dạ liền cảm nhận được một cô lăng lệ kiếm khí. Thuộc về cái Nhiếp bộ kiếm, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nhiễm thuộc về cái Nhiếp khí tức. Kiếm thanh kiếm, dù cho lại phổ thông, cũng không phải thứ bình thường. Phong Hổ Tử kiếm phổ xếp hạng thứ 2 nguyên hồng, quả nhiên không tệ. Trương Dạ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, trên mặt tiểu dung tán thưởng nói: "Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi." Tại bên miệng hắn, không tệ hai chữ này, vẹn vẹn đạt tới hợp cách tiêu chuẩn dây. Cũng tức là nói, Phong Hổ Tử kiếm phổ xếp hạng thứ 2 nguyên hồng, ở trong mắt Trương Dạ, chỉ là vừa vặn phóng qua hợp cách tiêu chuẩn dây kiếm, cùng thần binh hai chữ, coi như cách biệt quá xa quá xa. Cái mỗi cho rằng, kiếm cũng không phải là cân nhắc một cái kiếm khách thực lực căn bản. Dù cho thanh kiếm này không phải nguyên hồng, mà là một cái kiếm gỗ, ta dùng cũng sẽ rất thuận tay. Cái Nhiếp lắc đầu, cảnh giới chi cao, có thể thấy được. Đối với cái này, Trương Dạ cũng không tán đồng, nói ra: "Cái Nhiếp tiên sinh, ngươi sai. Kiếm khách thực lực, tính quyết định mấu chốt, xác thực không tại trên thân kiếm. Nhưng nếu như là cả hai thực lực tương tự, kiếm tác dụng coi như quá lớn. Đặc biệt là kiếm cùng kiếm chênh lệch, nếu như quá lớn tình huống dưới, coi như khác biệt thực lực người, quyết định mấu chốt thắng bại cũng tại kiếm tốt xấu phía trên. Dù sao, nếu như là một cái kiếm khách kiếm bị chém đứt, hắn thì phải làm thế nào đây tiến hành tiếp xuống chiến đấu đâu? Nói xong, cái nhiếp cũng không phủ nhận, gật đầu nói, Trương tiên sinh nói có lý, bất quá, chiến đấu bên trong, kiếm khách kiếm bị chém đứt loại này tình huống, chỉ là cực thiểu số. Kiếm cùng kiếm chênh lệch cũng không tồn tại dễ dàng như vậy bị đánh gãy loại này tình trạng. Cái nhiếp tiên sinh, ngươi lại sai. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, vừa cười vừa nói, dị vãng không có, nhưng hiện tại có. Ồ, Trương tiên sinh ngươi đây là dự định. Cái nhiếp cũng lộ ra mấy phần hiếu kỳ, hỏi, nếu như không ngại lời nói, cái nhiếp tiên sinh, có thể bị thắt ta, giúp ngươi đem Huyên Hồng nấu lại chủ tạo. Là Huyên Hồng bị nấu lại về sau, cái nhiếp tiên sinh liền sẽ biết rõ. Ta vừa rồi những lời kia, đại biểu hàm nghĩa chân chính. Trương Dạ niết miệng lên một cái đường cong, cười nói, nếu như cái nhiếp phát hành nhiệm vụ lời nói, hắn cho rằng lợi dụng Huyên Hồng loại này đến từ thiên ngoại thiên thạch hiếm có vật liệu chế tạo ra đế kiếm, tuyệt đối là siêu việt Dạ kiếm vô số lần tồn tại. Ngẫm lại, Trương Dạ cũng có chút chờ mong, đợi đến Huyên Hồng nấu lại trùng tạo về sau sẽ sinh ra như thế nào đáng sợ một thanh kiếm. Mà lại, một khi nhiệm vụ hoàn thành, thuộc tính tăng lên hẳn là cũng sẽ càng nhiều. Dựa theo hệ thống lời nói để giải thích, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng trình độ là căn cứ nhiệm vụ tinh cấp trình độ để phán đoán, nhất tinh cấp là thấp nhất. Tỷ như trước đó tại Hàm Dương đúc kiếm, đó là thuộc về nhất tinh cấp. Đồng lý, chế tạo cơ quan điều tra chim cũng là tại nhất tinh cấp nhiệm vụ đơn giản trong hàng ngũ. Trừ cái đó ra, còn có 2 tinh cấp, 3 tinh cấp. Tối cao, Trương Dạ phán định vì 5 sao cấp. Đem Huyên Hồng nấu lại trùng tạo lời nói, nhiệm vụ đẳng cấp hẳn là tại 3 tinh cấp chi phối. Cứ như vậy, nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Cái nhiếp tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Dạ cười nhìn cái nhiếp, có chút chờ mong, hỏi: "Trương tiên sinh, còn có thể đúc kiếm?" Cái nhiếp có chút ngạc nhiên, hỏi: "Hắn biết rõ Trương Dạ là đám người trong miệng vị kia cơ quan thuật tông sư, nhưng hắn cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đối phương còn có thể đúc kiếm. Một người liên quan đến 2 cái chuyên nghiệp, mà lại đối phương tại cơ quan thuật lĩnh vực bên trên, thế nhưng là đứng tại đỉnh tiêm cảnh giới. Chẳng lẽ liền không cần hao phí thời gian để đạt tới những ngày sao?" Ngẫm lại, cái nhiếp đầu đều có chút chứa không nổi những tin tức này lượng. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Coi là 20 tuổi cơ quan thuật tông sư, lại còn có thể lợi dụng trống không thời gian đi tiếp xúc đúc kiếm. "Trương tiên sinh, ngươi là nghiêm túc sao?" Cái nhiếp lần nữa nhìn qua Trương Dạ, không khỏi hỏi. Hắn không dám xác định, đây rốt cuộc là không trò đùa lời nói. "Đương nhiên." Trương Dạ gật gật đầu. "Đã như vậy, kia cái mũ, liền đem Viên Hồng giao cho Trương tiên sinh ngươi." Cái nhiếp rất thẳng thắn trực tiếp nói. Hắn đối Viên Hồng vốn cũng không phải là coi trọng như vậy, hay là nói, hắn càng muốn tin tưởng là chính hắn kiếm thuật trình độ, mà không phải một cái danh kiếm. "Cái nhiếp tiên sinh, ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy một cái chân chính thần minh." Trương Dạ trên mặt hiện hiện một vòng thật sâu tiêu dung, nói. Sau đó, hắn cầm Viên Hồng, từng bước một rời đi nơi đây. Nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, cái nhiếp lắc đầu, dần dần bay ngược về phòng. Hắn cũng không cho rằng Trương Dạ thật có thể chế tạo ra cái dạng gì thần minh. Bất quá, đã đối phương thật muốn nếm thử một cái, hắn cũng sẽ không keo kiệt, dù sao, liền mạng hắn đều là đối phương cứu vớt xuống tới. Lúc ấy, nếu không có Trương Dạ, cái nhiếp cho rằng bọn hắn rất khó đến Mặc Gia căn cứ địa. Liền xem như là dùng Nguyên Hồng để báo đáp Trương Dạ đối với hắn cùng Kinh Thiên Minh nhân tình. Chương 45, thứ nay về sau, nó gọi Dạ Hồng. Kính Hồ Y Ỉa Trang. Sân nhỏ phía trước, một cái không thấy được nơi hẻo lánh. "Trương Dạ, ngươi để cho ta lên mặt vóc dáng thiết truy làm cái gì?" Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn qua Trương Dạ, hỏi. Lúc này, trên tay Trương Dạ đang cầm một cái to lớn vô cùng thiết truy, đến từ đại thiết chủ ý vũ khí, lại bị Kinh Thiên Minh cho mượn tới. "Trừ rèn sắt, còn có thể làm cái gì?" Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. "Rèn sắt?" Kinh Thiên Minh lơ ngơ, hoàn toàn không cách nào lý giải. Cách đó không xa, Cao Nguyệt nhẹ giọng hô, "Thiên Minh, mau tới đây. Nguyệt Nhi, chờ lấy ta." Kinh Thiên Minh hai mắt sáng lên, cấp tốc rời đi. Không có Kinh Thiên Minh quấy rầy, Trương Dạ lúc này mới hết sức chuyên chú nhìn qua trên tảng đá Huyên Hồng, hai mắt lấp loé. Kể từ hôm nay, Huyên Hồng đem không còn tồn tại. Trương Dạ tâm niệm vừa động, hệ thống thành lập đúc kiếm nhiệm vụ. Kiểm tra đến túc chủ phát hành nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ ngay tại thành lập đúc kiếm. Hiện hữu vật liệu, Huyên Hồng một đem, thiết truy một cái. Kiểm tra đến túc chủ trên thân cũng không mang theo đầy đủ năng lượng, vật liệu thương thành không cách nào mở ra. Mô hình xây dựng thành công, thần cấp chú kiếm sư ngay tại kích hoạt. Kích hoạt thành công. Ngay sau đó, Trương Dạ trực tiếp tiến vào đúc kiếm trạng thái ở trong. Vũ giác đều chiếm được rõ ràng tăng lên, trong đầu liên quan tới đúc kiếm chi thức lượng càng thêm rõ ràng. Hiện tại, đầu hắn bên trong có được thần cấp đúc kiếm chi thức lượng, căn bản không cần hệ thống lại một lần nữa cung cấp. Hệ thống có thể cung cấp là nhường hắn tiến vào loại này kỳ diệu trạng thái bên trong. Nhường hắn tại đúc kiếm thời điểm, thính giác, thị giác chờ cái phương diện đều chiếm được một cái hoàn mỹ tăng lên. Từ đó, có thể càng thêm chăm chú đi rèn đúc một thanh kiếm. "Huyên Hồng à, đáng tiếc, chế tác mới kém cỏi. Thật sự là không công lãng phí hết tốt như vậy vật liệu." Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, không khỏi nói. Không biết rõ, nếu như Tử Phu Tử nghe được hắn lời nói, sẽ không làm trận tức điên. Dù sao, Huyên Hồng đời trước Tàn Hồng chính là bắt nguồn từ Tử Phu Tử mẫu thân chế tạo mà thành. Đồng thời, Tàn Hồng cũng là Tử Phu Tử đời này đều muốn đuổi theo mục tiêu. Hắn cũng không biết rõ, hắn mục tiêu ở trong mắt Trương Dạng chỉ là một cái nhỏ như kiến cỏ sự tình mà thôi. Hồi lô trùng tạo đi, hôm nay đệ nhất thế giới thần binh để cho này sinh ra. Tại ta cũng không đủ năng lượng, hướng hệ thống mua sắm vật liệu bên ngoài, nghĩ đến thanh kiếm này đệ nhất bảo tọa, hẳn không có người có thể dung chuyện. Trương Dạ đối với mình chú kiếm thuật vẫn rất có lòng tin. Liên tiên vấn đều chỉ bất quá là hắn lợi dụng phổ thông vật liệu chế tạo một thanh phổ thông bội kiếm phía dưới bị trực tiếp chặt đứt. Huống chi cái khắc kiếm làm sao có tư cách đánh đồng? Bắt đầu đi. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, động tác trên tay bất mãn. Đồng thời tại đầu hắn bên trong hệ thống thanh âm dần dần tiếng vào. Đúc kiếm đang tiến hành bên trong. 1, 2, 3. Một canh giờ sau. 47, 48. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, cầm đỏ bừng nguyên hồng lấy thêm lên thiết truy tiến hành gõ. Nguyên hồng chất liệu không tầm thường, cho dù là để vào trong lò lửa, toàn thân đỏ bừng tình huống dưới vẫn là có vẻ mười điểm cứng rắn. Nhưng Trương Dạ đều không thể không hao phí to lớn sức lực đến đối nguyên hồng tiến hành gõ. Còn tốt, đại thiết chủ y vũ khí vật liệu cũng không đơn giản. Không phải vậy, thật đúng là không nhất định có thể đem nguyên hồng gõ đến biến hình. 1 giờ, 2 cái chuông. Hệ thống thanh âm tại Trương Dạ trong đầu không ngừng vang lên. Hắn tiến vào kỳ diệu trạng thái, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tại cái này điên tĩnh không khí bên trong, không nói một lời, thần sắc chăm chú, cẩn thận nhìn xem trên tay chuôi kiếm này. Huyên Hồng bây giờ đã không còn là Huyên Hồng. Thanh kiếm này bộ dáng triệt để phát sinh cải biến. Xem xét, thậm chí còn có một chút uốn lượn đường cong. 86, 91, 93, 94. Nhiệm vụ tiến độ đang không ngừng tăng lên ở trong. Trương Dạ không biết mỏi mệt, hoàn toàn như trước đây gõ lấy Huyên Hồng. Vì cái này tam tinh cấp bậc nhiệm vụ, Trương Dạ cũng coi là liệu. Lần này, hắn có thể khẳng định, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng nhất định rất phong phú. Ầm, ầm, ầm. Trong trẻo tiếng vang, tiếng vọng tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh. Mỗi một lần gõ, cũng lóe ra ánh vàng rực rỡ hỏa tinh. Trương Dạ cái chán, chạy xuống từng tia vết mồ hôi, lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, rất khó lại kiên trì xuống dưới. Cho dù có thần cấp chú kiếm sư năng lực, nhưng thân thể lại không cách nào đuổi theo năng lực như vậy. Xem ra, thân thể còn cần trở nên càng mạnh. Không phải vậy, liền thần cấp chú kiếm sư trình độ đều không thể chân chính phát huy ra, quả thực là lãng phí. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ. Rốt cuộc, hắn cầm trên tay kiếm, thả vào trong nước. Tương, nước lạnh bốc khí một trận sương mù màu trắng, phiêu tán mà lên. Đồng thời, Trương Dạ cầm trên tay kiếm, theo trong nước rút ra, lưỡi kiếm phản xạ tia sáng, chói mắt vô cùng. Tí tách, trên lưỡi kiếm, giọt giọt nước lạnh rơi rơi xuống mặt đất, tùy theo nước bắn. Giờ khắc này, Huyên Hồng lớn đổi dĩ vãng bộ dáng, chiều dài cùng độ rộng cũng gần, lớn nhất cải biến là thanh kiếm này lực phá hoại. Bây giờ, thanh kiếm này, nếu như cùng Phong Hồ Tử kiếm phổ lên bất luận cái gì một cái đối đầu, cũng tuyệt đối có được nghiền ép năng lực. Cái này mới thật sự là thần binh. Nó như xuất thế, chắc chắn chiếm cứ kiếm phổ đệ nhất bảo tọa. So với bây giờ xếp hạng thứ 1 đêm kiếm, đều muốn càng thêm hoàn mỹ. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cảm thụ trên tay chuôi kiếm lạnh buốt xúc cảm, khóe miệng khẽ nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy cảm khái, nói: "Từ nay về sau, nó gọi Dạ Hồng." Chương 46, thăng liền tam phẩm. Dưới ánh mặt trời, Trương Dạ nhìn xem trên tay đã bị đổi tên là Dạ Hồng thần binh, cũng xem càng hài lòng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Cho đến trước mắt, cái này Dạ Hồng, xem như Trương Dạ chế tạo mạnh nhất một thanh kiếm. Đương nhiên, hắn cho đến nay cũng chỉ là chế tạo qua 2 thanh kiếm mà thôi. Dạ kiếm chỉ là vì qua loa, lại lợi dụng vật liệu rất phổ thông. Nhưng Dạ Hồng khác biệt, nó khai thác vốn là thiên thạch vũ trụ chế tạo Huyên Hồng là nguyên thân, lại lấy dạng này cơ sở vật liệu chế tạo ra Dạ Hồng. Lần này đúc kiếm, Trương Dạ đã rất chân thành. Hắn tự tin, trên thế giới không có kiếm có thể cùng trên tay hắn Dạ Hồng va chạm 3 lần mà không ngừng nước. Dù cho là vệ trang xa xỉ, cũng tuyệt không ngoại lệ. Hiện tại, Trương Dạ còn có chút chờ mong, là Dạ Hồng cùng xa xỉ va chạm một khắc này sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua Dạ Hồng, âm thầm nghĩ đến, đây là một cái tuyệt thế hiếm thấy thần binh. Không xuất thế còn tốt, một khi xuất thế, liền sẽ chiếm cứ kiếm phổ đệ nhất vị trí, đem danh chính cái kia thanh Dạ kiếm cũng cho nghiền ép xuống tới. Túc chủ, ngươi muốn biết rõ, nếu như ngươi là dùng là bổn hệ thống cung cấp vật liệu, như vậy, ngươi sáng tạo kiếm, đủ để chặt đứt thế gian vạn vật. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Trương Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng nghĩ à, nhưng cũng tiếc, ta hiện tại điểm ấy năng lượng còn chưa đủ hệ thống ngươi nhét cái răng. Chờ ta lúc nào một đêm chợt giàu, nhắc lại đến đây sự tình đi. Qua loa hệ thống sau, Trương Dạ hai tay nắm chuôi kiếm, hướng về phía bàn đá dưới trướng. Ầm, chém xuống một kiếm, toàn bộ bàn đá một phân thành hai. Cái này Dạ Hồng quá mức sắc bén, lực phá hoại 10 phần, làm cho người sợ hãi. Rất mạnh một thanh kiếm, dù cho là ta còn không có triệt để trong khống chế lực tôi động, vẫn có thể bằng vào thanh kiếm này bản thân sắc bén mà chặt đứt dày như vậy bàn đá. Trương Dạ mặt mũi tràn đầy tán thưởng, cảm thụ được chuôi kiếm lạnh buốt, nhìn qua trên mặt đất bị một phân thành hai bàn đá, hết sức hài lòng gật đầu, nói: "Dạng này uy lực còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề." Chặt đứt toàn bộ bàn đá, phản phất như là cắt đầu hũ đồng dạng. Vẹn vẹn hơi dùng sức, toàn bộ bàn đá liền bị chém đứt chia hai nửa. Đồng thời, Trương Dạ tới gần quan sát một cái, mở ra địa phương, còn 10 điểm bóng loáng, hoàn toàn không có cái hố vết tích. Một kiếm phía dưới, bàn đá liền dứt khoát lưu loát bị cắt mở, liền dây rủa dư lực cũng không có. Nếu không thử một cái, đem lại thiết chủ y thiết truy đem cắt ra. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, tay nắm lấy chuôi kiếm có chút xúc động. Kia cự đại thiết chủ y liền bày ra ở trước mặt hắn, hắn rất có nắm chắc có thể trực tiếp đem thiết truy một phân thành hai, chỉ là đến đại thiết chủ y nơi đó liền có chút khó mà giải thích. Tính toán tốt xấu, không có cái này thiết truy, ta cũng khó có thể rèn đúc ra thanh thần binh này, lại phá hư nó lời nói, liền có vẻ có chút không quá phúc hậu. Trương Dạ khoát khoát tay, lắc đầu nói. Ngay sau đó, trong lòng của hắn hỏi thăm, hệ thống, ta ban thưởng đâu? Len keng. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, đúc kiếm. Nhiệm vụ ban thưởng, thuộc tính tăng lên gói quà. Xin hỏi túc chủ, phải chăng mở ra? Hệ thống thanh âm, khoan thai tới chậm. Cái này khiến Trương Dạ kém chút coi là, nếu như mình không nhắc nhở lời nói, hệ thống có thể hay không như vậy lừa dối quá quan. Hệ thống, ngươi không tử tế a? Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, không khỏi chửi bậy. Ngừng lại, hắn nói thẳng, mở ra. Chúc mừng túc chủ, các phương diện thuộc tính đã tăng lên, cũng xem xét. Xem xét. Túc chủ, Trương Dạ lực lượng 13-30, tốc độ 12-30, nội lực 12-30, kỹ năng không trong lúc nhất thời. Trương Dạ chỉ cảm thấy thực lực mình tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ tấn mạnh tăng lên. Nhiệm vụ lần này ban thưởng trực tiếp so dĩ vãng ban thưởng lật trọn vẹn gấp 6 lần. Tốt cảm giác mạnh mẽ. Trương Dạ có chút đóng lại hai mắt, nắm chặt song quyền. Thể nội lực càng thêm hùng hồn, mà lại thân thể lực lượng cũng càng thêm tràn đầy, tinh thần phấn chấn, nhường hắn không thể nào phát tiết. Đan điền chảy xuôi mà ra một dòng nước ấm, tại toàn thân các nơi lan tràn. Cảm giác thoải mái cảm giác, nhường Trương Dạ lỗ chân lông cũng mở ra, thôn vệ lấy chung quanh không khí mát mẻ. Loại cảm giác này khó mà hình dung. Cùng lúc đó, Trương Dạ thực lực phẩm cấp đang không ngừng tăng lên ở trong. Nguyên bản hậu thiên lục phẩm, trực tiếp tránh thoát ngưỡng cửa, đặt tới hậu thiên ngũ phẩm. Mà lại, cái này xu thế chưa từng đình chỉ, còn tại không ngừng tăng lên ở trong. Tam tinh cấp bậc nhiệm vụ, liền có thể để cho ta thực lực đạt được như thế lớn tăng lên. Nếu như là bốn tinh cấp nhiệm vụ đâu? Vậy ta chẳng phải là trực tiếp có thể tấn thăng đến tiên thiên? Trương Dạ trong lòng tự hỏi, cảm thụ kia dòng nước ấm chính như tắm rửa tại ấm áp trong hải dương. Cảnh giới lần nữa đột phá, hậu thiên tứ phẩm, mãnh liệt nội lực vẫn đánh thẳng vào phía trước chướng ngại. Hậu thiên tam phẩm, đột phá đến nơi đây, Trương Dạ thể nội lực dần dần bắt đầu vững chắc. Lần này nhiệm vụ ban thưởng trực tiếp nhường Trương Dạ theo hậu thiên lục phẩm đột phá đến hậu thiên tam phẩm, thăng liền tam phẩm, nhường Trương Dạ tâm tình trở nên rất dễ chịu. Giờ phút này đối với hắn mà nói, thăng cấp tựa như là uống nước, không có áp lực chút nào. Chương 47, thiên hạ đệ nhất kiếm, nên trở về đi. Trương Dạ dẫn theo Dạ Hồng từng bước một hướng kính hồ y trang phương hướng đi đến. Hiện tại lại một lần nữa cầm Dạ Hồng, nhường Trương Dạ trong đáy lòng sinh ra một cô muốn chiến đấu cảm xúc, cấp thiết muốn cảm thụ một cái thực lực mình cực hạn. Trở về kính hồ y trang về sau, Trương Dạ đi vào cái nhiếp nghỉ ngơi gian phòng. Lúc này Đoan Mục Dung đang dốc lòng chăm sóc cái nhiếp, nhìn thấy Trương Dạ đến khẽ gật đầu nói, Trương tiên sinh. Giọng nói của nàng rất có lễ phép, chỉ không có coi Trương Dạ là làm địch nhân đối đãi. Tại ban đại sư đại thiết chủ y bên kia giải được, vị này Trương tiên sinh cùng vị kia cơ quan thuật tông sư có nhất định liên hệ sau, nàng thái độ cũng biến thành rất là hữu hảo. Bởi vì cơ quan thuật tông sư đối Mặc Gia mà nói phi thường trọng yếu, tất cả Mặc Gia nhân viên cao tầng ý tứ đều là thống nhất, nếu như có thể phải tất yếu đem vị này Trương tiên sinh lôi kéo đến Mặc Gia trong trận doanh. Đoan một cô đương, Trương Dạ trên mặt tiếu dung chậm rãi nói, hai vị có chuyện thương nghị, ta liền cáo lui. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng gật đầu, rất hiểu chuyện rời phòng. Lúc này, Cái Nhiếp nhìn qua Trương Dạ, hỏi: "Trương tiên sinh, ta kiếm đã hoàn thành." "Cái Nhiếp tiên sinh, ta có thể nói, cái này chính là đệ nhất thế giới thần binh." Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cầm trên tay Dạ Hồng đưa cho Cái Nhiếp, nói: "Từ nay về sau, nó không cứ gọi nữa là Nguyên Hồng, mà là Dạ Hồng." "Dạ Hồng?" Cái Nhiếp nhắc tới một câu, tiếp nhận Dạ Hồng về sau, hai mắt lóe ra lăng lệ tinh mang. Thanh kiếm này không hề tầm thường. So với Nguyên Hồng, thanh kiếm này cho hắn cảm giác càng thêm sắc bén. Hắn vung vẩy một cái, sát thực cho hắn cảm giác cùng dĩ vãng Nguyên Hồng hoàn toàn khác biệt. So với Nguyên Hồng khí tức càng thêm phong mang tất lộ. Làm một tên kiếm khách, thẩm tra một thanh kiếm tốt xấu, đây là cơ bản nhất năng lực. Tự nhiên, nhìn thấy Dạ Hồng về sau, Cái Nhiếp liền minh bạch, Trương Dạ lời nói tuyệt không phải giả tạo. Chỉ đối phương tại đúc kiếm lĩnh vực bên trên có nhất định trình độ. Hơn nữa, còn là so năm đó đem Tàn Hồng cải tạo thành Nguyên Hồng một nhóm kia đỉnh cấp chú kiếm sư, muốn cường đại không ít. Trương tiên sinh, ngươi. Cái Nhiếp có chút kinh hãi, nhìn qua Trương Dạ, nói, hắn khó mà tin được là Trương Dạ một cái tuổi gần 20 chàng trai, trong mắt hắn cho rằng là một cái thanh niên người, vậy mà không chỉ dừng là một vị cơ quan thuật tông sư, mà lại tại đúc kiếm lĩnh vực bên trên cũng có được đáng sợ như thế tạo nghệ. Nguyên bản hắn đối Trương Dạ đúc kiếm vốn cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng giờ này ngày này hắn biết rõ, hắn sai cực kỳ không hợp thói thường. Cái này một cái Dạ Hồng so với Viên Hồng, thậm chí cả Tàn Hồng đều muốn càng mạnh. Vẹn vẹn đương tựa theo thanh kiếm này xúc cảm cùng khí tức, Cái Nhiếp liền có thể phán đoán được đi ra. Người có thể nói láo, nhưng kiếm lại không cách nào nói láo. Đối với thân làm kiếm thanh Cái Nhiếp mà nói, phán đoán một thanh kiếm phẩm chất chỉ là rất đơn giản sự tình. Hắn cảm giác, nhường hắn đối trước mắt cái này Dạ Hồng sinh lòng rung động. Cái Nhiếp tiên sinh, không bằng thử một lần, nó lực phá hoại. Trương Dạ cười, chậm rãi nói, "Tốt." Cái Nhiếp Trịnh trọng gật đầu, tay nắm lấy chuôi kiếm, hướng về phía trước không khí dưới trướng. Hưu. Lang lệ kiếm khí xung kích phía trước, đem vết tường cũng đánh xuyên qua một cái vết rách. "Hảo kiếm." Cái Nhiếp hai mắt lóe lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói, "Cái Nhiếp tiên sinh, cái này, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm." Trương Dạ trên mặt hiện hiện thật sâu tiêu dung, nói, "Có lẽ có thể đem thiên vấn cho dồn xuống tới." Cái Nhiếp khỏe miệng khẽ nhúc nhích, có 10 phần tự tin, nói, "Đối với cái này, Trương Dạ liền không nói gì thêm, đáp lại mỉm cười. Thiên vấn, nó là cái thá gì? Cũng sớm đã bị hắn trôi tùy tiện chế tạo bán thành phẩm giả kiếm, cho trực tiếp nghiền ép xuống tới. Thậm chí, theo trên kiếm phổ xóa tên." Cũng cái Nhiếp cũng không biết do những này, bởi vì đào vong nguyên nhân, nhường cái Nhiếp không có thời gian chú ý trên giang hồ một chút phong ba. Cho nên, cái Nhiếp hoàn toàn không rõ ràng, thiên vấn sớm đã không còn tồn tại. Ngược lại, là một thanh tên là Dạ Kiếm kiếm, thay thế thiên vấn, trở thành kiếm phổ đệ nhất. Hai thanh kiếm đều là xuất từ Trương Dạ. Trương Dạ trong lòng 10 điểm rõ ràng, hai thanh kiếm so sánh, ai mạnh ai yếu, không hề nghi ngờ. Dạ Hồng có thể nghiền ép Dạ Kiếm. Mặc dù lúc này Dạ Hồng còn không có chút nào danh khí, nhưng ở Trương Dạ trong lòng cũng đã là xếp hạng đệ nhất thế giới thần binh lợi khí. Trừ phi hắn tự mình độc thủ. Không phải vậy, trên thế giới không ai có thể chế tạo ra, có thể đem hắn rèn đúc kiếm cho làm hạ thấp đi thần binh. Trương tiên sinh năng lực, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, trừ cơ quan thuật ngoài ý muốn, Trương tiên sinh đối với chú kiếm thuật cũng có sâu như vậy nhận biết. Cái Nhiếp thâm biểu kính nể, nói: "Lấy tuổi tác như vậy, liên quan đến hai đại lĩnh vực, vẫn có thể riêng một mặt cờ. Dạng này người, thiên tài đều không đủ lấy hình dung đối phương. Quái vật, có lẽ chỉ có quái vật mới có thể để cho cái Nhiếp trong lòng hơi thoải mái một cái. Trừ quái vật, ai có thể làm được những cử động này? Thân làm kiếm thánh cái Nhiếp tiên sinh, có được thanh thần binh này, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thanh kiếm này danh tự, sớm muộn đều sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ." Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Ta cũng tin tưởng." Cái Nhiếp trịnh trọng gật đầu, nói: "Nhìn thấy thanh kiếm này một khắc kia trở đi, hắn liền có thể cảm giác, thanh kiếm này danh tự nhất định sẽ vang vọng toàn bộ thế giới." Chương 48, Cái Nhiếp một bước. "Cái Nhiếp tiên sinh, ta còn trông cậy vào ngươi, đem nó danh tự chuyển khắp toàn bộ thế giới. Cũng ngàn bạn, đừng cho nó mai một trên tay ngươi." Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, trên mặt tiểu dung, nói: "Tự nhiên." Cái Nhiếp gật đầu, trong lòng sinh ra một cỗ hào khí. "Đã như vậy, Cái Nhiếp tiên sinh ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta liền đi trước." Trương Dạ phất phất tay, quay đầu chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Cái Nhiếp nhìn xem Trương Dạ bóng lưng, con ngươi co rụt lại, thất thanh nói: "Trương tiên sinh, xin đợi một cái." "Làm sao?" Trương Dạ có chút nghi vấn, bước chân dừng lại. "Thực lực ngươi?" Cái Nhiếp cổ họng khô chát chát, hai mắt trừng lớn, ngây ra như phỗng. Lấy Trương Dạ kia kinh khủng tốc độ tăng lên, trực tiếp so với ban đầu thực lực, tăng lên gấp 4-5 lần có thừa. Cái này khiến Cái Nhiếp làm sao có thể phát hiện không? Một người thực lực, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên khủng bố như thế. Trong chốc ngắn này, Cái Nhiếp đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. "Cái Nhiếp tiên sinh cần gì ngạc nhiên, chỉ là có nho nhỏ đột phá mà thôi." Trương Dạ cười cười, nói: "Cái này, cái này." Cái Nhiếp thở sâu, tận lực đè xuống nội tâm chấn động. Hắn thực tế khó mà hình dung, một người như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đạt được khủng bố như vậy tăng lên. Cái này, vẫn chỉ là nho nhỏ đột phá. "Ta tiên." "Sợ không phải, đối nho nhỏ hai chữ này, có cái gì hiểu lầm?" Cái Nhiếp trong lòng sóng lớn lan lộn, thở sâu, hỏi: "Trương tiên sinh, ngươi bây giờ thực lực trình độ, đạt tới cái nào cảnh giới lên?" "Cũng liền hậu thiên tam phẩm." Trương Dạ cũng không có giấu giếm, chùi chùi cái cằm, nói: "Hậu thiên tam phẩm." Cái Nhiếp trở nên thất thần. Buổi sáng hôm nay, hắn nhìn thấy Trương Dạ thời điểm, đối phương vẫn chỉ là hậu thiên lục phẩm. Điểm này, Cái Nhiếp trong lòng có thể khẳng định. Đối phương buổi sáng thời điểm, tuyệt đối là tại hậu thiên lục phẩm cảnh giới bên trên. Nhưng vì cái gì vừa mới qua đi một buổi sáng thời gian, đối phương thế mà theo hậu thiên lục phẩm, giống như là đột thuốc, một đường thẳng tiến hậu thiên tam phẩm. Ai có thể giải thích cho hắn một cái? Giờ khắc này, Cái Nhiếp đều nhanh hoài nghi, là tự mình tầm mắt, thực hạn tự mình tư tưởng. Vẫn là, cái thế giới này cũng biến. Vì lông tự mình năm đó, liền không thể tăng lên nhanh như vậy đâu. Cái Nhiếp tâm tình có chút buồn bực, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn qua Trương Dạ, nhìn có vẻ rất là ủy khuất biểu lộ. Đây là lần thứ nhất, nhường Cái Nhiếp sinh ra loại tâm tình này ba động. Hắn còn tưởng rằng, tự mình năm đó thực lực tăng lên, xem như tương đương thiên tài. Nhưng cùng trước mắt Trương Dạ bắt đầu so sánh, vậy hắn tính là cái gì chứ? Một buổi sáng, liên tục vượt qua 3 phẩm cấp. Chỉ, loại chuyện này, tại Cái Nhiếp trong ấn tượng, là chưa hề xuất hiện qua. Cũng tức là nói, Trương Dạ lại một lần khai sáng lịch sử khơi dòng. "Trương tiên sinh, ngươi làm sao làm được?" Cái Nhiếp mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, nhìn qua Trương Dạ, lần nữa hỏi thăm. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, một người thực lực trong thời gian ngắn là thế nào tăng lên như thế tấn mãnh. Đây quả thực không phải người a. "Gia súc a, có cái gì kỳ quái a? Cứ như vậy tự nhiên mà vậy, liền làm được a?" Trương Dạ cổ quái nhìn qua Cái Nhiếp, nói: "Đây." Cái Nhiếp sửng sốt, trong lúc nhất thời không cách nào nói đối mặt. Chẳng lẽ đây chính là thiên tài phương thức tu luyện sao? Hắn không thể không một lần nữa đánh giá Trương Dạ, nếu như đối phương như thế kinh người lời nói, vậy liền không cần tu luyện cái gì nội lực khống chế, trực tiếp liền có thể luyện tập kiếm thuật. "Trương tiên sinh, ngươi khả năng không biết rõ, ngươi sáng tạo ghi chép. Trên thế giới, chỉ lần này một cái, có thể liên tục tăng lên 3 phẩm cấp ghi chép. Trừ cái đó ra, tiểu liên tiếp tục tăng lên 2 phẩm cấp người, cũng là phượng mao lần giác. Chớ nói chi là liên tục tăng lên 3 phẩm cấp. Cái nhiếp tiếp lấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục giải thích, mà Trương tiên sinh ngươi, khai sáng lịch sử khơi dòng. Ngươi làm được, tất cả mọi người làm không được sự tình. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái nhiếp cơ hồ là đem tất cả tán thưởng lời nói cũng dùng trên người Trương Dạ. Có thể thấy được, hắn đối với Trương Dạ có thể lấy khủng bố như thế tốc độ, tăng lên 3 phần cấp, là cỡ nào chấn kinh. Có thể, cái nhiếp tiên sinh, ngươi cũng mau giúp ta nâng làm gần như không tồn tại quái vật. Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Ngươi thật đúng là cái gần như không tồn tại quái vật." Cái nhiếp trong lòng chửi bậy. Không nói đến, thực lực đối phương tốc độ tăng lên, liên bèn bèn lấy, dính đến hai cái lĩnh vực, đều có thể đạt tới đăng phong tạo cực loại này tình trạng. Chỉ một điểm này, liền có thể nhường cái nhiếp, đem Trương Dạ coi là quái vật mà đối đãi. Đặc biệt là năm gần 20. Điểm này là cái nhiếp kinh hại nhất. Giống hắn, năm gần 20 thời điểm, mặc dù kiếm thuật tạo nghệ không cạn, cho dù như thế, hắn cự ly tông sư cũng đã là xa không thể chạm. Mà, Trương Dạ đâu? Tuổi còn trẻ, đã đứng tại tông sư trong hàng ngũ. Trên thế giới này có bao nhiêu tông sư? Đột nhiên, cái nhiếp cảm giác thiên hạ trở nên liền hắn cũng cảm giác có chút lạ lẫm. Cái này còn có để cho người sống hay không? Bằng chứng ấy tuổi, dĩ nhiên đã đứng hàng tông sư chi vị. Trương tiên sinh, ngươi thiên phú là ta thấy qua mạnh nhất một người. Ta có dự cảm, tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối tại trên ta. Cái nhiếp sắc mặt không ngừng biến hóa, hai mắt ngưng tụ, 10 điểm nghiêm túc nhìn qua Trương Dạ, mặt mũi tràn đầy kính nể cùng sùng bái, nói: "Cho dù là hắn, thân là nhất đại kiếm thánh hắn, đều bày tỏ rất hâm mộ. Thực lực tăng lên, tựa như là uống nước đồng dạng đơn giản. Cái này, ai không hâm mộ a?" Chương 49, quần quần sóng ngầm. "Cái nhiếp tiên sinh, hảo hảo dưỡng thương đi, tiếp xuống, nhóm chúng ta nhưng còn có một đoạn lộ trình cần đi. Vạn nhất trên đường gặp được một chút phiền toái, còn phải để ngươi xuất thủ giải quyết một cái." Trương Dạ khoát khoát tay, bước chân khẽ động, đi ra cửa phòng. Nhìn qua Trương Dạ rời đi bóng lưng, cái nhiếp tâm tình mới dần dần bình phục lại. Quái vật này, hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, người so với người, tức chết người. Hắn muốn cho là mình tiên phú còn tính là đỉnh tiêm, nhưng cùng Trương Dạ so sánh, hắn chính là thứ cặn bã. 20 tuổi tông sư, một buổi sáng, thăng lên 3 phần cấp. Đủ loại này, nhường cái nhiếp tự nhận, chỉ sợ hắn đời này cũng làm không được. Đông đông đông. Đại môn bị gõ vang. Đoan Mục Dung mang một cái chậu đi tới, nhìn thấy Trương Dạ rời đi về sau, hỏi: "Trương tiên sinh rời đi?" Đoan Mục cô nương, ngươi nói, một người thật có thể thiên tài đến loại này tình trạng sao? Cái nhiếp hai mắt trở nên thất thần, cảm khái nói: "Có ý tứ gì?" Đoan Mục Dung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Không có gì, chỉ là hơi có cảm khái a." Cái nhiếp lúc này mới kịp phản ứng, liền đội vàng lắc đầu nói: "Trương tiên sinh." Đoan Mục Dung đôi mắt đẹp lóe lên, hơi kinh ngạc, hỏi: "Đúng vậy a?" Cái nhiếp trùng điệp gật gật đầu, nói: "Thuận tiện nói cho ta, là vì cái gì sao?" Đoan Mục Dung hai mắt lóe lên, hỏi: "Đối với Trương Dạ tin tức, nàng vẫn là 10 điểm đệ bụng. Mặc ra, cần người tài giỏi như thế." "Không sao, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng." Trương tiên sinh buổi sáng vẫn chỉ là một cái hậu thiên lục phẩm, lúc này mới qua một buổi sáng, tổng cộng đến hậu thiên tam phẩm. Một buổi sáng, vượt qua 3 phẩm cấp. Loại này thiên tài, ta chưa bao giờ thấy qua. Cái nhiếp trên mặt hiện hiện thật sâu bội phục, nói: "Đối với Trương Dạ loại này thiên phú, hắn là không thể không bội phục. Trương tiên sinh thiên phú, đáng sợ như thế sao?" Đoan Mục Dung âm thầm kinh hãi, gương mặt xinh đẹp có không ít biến hóa. Tin tức này, nàng cho rằng tự mình nhất định phải nói cho ban đại sư bọn hắn. Không thể bởi vì Trương tiên sinh cùng vị kia tông sư có quan hệ, cũng chỉ là một vị chú ý vị kia tông sư. Bọn hắn tất cả mọi người xem nhẹ Trương tiên sinh bản thân. Có thể cùng vị kia tông sư có chỗ liên hệ, Trương tiên sinh há lại sẽ là chờ nhàn hạ người. Mà bọn hắn dĩ vãng chưa hề hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Lúc này, nếu như không phải cái nhiếp nhắc nhở lời nói, chỉ sợ bọn hắn cũng vẫn không có phát giác được. Trương tiên sinh kỳ thật cũng là một cái chính cống thiên tài. Đầu chỉ đáng sợ. Cái nhiếp cảm khái một tiếng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nói ra miệng. Hắn vốn muốn nói, Trương tiên sinh còn có được đáng sợ chú kiếm thuật cùng kia kinh khủng cơ quan thuật. Nhưng là xét thấy đối phương không có ý định kể rõ, cái nhiếp cũng kịp thời thu nhỏ miệng lại. Nhìn thấy cái nhiếp biểu lộ ba động, Đoan Mục Dung rất thông minh, không có tiếp tục truy vấn. Miễn cho gây nên đối phương phát giác. "Cái nhiếp tiên sinh, ta giúp ngươi thay thuốc đi." Làm phiền Đoan Mục cô nương. Trên nhà cao tầng, một tòa cung điện bên trong, Nguyệt Thần đứng tại rào chắn, nhìn phía trước xa xôi thiên không chí thượng, được hơi mở mắt ra, đẹp đẽ như ngọc vũ quan, làm cho người mê luyến, say mê. Nàng toàn thân cũng tản mát ra một cỗ tài trí thành thục mỹ cảm. Ở sau lưng nàng, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai nữ lặng lặng chờ. "Cho nên, các ngươi bị Trương Dạ đại sư trốn." Nguyệt Thần xoay người, mái tóc màu tím theo gió mà động, nói khẽ: "Nguyệt Thần đại nhân, nhóm chúng ta không nghĩ tới, lại sẽ đụng phải Lưu Sa người." Đại Tư Mệnh cúi đầu, chi tiết bẩm báo: "Lưu Sa." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần lanh mang, thản nhiên nói: "Không nghĩ tới, Lưu Sa đối với Trương Dạ đại sư cũng có nồng như vậy hứng thú. Kia nhóm chúng ta đối thủ cạnh tranh, liền thêm một cái. Hơn nữa, còn là một cái rất khó giải quyết đối thủ." "Nguyệt Thần đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao?" Đại Tư Mệnh khẽ cắn môi đỏ, có vẻ hơi không cam lòng. Nàng đều sắp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nửa đường xuất hiện Lưu Sa người đến làm rối, nhường Trương Dạ đào thoát, nàng tâm tình như thế nào có thể đủ tốt thụ? Đương nhiên sẽ không tính toán. Nguyệt Thần thanh âm thanh lãnh, tản mát ra một cỗ cùng hàn khí, nói thẳng, chỉ bất quá, hiện tại tạm thời không thể đối Lưu Sa người độc thủ, bởi vì bệ hạ đã cho bọn hắn ra lệnh, bọn hắn đối bệ hạ còn có cái này đối phó Mặc gia tác dụng, mà nhóm chúng ta tự nhiên không thể chống lại bệ hạ ý chỉ. Ngưng lại, nàng nói tiếp đi, hiện tại nhóm chúng ta cũng muốn bắt đầu khởi hành, tiến về Mặc gia cơ quan thành, đã tìm tới địa chỉ. Đại Tư Mệnh đôi mắt đẹp lóe lên, hơi kinh ngạc. Lưu Sa truyền về tin tức, bọn hắn đã sớm đối Mặc gia triển khai điều tra, liên chờ đợi một cái có thể tiến công thời cơ tốt, chờ xử lý xong Mặc gia sự tình về sau, Lưu Sa ta tự sẽ có biện pháp đối phó bọn hắn. Trương Dạ đại sư, đối nhóm chúng ta Âm Dương gia mà nói, tương đương trọng yếu. Xử lý xong Mặc gia sự tình, nhóm chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ đối với hắn tung tích triển khai điều tra. Nguyệt Thần màu tím nhạt hồng phấn môi có chút mở ra, tiếp tục nói: vâng, Nguyệt Thần đại nhân. Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh hai nữ cúi đầu nói: một vị đúc kiếm tông sư, liền liền Đông Hoàng các hạ đều đã sinh ra hứng thú. Dù sao tông sư biết bao rất ít, cho dù là một vị đúc kiếm tông sư, nhưng chỉ cần là tông sư, cũng có nhóm chúng ta không cách nào tưởng tượng năng lực. Lần sau các ngươi nhất định phải cẩn mà thận chi, đừng lại xuất hiện tương tự sai lầm. Nguyệt Thần nói tiếp, đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang. Nguyệt Thần đại nhân xin yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ không để cho loại này sai lầm lại phát sinh. Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn xem Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh rời đi. Nguyệt Thần đứng tại rào chắn, đem phía dưới rất nhiều tầng quần thu hết đập vào mắt bên trong, đôi mắt đẹp lóe lên, lẩm bẩm, Mặc gia chú định sẽ hủy diệt. Chương 50, Mặc gia cơ quan thành. Đuổi theo. Ban đại sư nhìn qua sau lưng Mặc gia đệ tử, la lớn. Xe ngựa một đường theo kính hồ y địa trang, dần dần rời đi. Lưu lại sau một thời gian ngắn, lấy Mặc gia cơ quan thành vì tầm nhìn, một đường trở về. Phía trước, từ ban đại sư, đại thiết chủ y các loại Mặc gia cao tầng, cùng hạng thị nhất tộc cao tầng Hạng Thiếu Vũ, Phạm Tăng, Hạng Lương bọn người xuất lĩnh một mực hạng thị nhất tộc quân đội. Cả chi đội ngũ thanh thế mênh mông quần quận, tuyệt trần rời đi, lưu lại đầy đất bụi đất. Trải qua đoan mục dung trị liệu, cái nhiếp thương thế đạt được khôi phục, đang cùng Kinh Thiên Minh lưu lại tại đội ngũ chính giữa vị trí. Đồng thời, Trương Dạ ngồi một con ngựa, cúi đầu nhìn xem hai tay nắm một cái nhánh cây, thần sát chăm chú. Tại hôm qua, cái nhiếp đã bắt đầu dạy bảo Trương Dạ một chút kiếm thuật cơ sở. Bởi vậy, Trương Dạ hiện tại trên tay đều sẽ bất cứ lúc nào mang theo một cái nhánh cây. Dựa theo cái nhiếp lời nói tới nói, người mới học dùng nhánh cây để thay thế kiếm là thích hợp nhất. Tại chiêu thức cùng động tác phương diện, nhánh cây đều sẽ so kiếm muốn tốt dùng đến nhiều. Các loại quen thuộc động tác cơ sở về sau, lại dùng kiếm sẽ làm ít công to. Những lời này chính là nguồn gốc từ tại cái nhiếp trong miệng. Đại thúc, ngươi xem, ta động tác đúng hay không? Kinh Thiên Minh cũng cầm một cái nhánh cây, đang mặt mũi tràn đầy vui cười chơi đùa. Hắn nhìn thấy Trương Dạ đang luyện tập cũng về sau, cũng sung phong nhận việc, tuyên bố tự mình muốn trở thành cái nhiếp người nối nghiệp. Kết quả là, hắn cũng bắt đầu luyện tập. Bất quá, chỉ là tiểu hài chơi đùa thôi, không thể coi là thật. Ong ong ong. Một cỗ kinh khủng nội lực tại Trương Dạ thể nội phun trào. Hắn hai mắt lấp lóe, thao túng nội lực, cưỡng ép ngăn chặn. Khả năng đột nhiên tăng vọt nội lực, quá cuồng bạo, dẫn đến hắn thỉnh thoảng đều sẽ có nội lực theo thể nội khuyết tán mà ra, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khống chế. Trương tiên sinh, ngươi nội lực tăng lên quá nhanh. Liền ngay cả ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại này tình huống. Cho nên, tại khống chế nội lực phương diện này, ngươi được nhiều hao chút tâm tư. Cái nhiếp nhìn qua Trương Dạ, có thể rõ ràng phát giác được nội lực đối phương phun trào, ngữ khí không hiểu, nói: hắn sống đời này cũng là lần thứ nhất phát hiện loại tình cảnh này. Đột nhiên, nội lực tăng vọt. Hơn nữa, còn là bài trừ bị thể hồ quán đỉnh tình huống dưới. Nếu như là bị quán thâu nội lực, trong lúc này lực bất ổn, cũng là đúng là như thường. Lúc mạnh lúc yếu, chính là bị cưỡng ép quán thâu nội lực biểu hiện. Nhưng rõ ràng, Trương Dạ cũng tuyệt không phải bị người quán thâu nội lực. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Dạ gật gật đầu, đè xuống thể nội cuồng bạo nội lực. Nương theo lấy nội lực dần dần ôn hòa, con ngựa cũng không có kinh hoàng như vậy, dần dần dịu dàng ngoan ngoãn. Trương tiên sinh, ngươi cơ quan điều tra chim đâu? Kinh Thiên Minh đủ kiểu nhàm chán, nhìn qua Trương Dạ, hai mắt lấp loé, hỏi: trên tay ban đại sư. Trương Dạ chỉ vào phía trước ban đại sư, chậm rãi nói: nha. Kinh Thiên Minh gật đầu, lộ ra mấy phần thất vọng, nói: đối với cái này cơ quan điều tra chim, hắn có thể nói là 10 điểm yêu thích, nhưng cũng tiếc, hiện tại có ban đại sư, mỗi ngày cũng cùng hắn cướp cơ quan điều tra chim quyền chi phối, cùng đối phương so sánh, hắn tự nhiên là không có tranh đoạt năng lực. Chỉ trước mắt, cả chi đội ngũ đã ở đường xá đi một đoạn thời gian. Rầm rầm, núi cao trượt xuống thác nước, thanh tịnh nước rơi xuống nước mà xuống, huy sái tại trong không khí. Nhóm chúng ta đến, tăng tốc động tác. Ban đại sư hai mắt lấp lóe, mặt mũi tràn đầy kích động, quát to: nương tựa theo cơ quan điều tra chim, đoạn đường này cũng hữu kinh vô hiểm, né tránh tần quân truy tung. Đây hết thảy đều phải quy công cho sáng tạo cái này cơ quan điều tra chim vị kia tông sư a. Nghĩ tới đây, ban đại sư không khỏi nhìn về phía trong đám người Trương Dạ, mặt mũi tràn đầy cảm kích: chư vị, xuống ngựa đi. Đại thiết chủ y thanh âm thô kệch, lang láng hay lớn. Mặc gia đệ tử tại đại thiết chủ y hiệu lệnh phía dưới, cấp tốc xuống ngựa. Cùng lúc đó, hạ thị nhất tộc rất nhiều quân nhân cũng lục tục nong ngoe theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Phía trước là đám núi, tầng tầng chống chất, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Mà Mặc gia cơ quan thành liền giấu ở cái này quần sơn trong. Cho nên, muốn chui vào Mặc gia cơ quan thành là một cái phi thường khó khăn sự tình. dù cho điều động mấy vạn binh lực, cũng chưa chắc có thể ở chỗ này tìm tới tung tích. Cũng đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Ban đại sư nhìn qua một đám mặc gia đệ tử, hét lớn một tiếng, chủ động đi tại phía trước. Ngay sau đó, Đại Thiết Chủ Y, Tuyết Nữ, Từ Phu Tử bọn người từng bước một đuổi theo. Lại đến Viên Trương Dạng, Cái Nhiếp, Đoan Mục Dùng, Cao Nguyệt bọn người đi theo phía sau. Phía sau cùng mới là mặc gia đệ tử cùng hạng thị nhất tộc quân nhân. Ban đại sư, mời. Đại Thiết Chủ Y trên mặt tiếu dung nói. Ân. Ban đại sư nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một cái tín vật đặt ở phía trước ngọn núi trên vách tường. Tín vật vừa vặn cùng cửa động hình dạng ăn cướp, mới vừa gần sát liền tự động hấp thụ đi vào. Ban đại sư tay phải vặn bẹo một cái, toàn bộ ngọn núi cũng truyền ra một trận cổ quái thanh âm. Ầm ầm, ngọn núi một trận rung động. Ngay sau đó, tại ban đại sư trước mặt, ngọn núi vỡ ra một cái thông đạo. Bên trong lờ mờ một mảnh, một chút ánh mặt trời chiếu mà vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mông lung hình ảnh. Bên trong là có cơ quan. Mặc gia đệ tử đi vào trước, nhóm chúng ta lại mang theo những người còn lại chú ý cẩn thận tiến vào bên trong. Ban đại sư hướng về phía đám người nhắc nhở một câu. Mặc gia đệ tử khi tiến vào cơ quan thành trước đó, liền đã đối với mấy cái này trước vào đọc thuộc lầu lầu. Cho nên tại ban đại sư lời nói vừa mới rơi xuống, Mặc gia đệ tử cấp tốc đi hướng phía trước, dựa theo đặc thù lộ tuyến thông suốt thông qua lối đi phía trước. Chương 51, lịch đại tổ sư cải tiến cơ quan. Trong mấy mắt, Mặc gia đệ tử toàn bộ thuận lợi tiến vào bên trong, cũng không phát động bất luận cái gì cơ quan. Cái này khiến Kinh Thiên Minh có chút hoài nghi, hỏi lão nhân này không phải là dọa người a? Nhiều người như vậy đi vào cũng không thấy có cơ quan a? Thiên Minh không thể nhiều lời. Cái Nhiếp sắc mặt bình tĩnh nói, tốt a, đại thúc. Kinh Thiên Minh gật gật đầu mà không ra. Một bên, Trương Dạ nhìn qua phía trước sàn nhà, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lướt qua mấy phần ngạc nhiên, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ngạc nhiên á, cơ quan là có, nhưng trong mắt hắn, cơ quan này bất quá là phi thường vụng về cơ quan mà thôi. Tốt, Mặc gia đệ tử cũng đi đến. Ta lại mang theo các ngươi, nghe ta khẩu lệnh, mỗi một bước cũng không thể đi nhầm. Không phải vậy, liền sẽ có công kích đối với các ngươi triển khai tập kích. Ban đại sư thở sâu, thần sát trịnh trọng, nói. Ngưng lại, hắn mở miệng, nói, Đại Thiết Chủ Y, ngươi đi làm mẫu một cái. Được. Đại Thiết Chủ Y gật đầu, chủ động phóng ra bước chân, bước vào phía trước sàn nhà bên trong. Hắn trái một bước, phải một bước, nhìn, không có áp lực chút nào. Rất thuận lợi, hắn đứng tại đối diện mười mấy mét bên ngoài một mặt. Toàn bộ hành trình cũng không có phát động bất luận cái gì cả bấy. Cùng lúc trước Mặc gia đệ tử, bọn hắn đối với nơi này cơ quan đã chín mọng. Ô thứ nhất, đi bên trái hướng bên phải đến qua đi cái thứ ba. Thứ hai cách là cái thứ tư. Ban đại sư nhìn qua sau lưng đám người, bắt đầu giải thích. Những này cơ quan, thật như vậy đáng sợ sao? Kinh Thiên Minh có chút nhịn không được, không khỏi hỏi. Tiểu tử, ngươi có thể thử một lần. Ban đại sư không có hảo ý cười lên, những này cơ quan đều là tới từ Mặc gia lịch đại tổ sư, trải qua sáng tạo, lại tiến hành cải tiến về sau, mới xuất hiện cơ quan. Một khi ngươi đi nhầm, kia không có ý tứ, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Không tin lời nói, ngươi đi thử một cái, liền biết rõ là dạng gì hậu quả. Mỗi một bước cũng dính đến tính mệnh của ngươi. Nói xong, Kinh Thiên Minh có chút sợ hãi run lập cập, chỉ là vẫn ôm có chút thái độ hoài nghi. Dù sao, hắn cũng không nhìn thấy cơ quan phát động hình ảnh, muốn nhường hắn sinh ra e ngại là không quá hiện thực. Ban đại sư nói đúng, nếu như nơi này cơ quan dễ dàng như vậy liền thông qua lời nói. Như vậy, Mặc gia cơ quan thành, sớm tại trăm năm trước liền đã bị xâm lấn. Phạm Tăng trịnh trọng gật đầu, biểu thị đồng ý đối với Mặc gia cơ quan thành có thể tại cái này trong loạn thế sừng sững nhiều năm. Hắn cho rằng liền tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nếu như không có thực lực, vẹn vẹn nương tựa theo vật khí, là không thể nào nhường một cái to lớn thế lực vẫn luôn sinh tồn ở nơi này hơn mấy trăm năm. Những này cơ quan cạm bẫy tuyệt không phải là hù dọa bọn hắn, mà là chân chính có sát phạt chi lực. Bọn hắn như đi nhầm, chính như ban đại sư nói, bọn hắn sẽ chết cực kỳ thảm. Mặc gia cơ quan thành có thể đứng vững nhiều năm, không phải không có lý. Cái Nhiếp gật đầu biểu thị đồng ý, nói: cho nên nhóm chúng ta tiếp xuống, liền phải thành thành thật thật, dựa theo ban đại sư chỉ thị đi đi. Cũng ngàn bạn không muốn đi sai. Hạ Thiếu Vũ trên mặt tiểu dung nói. Hắn nhìn qua Kinh Thiên Minh, thần sắc tràn ngập khiêu khích. Ai sẽ đi nhầm a? Kinh Thiên Minh hừ một tiếng, rất là khinh phục. Được rồi, Thiên Minh. Cao Nguyệt vội vàng ra giải vây, cũng đi tại phía trước. Đồng dạng, nàng đối Mặc gia cơ quan thành cơ quan lộ tuyến đã sớm xe nhẹ đường quen. Rất thuận lợi, liền đi qua cơ quan cạm bẫy, đi đến một chỗ khác. Những này cơ quan cạm bẫy chính là vì phòng ngừa có ngoại địch xâm lấn chế tạo. Mặt đất, trần nhà, hai bên vách tường cũng ẩn giấu đi vô hạn sát cơ. Một khi đi nhầm, theo tứ phía bốn phương tám hướng, liền sẽ có khác biệt vũ khí tập kích tới. Mách tường sẽ kẹp vào nhau, cũng toát ra sắc bén mũi tên từ trên cao bắn xuống. Còn có mặt đất sàn nhà, đi nhầm lời nói lại đột nhiên không rơi, sau đó rơi vào vạn táng trong vực sâu. Dạng này chỉ sợ là một vị tiên thiên cũng tuyệt không có khả năng sống được đi qua. Ban đại sư ngữ khí ngưng trọng nói, đến từ lịch đại Mặc gia tổ sư sáng tạo lại trải qua sửa chữa cơ quan cả bấy, trong lòng của hắn tự nhiên là sùng bái sùng bái. Chỉ lấy hắn bây giờ kỹ thuật đến xem, mặc dù có thể bắt trước, lại không cách nào khai sáng ra dạng này cơ quan cả bấy. Bắt trước đơn giản, nhưng muốn sáng tạo liền tương đối khó khăn. Chính là bởi vậy, hắn mới đối cơ quan điều tra chim xuất hiện, nội tâm biểu thị rung động thật sâu. Xưa nay chưa từng có, không có người có thể chế tạo ra loại này cơ quan chim. Tại không có tham khảo vật tình huống dưới, nương tựa theo chính mình tưởng tượng lực, đến sáng tạo ra loại này quỷ phụ thần công cơ quan chim, hắn đối với vị kia tông sư bội phục, quả thực là đầu giảm xuống đất. Biết được càng sâu, mới sùng bái đến càng sâu. Trương tiên sinh, mời xem chừng. Ban đại sư nhìn qua Trương Dạ, ôn hòa nhắc nhở. Lao đầu, nếu như không có ngươi cho chỉ thị, thật không có biện pháp đi qua sao? Kinh Thiên Minh biểu thị thật sâu hoài nghi, hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ban đại sư trợn mắt một cái, tức giận nói, nếu như đơn giản như vậy, liền có thể đi qua Mặc Gia lịch đại tổ sư sáng tạo cơ quan cả bấy. Vậy ta Mặc Gia, chẳng phải là đã sớm luân hãm? Nếu như không tin, chính ngươi đi nhìn thử một chút chẳng phải biết rõ. Bất quá, nếu là chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a, tiểu tử. Lập tức, Kinh Thiên Minh cũng không nói gì, hắn nhưng là rất yêu quý tính mạng mình. Làm sao có thể sẽ phạm loại này xúc động? Ngược lại là, Trương Dạ có chút hứng thú, bước chân khẽ động, đi hướng phía trước. Trải qua Mặc Gia tổ sư cải tiến cơ quan cả bấy, trừ nắm giữ biện pháp bên ngoài, không còn có biện pháp có thể trực tiếp phá giải rơi. Ban đại sư ngóc đầu lên, thần sắc che kín tự tin. Nhưng mà, lúc này, thế nhưng là, ngươi xem. Kinh Thiên Minh yếu ớt chỉ vào phía trước, nói. Ngay vậy, ban đại sư dư quang nhìn xem phía trước, có chút ngạc nhiên, chợt sốt ruột, hét lớn, Trương tiên sinh, ngươi cũng ngàn vạn không thể làm bậu a. Chương 52, như không có gì. Trong tầm mắt mọi người, cái gặp, Trương Dạ đã phóng ra bước chân, đi hướng phía trước sàn nhà, cũng tức là cơ quan chính giữa phạm vi bao trùm bên trong. Yên tĩnh. Hạ thị nhất tộc đám người cũng đều kinh sợ, không cách nào ngôn ngữ. Trương tiên sinh, đây là ngộ nhập trong đó. Hạ thiếu Vũ bờ môi phát run, nhịn không được, thấp giọng hỏi. Cũng trải qua ban đại sư nghiêm trọng như vậy nhắc nhở, chẳng lẽ còn không có rõ ràng nơi này cơ quan trô đáng sợ à? Chứ ngộ nhập trong đó bên ngoài, hắn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Nhanh, đem Trương tiên sinh cấp cứu ra. Ban đại sư, ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp a, Trương tiên sinh thân phận không thể coi thường. Hạng Lương, Phạm Tăng hai người có chút nóng nảy, nói, ta biết rõ. Ban đại sư gật đầu, nhìn qua phía trước Trương Dạ, nói, Trương tiên sinh, tiếp xuống, ngươi bảo trì tại chỗ, đừng lộn xộn. Dựa theo ta chỉ thị, từng bước một đi, nhất định sẽ không xuất hiện tình trạng. Lao đầu, không thể đóng lại nơi này cơ quan a. Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi, nếu như đem cơ quan đóng lại lời nói, chẳng phải có thể như thường thông hành? Nếu như nơi này cơ quan đóng lại, vậy thì phải đi phòng điều khiển. Nhưng bây giờ nhóm chúng ta, cự ly phòng điều khiển cũng cách xa nhau lên ngàn mét không thôi. Ban đại sư gãi gãi sợi tóc, đội vàng giải thích, vì đối phó địch nhân xâm lấn Mặc Gia, nơi này cơ quan đều đã mấy trăm năm không có đóng rơi qua. Mặc Gia đệ tử đối với những này cơ quan chính tự cũng nhớ kỹ trong lòng, cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng đối với ngoại nhân mà nói, tại không rõ ràng chỉnh tự tình huống dưới, những này cơ quan liền chết chí mạng nhất, có thể nhẹ nhõm giết chết mưu toan xâm lấn Mặc Gia người xâm nhập. Các loại, các ngươi xem. Tại mọi người hơi có vẻ sốt ruột đồng thời, cái nhiếp cẩn thận nhìn qua phía trước Trương Dạ bóng lưng, mở miệng nhắc nhở. Làm sao? Tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn chăm chú mà đi. Lúc này, Trương Dạ phóng ra bước chân, không có chút nào nghe theo ban đại sư lời nói. Động tác này, nhường đáy lòng của mọi người bên trong mướt mồ hôi. Đi nhầm một bước, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Trương tiên sinh, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Trương tiên sinh, không nên động, không cần phải sợ, nhóm chúng ta sẽ đến cứu ngươi. Tuyệt đối không nên động, bảo trì hiện tại động tác, nhất định không thể đi sai địa phương. Ban đại sư, mau đưa phương pháp nói cho Trương tiên sinh a. Mọi người tại đây âm thầm sốt ruột, nói tiếp. Chỉ có cái nhiếp có chút cổ quái nhìn qua Trương Dạ, không có chút nào lo lắng đối phương sẽ bị nơi này cơ quan làm bị thương. Dù sao, hắn là số ít biết rõ, trước mắt Trương Dạ là một tên không dậy nổi cơ quan thuật tông sư người. Thử hỏi, một cái cơ quan thuật tông sư, tại loại này nho nhỏ cơ quan thuật trước mặt, còn có thể bị thương tới tính mệnh. Nếu thật là như thế, kia cơ quan thuật tông sư xưng hảo, nhưng chính là không có lửa thì sao có khói. Cho nên nói, cái nhiếp cũng không lo lắng Trương Dạ sẽ bị tập kích. Tương phản, nơi này cơ quan, chắc hẳn ở trong mắt đối phương, chỉ là trò trẻ con đi. Nhưng trừ cái nhiếp bên ngoài, những người khác cũng không biết rõ Trương Dạ năng lực, lòng bàn tay cũng nắm lên một đoàn mồ hôi. Nếu như Trương tiên sinh tại Mặc Gia địa bàn bên trên, ngoài ý muốn nổi lên, vị kia tông sư sẽ không phải trách tội nhóm chúng ta Mặc Gia a. Cái này cũng không đến à, chọc giận một vị tông sư, đối nhóm chúng ta Mặc Gia mà nói, sẽ hỏng việc. Ban đại sư cái trán chạy xuống từng tia mồ hôi lạnh, nhìn qua phía trước Trương Dạ, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tối thiểu nhất, hắn cho rằng, cho dù Mặc Gia cùng vị kia tông sư không có hợp tác, nhưng tốt xấu cũng không thể có cừu hận tồn tại a. Một vị tông sư năng lượng không hề tầm thường. Tuyết nữ, Đoan Mục Dung hai nữ nhìn qua phía trước Trương Dạ, xinh đẹp lông mày nhíu lại, đẹp đẽ khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc không hiểu. Đối phương vì sao như thế xúc động? Theo các nàng, cái này không thể nghi ngờ là muốn đi chịu chết tiết tấu. Tại không có biết được bước chân trình tự thời điểm, muốn đi qua nơi này, cho dù là lợi dụng kinh công, đều không thể làm được. Bởi vì trên không trung cũng có đặc biệt cơ quan thuật tồn tại. Một khi vượt qua, liền sẽ dẫn phát cơ quan tập sát. Nếu như không có đặc biệt bước chân, là không cách nào từ nơi này an toàn xuyên qua. Ban đại sư, Từ Phu Tử, Đại Thiết chủ ý hai người đang muốn mở miệng. Nhưng cùng lúc, bọn hắn nhìn thấy ban đại sư kia ngạc nhiên nhãn thần. Không khỏi, hai người bọn họ nhao nhao nhìn về phía phía trước. Chẳng biết lúc nào, Trương Dạ chạy tới chính giữa, thậm chí chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Một đường thông suốt, so với Mặc Gia đệ tử, đều muốn càng thêm ung dung không đội. Liên phản phất, ở chỗ này đi qua vô số lần, xe nhẹ đường quen, hoàn toàn không có dừng lại. Ban đại sư trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn xem Trương Dạ bóng lưng, tâm tình không cách nào bình phục, sóng lớn lan lộn. Ngộ tâm, lao đầu, các ngươi mặc ra lịch đại tổ sư ra, thật có cải tạo qua nơi này cơ quan sao? Kinh Thiên Minh nhịn không được nhìn qua ban đại sư, biểu thị nội tâm hoài nghi. Nếu quả thật có nhiều như vậy tổ sư ra cải tạo qua, vậy tại sao trước mắt Trương Dạ lại như giống trên đất bằng, như không có gì đi tới? Ai có thể cùng hắn giải thích một cái? Ta không biết rõ a. Ban đại sư mặt mũi tràn đầy một bức, lắc đầu, nói: "Hắn trong ấn tượng, mặc ra lịch đại tổ sư ra, xác thực đối với nơi này cải tạo qua vô số lần, mới đem cái này cơ quan chế tạo đến hoàn mỹ như vậy, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Tại không rõ ràng trình tự cùng bộ pháp tình huống dưới, địch nhân là khẳng định không cách nào vượt qua nơi này. Coi như khinh công lại cao hơn, cũng rất khó theo lối đi này trong miệng đi qua." Từ phu tử, đại thiết chủ ý bọn người, càng là chấn kinh đến không gì sánh kịp. Bất khí, trong lòng mọi người biểu thị nghi hoặc. Hạng thị nhất tộc Phạm Tăng, Hạng Lương bọn người, ngây ra như phỗng. Trong lòng bọn họ, đối với mặc gia cơ quan thuật vẫn là 10 điểm tán thành. Nhưng vì cái gì, trải qua ban đại sư cường điệu như vậy hung hiểm cơ quan, lại bị Trương Dạ như không có gì. Tuyết nữ đôi mắt đẹp ngốc trệ, hồng phấn môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Nàng kia đẹp đẽ tịnh lệ gương mặt bên trên, đều là không thể tin được. Bầu không khí trở nên càng quỷ dị. Tiến tính ý mắng. Chương 53, nhẹ nhõm vượt qua. Nếu như chỉ là vật khí, thật có thể làm được điểm này sao? Căn cứ mặc gia lịch đại đến nay đi chép, còn chưa bao giờ được nhân có thể nương tựa theo vật khí, đi đến một bước kia. Ban đại sư ngơ ngác nhìn xem phía trước Trương Dạ, hoàn toàn không còn gì để nói. Trương tiên sinh, quả nhiên không hổ là nhận biết vị kia tông sư nam nhân. Phạm Tăng một trận sợ hãi thán phục, nhìn xem Trương Dạ kia không hề dừng lại, trực tiếp hướng phía trước liền có thể thông suốt bộ pháp động tác, thần sắc hâm mộ cùng tán thưởng. Đúng vậy a. Ban đại sư lúc này mới bừng tỉnh, gật gật đầu, tán thán nói: "Đã nhận biết vị kia cơ quan thuật tông sư, nghĩ đến, Trương tiên sinh cơ quan thuật tạo nghệ cũng không điều mới đúng." Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn mới dần dần thoải mái. Nhưng, dù vậy, đối phương có thể dễ dàng như vậy vượt qua mặc ra cái này trải qua lịch đại tổ sư ra, bố trí xuống tới cơ quan cạm bẫy, hắn vẫn là không cách nào trong thời gian ngắn tiếp nhận. Bởi vì thân là cơ quan đại sư, ban đại sư 10 điểm rõ ràng, muốn đi qua cái này cơ quan là khó khăn dường nào một việc. Đặc biệt là, tại không biết rõ trình tự tình huống dưới, hắn trước kia tới qua cơ quan thành sao? Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhúc đích, đôi mắt đẹp đều là kinh hãi, hỏi: "Theo tương lai qua?" Đoan Mộc Dung lắc đầu, thần sắc trịnh trọng, nói: "Chỉ nàng Di Vãng chưa hề tại cơ quan thành gặp qua Trương Dạ người này, mà lại nếu như đối phương thật tới qua cơ quan thành, lấy thân phận đối phương, bọn hắn hẳn là trước tiên nhận ra mới đúng. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Như vậy nói cách khác, hắn nương tựa theo năng lực chính mình, đem nhóm chúng ta mặc ra lịch đại tổ sư chỗ cải tiến cơ quan thông đạo, cho trực tiếp đi qua. Hoành hành không trở ngại." Tuyết nữ khinh che lấy hồng phấn môi, đôi mắt đẹp đều là ngạc nhiên, nói: "Chỉ sợ, đúng là như thế." Đoan Mục Dung gật gật đầu, trong lòng lăn lộn cũng vô pháp lắng lại. Toàn trường chỉ có cái nhất một người trấn định, bởi vì hắn là cực tiểu số, biết rõ chân tướng người. Loại này cơ quan thuật, đối với chân chính cơ quan thuật tông sư mà nói, vẫn là quá đơn giản. Mà trùng hợp, vị này Trương Dạ tiên sinh chính là cơ quan thuật tông sư. Đương nhiên, trừ cái nhiếp thấy tận mắt bên ngoài, những người khác căn bản không thể tin được, coi là năm nay gần 20 tuổi tông sư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái nhiếp cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Lúc này, Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, bước chân bình ổn, nhìn qua chu vi sàn nhà, cùng hướng trên đỉnh đầu trần nhà, hai mắt lấp loé, nhếch miệng lên một cái đường cong. Dạng này cơ quan thuật, đối với hắn mà nói, đơn giản không nên quá đơn giản. Hắn chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi, lại không ngờ tới, đối hiện trường người, tạo thành khổng lồ như thế chấn động. Bất quá tính toán, dù sao, có vị kia tông sư thân phận, làm là chán. Trương Dạ sắc mặt nhẹ nhõm tự nhiên, những người này, cũng rất không có khả năng liên tưởng đến. Bản thân hắn, chính là những người này trong miệng cơ quan thuật tông sư. Trừ phi, cái nhiếp nói cho đối phương. Bất quá đối với người bình thường mà nói, những này cơ quan, cũng coi là tương đương chi tinh diệu. Trương Dạ nhìn qua góc trái trên cùng sàn nhà, bước chân khẽ động, thuận lợi bình ổn đứng tại cái này trên sàn nhà. Cũng không phát động bất luận cái gì cơ quan. So với mặc gia đệ tử động tác, đều muốn càng thêm tự nhiên. Toàn trường đám người cũng ngơ ngác nhìn qua Trương Dạ động tác. Đặc biệt là mặc gia cao tầng, bọn hắn cũng sinh ra một loại ảo giác. Cái này cơ quan, phản phất như là đối phương sáng tạo đồng dạng. So với bọn hắn những này, mỗi ngày đều sẽ đi qua nơi này người, đều muốn càng thêm thuần thục dục dịch. Trương tiên sinh rất quen thuộc nơi này cơ quan trình tự. Đúng à, sao lại có thể như thế đây? Trương tiên sinh theo tương lai qua cơ quan thành, hắn làm sao biết rõ những này cơ quan trình tự? Mà lại, đi, so nhóm chúng ta còn muốn nhẹ nhõm. Đừng nói chuyện, chờ một lúc hỏi Trương tiên sinh liền biết rõ đáp án. Ban đại sư ngăn cản đám người trò chuyện, đôi mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Nếu như ai cũng có thể cùng Trương tiên sinh đồng dạng, đem bọn hắn mặc ra cơ quan như không có gì, như vậy bọn hắn mặc ra cơ quan thành liền tràn ngập nguy hiểm. Cuối cùng, tại bọn hắn ánh mắt phía dưới, Trương Dạ thông suốt đi đến thông đạo một chỗ khác. Đi qua cơ quan thông đạo về sau, Trương Dạ nhìn qua trước mắt đại thiết chủ y, trên mặt tiểu dung nói: "Làm sao? Ngươi đại thiết chủ y hít vào ngụm khí lạnh, từ đầu tới đuôi hắn đều lắng ngây ra như phóng nhìn xem Trương Dạ đi tới. So với hắn động tác, đều muốn càng thêm tự nhiên. Hắn cũng hoài nghi, đối phương không phải lần đầu tiên đi vào cơ quan thành, mà là tại cơ quan thành sinh hoạt vài chục năm lão nhân. Kỳ thật, cơ quan thuật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Trương Dạ quay đầu, nhìn xem ban đại sư bọn người kia rung động biểu lộ, cười nói, vị kia tông sư đã nói với ta một câu, chỉ cần là cơ quan thuật, liền có phá giải địa phương. Quả nhiên, chính như hắn nói, nơi này cơ quan vẫn là tồn tại phương pháp phá giải. Nhưng phàm là cơ quan thuật, liền có phá giới phương pháp. Ban đại sư khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng lẩm bẩm. Câu nói này, hắn không phủ nhận. Bởi vì sự thật chính là như thế, bất kỳ cái gì sự vật, cho dù mặt ngoài nhìn công không thể phá thành ao, cũng tồn tại nhất định lỗ thủng. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Có thể làm được bắt được lỗ thủng, cũng thuận lợi thành công người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong mắt hắn, Trương Dạ chính là như thế một vị không dậy nổi thiên tài, một vị cơ quan thuật thiên tài. Nguyên lai, ta một mực xem nhẹ Trương tiên sinh ngươi năng lực. Ban đại sư 10 điểm nghiêm túc nhìn qua Trương Dạ, nói: "Giờ khắc này, hắn không chỉ dừng đối vị kia tông sư tỏ vẻ ra là thật sâu sùng bái chi tình, đối Trương Dạ cơ quan thuật trình độ cũng có 10 phần hứng thú. Bởi vì, đối phương đồng dạng là một vị không dậy nổi cơ quan đại sư, chỉ so với hắn năng lực tuyệt không kém. Chính là bởi vậy, nội tâm của hắn mới càng thêm kinh hãi. Một vị năm gần 20, lại năng lực cùng hắn tương tự thiên tài, nội tâm của hắn có thể nào không sợ hãi?" Ban đại sư trong lòng phát lên nồng đậm cảm giác bị thất bại. Đồng thời, đối với lôi kéo Trương Dạ gia nhập Mặc Gia ý nghĩ càng thêm kiên định. Đây là một khối vàng, trải qua rèn luyện tạo hình qua đi, nhất định sẽ lấp lánh toàn bộ Mặc Gia, thậm chí cả toàn bộ thiên hạ. Chương 54, những nơi đi qua, cơ quan lui sạch. Chư vị, còn lo lắng cái gì? Trương Dạ trên mặt tiêu dung, phất phất tay, nói, trải qua hắn nhắc nhở, mọi người mới kịp phản ứng. Chỉ là, bọn hắn vẫn khiếp sợ không thôi, không cách nào lắng lại. Liên liên ban đại sư cũng kém chút quên, hắn muốn chỉ điểm những người này đi qua cái lối đi này sự tình. Tất cả mọi người, nghe ta chỉ thị. Ban đại sư sắc mặt nghiêm túc, quát to. Hắn đi tại phía trước, cũng vạch cạm mấy vị trí, cùng an toàn vị trí. Tại hắn chỉ huy phía dưới, rất nhanh, hạ thị nhất tộc nhân viên toàn bộ thuận lợi đi qua thông đạo. Cái nhất cùng Kinh Thiên Minh bọn người, cũng chưa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đi qua thông đạo về sau, Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nói ra, cái gì đó, ta còn tưởng rằng là khó khăn dường nào cơ quan đâu. Không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền đi qua. Tiểu tử, nếu như không có ta chỉ huy, ngươi cũng sớm đã bị cơ quan cho giết chết. Ban đại sư tức giận hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng là, Trương tiên sinh liền không có người chỉ huy a. Kinh Thiên Minh nhíu môi, chậm rãi nói, "Ê." Ban đại sư á khẩu không trả lời được, nhìn qua phía trước Trương Dạ bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng oán thầm, không phải tất cả mọi người đều là Trương tiên sinh. Cái này năm gần 20 quái vật cơ quan đại sư, nhường ban đại sư nội tâm khắc sâu ấn tượng. Hắn luôn cảm giác, đối phương cơ quan thuật chỉ sợ ngự trị ở bên trên hắn. Phía trước còn có cơ quan, các ngươi cũng nghe ta chỉ huy. Ban đại sư có chút không cam tâm, nói tiếp, ngươi xem, Trương tiên sinh bước chân cũng không có dừng lại, các ngươi mặc ra cơ quan, giống như không quá có tác dụng a, cái này thật có thể ngăn lại địch nhân xâm lấn. Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy chửi bậy, nói, ngươi ngậm miệng. Đại thiết chủ y chán nổi gân xanh lên, gầm thét một tiếng. Bọn hắn có thể nhịn tụ không, mặc ra vẫn lấy làm tiêu ngạo cơ quan thuật, lại bị rèm pha đến không còn gì khác. Bất quá, đối với Trương Dạ cử động, trong lòng bọn họ là thâm biểu bất lực. Ai có thể nghĩ tới, đối phương vừa tới đến cơ quan thành, vậy mà đối với mấy cái này cơ quan như lòng bàn tay. Căn bản cũng không cần bọn hắn nhắc nhở, vẫn có thể thông suốt, thuận lợi vượt qua vô số cơ quan khu vực. Lúc này, Trương Dạ chỉ này một người đi tại phía trước, liền phảng phất là hắn tại dẫn dắt đám người tiến vào cơ quan thành đồng dạng. Lại thâm ảo cơ quan thuật, cũng không thể rời đi nó bản nguyên. Chỉ cần nhìn rõ về căn bản, liền có thể tìm ra phá giải biện pháp. Các ngươi, không cần quá giật mình. Trương Dạ quay đầu, nhìn qua ban đại sư, cười mỉm nói, lập tức nên đón đám người xem thường. Không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ cơ quan thuật bản nguyên. Trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có Trương Dạ cái quái vật này có thể làm được những thứ này. Phía trước, đi đến một cái tương đối lờ mờ hành lang, Trương Dạ vẫn bước chân bình ổn, không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Rất nhanh, hắn lại một lần đi qua cái này cơ quan khu vực. Mà phía sau, đám người cần ban đại sư dẫn đầu, bước chân có vẻ 10 điểm chậm chạp, không thể không nhìn xem phía trước Trương Dạ bóng lưng, thần sắc đều là cổ quái. Cái này ra hỏa, thật sự là lần đầu tiên tới cơ quan thành. Ban đại sư, nhóm chúng ta mặc ra cơ quan thuật, thật như vậy dễ dàng bị phá giải sao? Đại thiết chủ y có chút cổ quái, không khỏi hỏi. Không phải hắn hoài nghi mặc ra cơ quan thuật, mà là mắt nhìn xem Trương Dạ đều nhanh không cái bóng. Hắn không thể không biểu thị nghi vấn. Nếu như mặc ra cơ quan thuật rất khó bị phá giải lời nói, vì cái gì trước mắt Trương Dạ lại đi nhanh như vậy, cũng không mang theo dừng lại. Ngược lại, một đường tấn mãnh thúc đẩy ở trong, đồng thời còn không có phát động bất luận cái gì cơ quan, đây mới là hắn khó hiểu địa phương. Hiện tại, hắn đều đã chết lặng. Nói là Trương Dạ sáng tạo những này cơ quan, hắn cũng tin. Không phải vậy, ai có thể làm được loại này tình trạng? Khô khụ. Ban đại sư thẳng hắn một cái, giải thích nói, không thể đem thiên tài cùng người bình thường đặt ở cùng một chỗ so sánh. Không phải vậy, nhóm chúng ta sẽ không tự dung. Cái gì là thiên tài? Trước mắt Trương Dạ là được. Ban đại sư tự nhận là tự mình tại cơ quan thuật bên trên có không ít thiên phú. Nhưng so sánh này trước mắt Trương Dạ, hắn không thể không cảm thấy không bằng. 20 tuổi tuổi tác, liền có bản này cao thâm cơ quan thuật tạo nghệ. Đợi một thời gian, đây tuyệt đối là ổn thỏa nhất đại tông sư a. Đúng vậy a, cái này Trương tiên sinh, thật đúng là cái quái vật. Đại thiết chủ ý gật gật đầu, rất là tán thành. Bọn hắn rất nhanh đi qua nơi này cơ quan về sau, liền nhìn thấy phía trước Trương Dạng tựa hồ đang chờ bọn hắn. "Trương tiên sinh, không qua được." Đại thiết chủ ý hai mắt lóe lên, cười hỏi: "Tốt xấu, nếu có một hạng cơ quan làm khó đối phương, cũng có thể để bọn hắn mặc ra tách ra hồi trở lại một chút mặt mũi." "Không phải vậy, lần này tại hạng thị nhất tộc những người ngoài này trong mắt, bọn hắn mặc ra thế nhưng là mất mặt ném đại phát." "Nhưng mà," Trương Dạng sắc mặt bình tĩnh, khoát khoát tay, nói: "Chỉ là chờ các ngươi mà thôi." "Không phải vậy, ta khả năng đã đứng tại các ngươi mặc ra trung tâm nhất khu vực. Ta không nên hỏi." Đại thiết chủ y sắc mặt chỉ trệ, mặt mũi tràn đầy u hoán, trong lòng thầm nghĩ. Nhìn thấy mọi người đã đuổi đi lên, Trương Dạ bước chân khẽ động, thuận lợi đi qua phía trước cơ quan. Những nơi đi qua, cơ quan lui sạch. Cơ quan ở trước mặt hắn, tựa như là chấn kinh con thỏ nhỏ, hận không thể có thể lui đến càng xa. Muốn biết rõ, những này đều là chu sát qua vô số xâm lấn địch nhân cơ quan. Chủ công sát phạt. Như phát hiện người xâm nhập, trước tiên dẫn động cơ quan, một vòng khấu trừ một vòng, để cho địch nhân chết tại liên hoàn cơ quan công kích phía dưới. Nhưng giờ phút này đối mặt Trương Dạng, những này cơ quan lại có vẻ là từng đầu yếu đuối con cừu nhỏ, hoàn toàn không có đủ sát phạt chi lực. Hình tượng này hiện ra trong mắt của mọi người, để bọn hắn biểu lộ hơi choáng. Bọn hắn cẩn thận nghiêm túc đi tới, mà Trương Dạng ngược lại tốt, nhanh chân lưu tinh, nhưng như cũ vững như Thái Sơn, không có gây nên bất luận cái gì cơ quan phản kích. Trương tiên sinh cơ quan trình độ không phải hạng người bình thường a. Phạm Tăng nhịn không được cảm khái một tiếng, cười khổ nói. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 55, biết kỳ danh, không biết kỳ nhân. Tại ban đại sư, không, phải nói, là tại Trương Dạ dẫn dắt phía dưới, đám người thuận lợi tiến vào mặc ra cơ quan thành bên trong. Lúc này, Trương Dạ thuận mắt nhìn lại, hiện ra đang diễn luyện, kia chim hót hoa nở, cây xanh thành rừng hình ảnh, làm lòng người tỉnh cũng không khỏi cảm thấy mấy phần thoải mái dễ chịu. Nơi này, ngược lại là rất thích hợp dưỡng lão. Bất quá, không thích hợp ta loại người tuổi trẻ này. Trương Dạ không khỏi bật cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ. Hắn đang chuẩn bị đi lên phía trước động, lại bị ban đại sư ngăn cản một cái. Vội vàng nói: "Trương tiên sinh, mời theo chúng ta tới." "Được." Trương Dạ bước chân hơi dừng lại, gật gật đầu, nói: "Chợt, ban đại sư mang theo đám người, chạy tới một cái trống trải trong đại sảnh. Trên đỉnh đầu, trống chỗ ra một lỗ hổng, chói chang theo trên không chiếu xạ mà xuống, ấm áp chi ý lan tràn. Nơi này, giống như là một cái bị chạm rông sân động. Thạch nhũ rủ xuống, bén nhọn vô cùng, vô số cột đá đứng vững phía trên nham thạch, cam đoan nơi này an toàn. Một đám mặc gia đệ tử, ngay tại nơi này reo hò hét to. Tựa hồ là một cái sân tỉ võ. "Chư vị, theo ta đi bên này." Ban đại sư phất phất tay. Trương Dạ bước chân khẽ động, cùng cái nhiếp bọn người thuận lợi vượt qua đám người, đến một cái yên tĩnh trong phòng nghỉ. "Ban đại sư." Một người nho nhã thư sinh, tay cầm bội kiếm, cùng một tên cười đùa tí từng nam tử, sớm đã chờ đã lâu. "Tiểu Cao, Tiểu Trích, các ngươi trở về." Ban đại sư hai mắt lóe lên, nói: "Đáng tiếc, chưa thể nhìn thấy vị kia Trương Dạ đại sư." Đạo Trích thở dài một tiếng, có vẻ rất là bề bài, nói: "Nhóm chúng ta đi tới địa điểm về sau, hướng về phía kia một vùng khu vực điều tra một phen. Khi đó, đã căn bản là không có cách biết được Trương Dạ đại sư đi hướng. Có thể hay không bị thế lực khác người cho mang đi?" Đại thiết chủ y có chút kinh nghi, hỏi: "Có khả năng." Cao Tiệm Ly chỉnh trọng gật đầu, "Thế lực khác người cũng đang tìm Trương Dạ đại sư, bọn hắn so nhóm chúng ta tay chân càng nhanh, bị nhanh chân đến trước, cũng đúng là như thường." "Đúng, Tiểu Cao, Tiểu Trích, ta cho các người giới thiệu một cái." Ban đại sư hai mắt lóe lên, quay đầu, nhìn qua Trương Dạ bọn người, giới thiệu: "Vị này là tới từ Sở Quốc Hạng thị nhất tộc Hạng Thiếu Vũ, còn có Phạm sư phó Phạm Tăng, Hạng Lương. Ta gọi Cao Tiệm Ly." "Ta gọi Đạo Trích, trên giang hồ được xưng là đạo vương chi vương người, chính là ta." Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích hai người gật đầu, nói: "Mà bên này vị này?" Ban đại sư chỉ vào cái nhiếp cùng Kinh Thiên Minh, hơi có vẻ do dự. "Cái nhiếp?" Cao Tiệm Ly con ngươi co rụt lại, nhìn qua cái nhiếp, đôi mắt băng lãnh. "Uy, ngươi muốn làm cái gì?" "Muốn đối phó ta đại thúc, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được." Kinh Thiên Minh rất là bất mãn đứng ra, thét to: "Ngươi là?" Cao Tiệm Ly sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn qua bên cạnh ban đại sư. Thấy thế, ban đại sư thở dài, gật gật đầu. Lập tức, Cao Tiệm Ly đôi mắt băng lánh mới dần dần biến mất mấy phần, nhưng nhìn xem cái nhiếp, vẫn ôm lấy 10 phần để ý. Cuối cùng bị này. Ban đại sư nhìn về phía Trương Dạ, cảm khái bất phần, nói: "Trương tiên sinh, một vị không dạy nổi cơ quan đại sư, mà lại cùng một vị cơ quan tông sư, quan hệ không ít." "Cơ quan đại sư?" Cao Tiệm Ly, Đạo Trích trong hai người lòng có nhiều kinh hãi. Còn trẻ như vậy, cơ quan đại sư. Tại bọn hắn trong ấn tượng, mỗi một vị cơ quan đại sư đều là giống như ban đại sư, tóc trắng phơ ngạch lão nhân. Nhưng khi nhìn thấy Trương Dạ về sau, thực tế phá vỡ bọn hắn nguyên bản nhận biết. Càng đáng sợ là, vị này người trẻ tuổi, vậy mà cùng cơ quan tông sư có quan hệ. Cái gì là tông sư? Trong lòng bọn họ sóng lớn lan lộn, không cách nào tỉnh táo lại tâm đến. Đây quả thực, quá kinh người. Ban lao đầu, người mới vừa nói là, tông sư. Đạo Trích thở sâu, có chút không cách nào bình tĩnh, thăm dò tính hỏi. Người cho rằng đâu? Ban đại sư gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nói, chỉ sợ là, đương kim trên đời, một vị duy nhất cơ quan thuật tông sư. Ta tiên. Để cho ta tỉnh táo một cái. Đạo Trích tận lực bình phục hô hấp tiết ấu, nói, cái này một tin tức thực tế có chút quá kinh người. Đối phương lại còn cùng coi là tông sư có chỗ liên quan. Tông sư a, đây chính là bọn hắn đời này cũng chưa hề được chứng kiến đáng sợ nhân vật. Khu khu. Đạo Trích vội ho một tiếng, nhìn qua Trương Dạ, cười đùa tí từng hỏi: "Trương tiên sinh, ngươi chỗ nhận biết vị kia tông sư, hắn còn thu đồ à? Ta cảm giác, ta đối cơ quan thiên phú, vẫn là tương đối chi cao. Thu. Trương Dạ gật gật đầu, cười nói. Thật giả. Đám người chân kinh, nhao nhao nhìn chăm chú mà tới. Coi là tông sư, như thu đồ lời nói. Chỉ sợ, ban đại sư đều sẽ tâm động. Chỉ là, không thu kẻ ngu dốt. Mà ngươi, trùng hợp là loại này. Trương Dạ mặt mỉm cười, nói tiếp. Ách. Coi như ta không có hỏi qua. Đạo Trích sắc mặt trì trệ, hơi có vẻ xấu hổ lui lại nửa bước, nói. Ha ha, Tiểu Trích, ngươi rốt cục kinh ngạc đi. Đại Thiết chủ ý cười lên ha hả, lắng lắng nói. Tốt, các ngươi thuyết minh sơ qua một cái, lúc ấy tỉnh chẳng đi. Chẳng lẽ, thật tìm không thấy liên quan tới Trương Dạ đại sư bất luận cái gì hành động tin tức. Từ phu tử vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi. Hắn đối với đúc kiếm của Nhật, thì tương đương với, ban đại sư đối với cơ quan thuật của Nhật. Mà lúc này, đối mặt đám người đàm luận, Trương Dạ biểu lộ càng cổ quái. Những người này nói, chẳng phải là, chính hắn. Nhưng mà, những này mặc ra người, mà ngay cả hắn đứng ở chỗ này, cũng không có phát giác. Đây thật là một cái thiên đại trò đùa a. Chương 56, Trương tiên sinh là cái quái vật. Bất quá những người này không nhận ra được, Trương Dạ cũng lười giải thích. Dù sao, hắn tới đây là chờ đợi mặc ra cơ quan thành sụp đổ. Sau đó, liền có thể có một món làm ăn lớn. Cái này một đợt sinh ý, tuyệt đối là 5 sao cấp nhiệm vụ. Đến lúc đó, Trương Dạ có tự tin, có thể trực tiếp đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Ta nghe nói, Âm Dương gia cùng Lưu Sa người đã vì Trương Dạ đại sư đánh lớn xuất thủ. Cuối cùng, ngược lại nhường Trương Dạ đại sư trực tiếp đào thoát. Hiển nhiên, Trương Dạ đại sư cũng không muốn cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Cho nên, ta cho rằng Trương Dạ đại sư phẩm hạnh là đáng giá khẳng định. Cao Tiệm Ly sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: "Vậy liền tiếp tục tìm kiếm Trương Dạ đại sư, cần phải muốn đem Trương Dạ đại sư mời đến cơ quan thành. Hắn có thể để cho nhóm chúng ta mặc ra tổng thể chiến lực tăng lên gấp bội." Từ phu tử sắc mặt tràn ngập cùng nhiệt chi tình, nói: "Từ phu tử, ngươi..." Ban đại sư cổ quái nhìn qua Từ phu tử, nói: "Hắn luôn cảm giác, Từ phu tử biểu lộ, hắn giống như rất quen thuộc. Cái này không phải là hắn tại gặp qua Trương Dạ trên tay cơ quan điều tra chim thời điểm, triển hiện ra biểu lộ a." "Tốt, có khách đường xa trở về, nhóm chúng ta trước tiên đem khách nhân mang đến phòng nghỉ đi." Ban đại sư khoát khoát tay, nói. Chật, mặc ra đệ tử dần dần đi tới, đem Hạng Thiếu Vũ, Phạm Tăng bọn người mang đi, liên đối cái nhiếp, Kinh Thiên Minh mấy người cũng dần dần rời đi. Trương Dạ đi theo đám người, từng bước một rời đi. Đối với mặc ra rất nhiều cơ quan, hắn vẫn tương đối yêu kỳ. Nếu như có thể tìm tới phù hợp vật liệu, nghĩ đến, hắn cũng có thể chế tạo ra một chút đồ chơi hay. Cơ quan khôi lỗi. Đây là Trương Dạ bước kế tiếp, chuẩn bị chế tạo cơ quan vật phẩm, có thể bảo vệ hắn chu toàn cơ quan khôi lỗi. Tại Trương Dạ rời đi sau, toàn bộ chống trải thất thất, còn lại cũng chỉ là mặc ra chư vị thống lĩnh. Vị này Trương tiên sinh. Cao Tiệm Ly chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói, ta luôn cảm giác rất quen thuộc. Hắn lai lịch không có vấn đề chứ? Đạo Trích Thu Liễm Tiếu Dung hỏi. Ta cho rằng là không có vấn đề. Ban đại sư 10 điểm khẳng định nói. Đối với cùng vị kia tông sư có chỗ liên hệ Trương Dạ, hắn chắc chắn sẽ không ôm lấy bất luận cái gì hoài nghi. Còn có một cái chuyện quan trọng, ta cần nói với các ngươi một cái. Cao Tiệm Ly sắc mặt nghiêm túc, nói, tại trở về cơ quan thành trên đường, ta thăm dò được, Mông Điểm, giống như xuất lĩnh một chi to lớn thiết kỵ binh xuất động. Còn mục, còn không rõ. Mông Điểm. Ban đại sư, Từ phu tử bọn người lâm vào trong trầm tư, thật lâu không cách nào nói chuyện. Mông Điểm thanh danh tại ngoại, đối bọn hắn những này phản tần thế lực người mà nói, có 10 phần lực uy hiếp. Nếu như, có thể tìm tới vị kia tông sư liền tốt. Ban đại sư thở dài một tiếng, nói, trong lòng của hắn suy nghĩ, chính là hữu hiệu chế tạo ra loại kia cơ quan điều tra chim. Nếu như loại này cơ quan điều tra chim có thể đại lượng chế tạo, bọn hắn liền không cần phải lo lắng Mông Điểm bọn người tập kích. Bởi vì, đối phương bất luận cái gì động tĩnh, đều khó mà đào thoát bọn hắn quan sát. Nhưng cũng tiếc, vị này tông sư, dạo chơi thiên hạ. Dựa theo Trương Dạ cho bọn hắn giải thích, chính là dạng này. Cơ quan thành dễ thủ khó công, cho dù Mông Điểm có 10 vạn quân đội, cũng không có khả năng đem cơ quan thành công hãm. Cho nên, nhóm chúng ta cứ yên tâm đi. Ban đại sư ngẩng đầu lên sọ, 10 điểm nạo nghễ nói. Đối với mặc ra cơ quan thành năng lực phòng ngự, hắn vẫn là thâm biểu tín nhiệm. Thế nhưng là, nếu như đối phương có một cái Trương tiên sinh đâu? Đại Thiết chủ y có vẻ càng phiền muộn, không khỏi nói: "Ê." Ban đại sư lâm vào ngạc nhiên bên trong, lại nói: "Có thể hay không đừng động bất động liền đề cập Trương tiên sinh? Dạng này sẽ để cho ta rất khó chịu." Ban đại sư ưu đoán nhìn qua Đại Thiết chủ y, thật sự là hết chuyện để nói. "Làm sao? Vị này Trương tiên sinh rất đặc thù." Cao Tiệm Ly, Đạo Trích hai người mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi: "Đâu chỉ đặc thù?" Đại Thiết chủ y tiếp tục mở miệng, như nói thật nói: "Dọc theo con đường này, ngươi đoán hắn là thế nào thông qua nhóm chúng ta mặc ra nhiều như vậy cơ quan? Hắn cái này ra súc, hoàn toàn không cần nhóm chúng ta chỉ dẫn. Hắn chỉ bằng mượn tự mình đối cơ quan thuật hiểu, đi tại nhóm chúng ta phía trước, xe nhẹ đường quen, ta cũng cho là hắn không phải lần đầu tiên đi vào nhóm chúng ta cơ quan thành. Đoạn đường này, hoàn toàn không có phát động bất luận cái gì cơ quan. Ngươi nói, cái này có đáng sợ hay không?" Như thế thần. Đạo Trích nghẹn họng nhìn chân chối, nói: "Lấy hắn kinh công, hắn cũng không có tự tin, có thể theo chính diện đi qua nhiều như vậy cơ quan. Nhưng, vị này Trương tiên sinh, lại làm được. Thậm chí, vẫn chỉ là dễ dàng." Trong lúc nhất thời, Cao Tiệm Ly cũng có chút trầm mặc, không phản bác được. Mặc ra cơ quan thành, có thể dựa nhất địa phương, chính là vô số cơ quan. cơ quan có thể vì bọn họ ngăn cản chín thành địch nhân. Nhưng nếu như cơ quan mất đi hiệu lực về sau, vậy bọn hắn liền đem gặp phải tập kích khủng bố. Nghĩ tới đây, đám người cuộc sống cũng bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Vị này Trương tiên sinh thật đúng là một cái quái vật a, loại này thiên tài trên đời hiếm thấy. Nhóm chúng ta có thể gặp là nhóm chúng ta vật khí, mà doanh chính bên kia nhiều nhất người tới là Công Thâu Cửu. Ban đại sư lắc đầu, thần sắc khẳng định nói, giống như là Trương Dạ loại này thiên tài, hắn cũng không cho rằng có thể nhìn thấy cái thứ hai. Thiên tài luôn luôn 10 điểm thưa thớt, cho nên nhóm chúng ta muốn đem Trương tiên sinh kéo vào mặt ra. Từ phu tử sắc mặt khẽ động, đề nghị, ta đồng ý. Đại thiết chủ y cái thứ nhất nhấc tay nói, quái vật này đối cơ quan thuật lý giải là thật quá yêu, nếu như gia nhập nhóm chúng ta Mặc Gia, nhất định có thể cho Mặc Gia hiện trạng mang đến nhất định chuyển cơ, trăm lợi mà không có một hại. Hắn tận mắt thấy Trương Dạ đi qua vô số cơ quan khu vực như giống trên đất bằng bộ dáng, vẫn ký ức khắc sâu. Chờ một cái, người ta cũng không nhất định sẽ đồng ý nhóm chúng ta biểu quyết nhanh như vậy, phải chăng quá đột ngột? Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp có chút cổ quái nói, ê. Đám người im lặng, giống như tuyết nữ câu nói này còn nói thật đúng, bọn hắn đồng ý vô dụng a, đối phương là cái gì cái ý tứ? Tuyết nữ cô nương, không bằng ngươi đi nói thăm dò một cái ý. Đại thiết chủ ý nhìn qua tuyết nữ đề nghị, đúng, tuyết nữ cô nương, ngươi có thể đi nếm thử một cái, hỏi hắn đôi nhóm chúng ta Mặc Gia là cái gì cái nhìn. Ban đại sư hai mắt lóe lên, liền đội vàng gật đầu. Kia tuyết nữ hơi có vẻ do dự, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt à, ta sẽ đi tìm hắn, hỏi một cái chính hắn trong lòng quyết định, bất quá hắn quyết định ta không cách nào cải biến. Tự nhiên, đám người gật đầu. Chương 57, Lưu Sa xuất động. Đám người quyết nghị sau, tuyết nữ bước liên tục khẽ rời, chuẩn bị rời đi, một đôi đẹp đẽ trong mắt to mang theo vài phần hiếu kỳ. Đối với vị này Trương tiên sinh, nàng thế nhưng là hết sức tò mò. A Tuyết, chờ một cái. Cao Tiệm Ly đi tới, đội bằng hô, Tiểu Cao, có chuyện gì a? Tuyết nữ bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp che kín nghi hoặc. Nếu như hắn có dũng khí đối ngươi bất kính, nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Cao Tiệm Ly lông mày nhíu lại, nhìn thấy tuyết nữ đôi mắt bên trong lòng hiếu kỳ, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Tiểu Cao, xin ngươi đừng quản chuyện của ta. Ngươi đối ta ân, ta sẽ trả. Nhưng đây không phải tình. Ta hy vọng ngươi không nên quá chấp nhất. Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp hiện hiện mấy phần lạnh lùng, chậm rãi nói, ân là ân, tình là tình. Cao Tiệm Ly đối nàng có ân, nhưng nàng đối Cao Tiệm Ly không có tình. Cao Tiệm Ly tâm nàng rất rõ ràng, nhưng cũng tiếc nàng đối Cao Tiệm Ly, nhưng thủy chung cũng không có tâm động cảm giác. A Tuyết, tâm ta ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cao Tiệm Ly thở sâu, đôi mắt có chút tơ máu tràn ngập, nói, Tiểu Cao, ngươi biết rõ trong lòng ta chứa không nổi bất luận kẻ nào, bao quát ngươi, cùng bất luận kẻ nào cũng sẽ không trong lòng ta ở lâu. Tuyết nữ thanh âm thanh lãnh, hồng phấn môi khẽ nhếch, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động, nói. Nói xong, đầu nàng cũng không hồi, phóng ra một đôi thẳng tắp thon dài, đôi chân dài, dần dần rời đi. Gió nhẹ quét mà tới, nàng sợi tóc màu bạc kia phiêu tán trong không khí, duy mi đến phảng phất bức tranh. Nhìn qua tuyết nữ bóng lưng, Cao Tiệm Ly thần sắc cực kỳ không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đau khổ truy cầu, từ đầu đến cuối, đạt được xác thực tuyết nữ không có chút nào đáp lại kết quả. Cái này, nhường hắn như thế nào có thể cam tâm? Trên núi cao, một chút hướng xuống nhìn lại, phía đám núi lở lở, tầng tầng chồng chất, để cho người ta hoa mắt. Rầm rầm, thác nước thẳng đứng rơi xuống, nện ở mặt nước, dơ lên từng cơn sóng gợn. Một tên sợi tóc màu trắng nam tử, hai tay nắm chuôi kiếm, hai đầu lông mày tràn ngập lăng lệ khí tức, nhìn xem phía trước kia quần sơn trong, trên thân khí tức hào hùng. Thiên không chi thượng, một cái to lớn bạch sắc chim chóc vạch một cái mà qua. Một tên mặc màu sáng quần áo nam tử, theo chim phần lưng nhảy xuống, bình ổn đứng tại đối phương bên cạnh. Trương Dạ đại sư, chạy thoát. Bạch Phượng sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, nhóm chúng ta cùng Âm Dương gia vật lộn đồng thời, Trương Dạ đại sư thừa dịp thời gian này, trực tiếp thoát đi nhóm chúng ta bắt phạm vi. Vậy liền, tạm thời đem chuyện này buông xuống. Vệ Trang nhìn phía trước, thản nhiên nói, hiện tại, nhóm chúng ta cần đối phó là Mặc Gia. Hắn biết rõ, cái nhiếp cũng tiến vào Mặc Gia. Với bạn, cùng Mặc Gia cùng nhau xử lý. Nơi này chính là Mặc Gia cơ quan thành a. Bạch Phượng nhìn chăm chú phía trước, hai mắt lấp loé, nói, ngừng lại. Bạch Phượng mở miệng lần nữa, hỏi, ẩn bức bọn hắn đã vào chỗ. Trên đường, Vệ Trang mặt không biểu tình, đôi mắt hiện lên mấy phần lãnh mang. Nghe nói, cái này ra hỏa, tại cái khác địa phương thế nhưng là sống được rất tiêu sái. Tâm cao khí ngạo, dẫn xuất không ít chuyện. Không biết rõ, hắn lần này có thể hay không tới nơi này. Bạch Phượng hai mắt lấp lóe, mang theo một vòng tiêu dung, nói, Bạch Phượng đại nhân, ta đã tới. Một cái bén nhọn thanh âm xuất hiện ở đây. Ra đi, ta có nhiệm vụ an bài. Vệ Trang cũng không quay đầu lại, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, nói, cái gặp. Một tên khô gầy nam tử, từng bước một đi tới, đôi mắt có chút hồng quang lóe ra, từng bước một đi tới, phảng phất một cái hình người con rơi. Vệ Trang đại nhân, ẩn bước đi đến Vệ Trang bên cạnh, mười điểm cung kính, nói, cho dù hắn đối với thực lực mình rất có tự tin, nhưng đứng tại Vệ Trang trước mặt, vẫn không dám làm cản. Phía dưới này chính là Mặc Gia. Vệ Trang chỉ vào phía trước đám núi, chậm rãi nói, ngươi chủ yếu phụ trách chui vào Mặc Gia, đối bọn hắn chế tạo một chút động tĩnh lớn, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó, sự tình liền không cần ngươi cân nhắc quá nhiều. Ta minh bạch. Ẩn bước sau khi gật đầu, lộ ra một vòng nhe răng cười, rất lâu cũng không có đại khai sát giới đâu. Lúc này, hắn dương cánh, theo núi cao trực tiếp nhảy xuống, hóa thành một cái con rơi, một cái chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Muốn xuất động nàng. Bạch Phượng nhíu mắt, mang theo vài phần ngoài ý muốn, nói: "Đúng." Vệ Trang gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Vậy lần này, Mạc Gia là thật muốn băng diện. Bạch Phượng thở sâu, chậm rãi nói: "Hắn không nghĩ tới, liền nàng cũng xuất động." Có thể thấy được, lần này Vệ Trang đối Mạc Gia thái độ là tình thế bắt buộc. Ẩn bức phụ trách hấp dẫn lực chú ý, nhường nàng thuận lợi chui vào Mạc Gia bên trong, gây ra hỗn loạn đồng thời, lấy đi Mạc Gia cơ quan thành kết cấu đồ. Cứ như vậy, nhóm chúng ta người liền có thể dễ như trở bàn tay công chiếm Mạc Gia. Vệ Trang ngẩng đầu lên sọ, nhãn thần sắc bén, thản nhiên nói: "Kế hoạch này rất hoàn mỹ." Bạch Phượng gật đầu, nói: "Ai cũng không có khả năng phát hiện nàng tồn tại." Đối với trong miệng nàng, Bạch Phượng thế nhưng là khá có lòng tin. Thân là Hàn Quốc đệ nhất sát thủ, nàng năng lực không cần bất luận kẻ nào đi nghi ngờ. Nàng thế nhưng là làm lưu xa trong tổ chức thần bí nhất một vị sát thủ. Chương 58, Tuyết Nữ tới chơi. Mạc Gia cơ quan thành bên trong, cái nào đó trong phòng, Trương Dạ đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua phía trước kia chi âm chi kỷ hình ảnh, có chút đóng lại hai mắt, tinh tế cảm thụ được, giờ khắc này, tại trung quanh hắn chậm rãi phiêu đãng an bình. Trương tiên sinh nhìn, đã thích ứng Mạc Gia hoàn cảnh. Một cái dễ nghe êm tai thanh âm tại Trương Dạ vang lên bên tai. Mở hai mắt ra, Trương Dạ liền nhìn thấy một tấm đẹp như họa tinh gây nên gương mặt, Tuyết Nữ đang từ trước mắt hắn, từng bước một đi tới. Một đôi thẳng tắp thon dài, đôi chân dài, cao gầy dáng vóc, thước tha huyền chuyển, bạch sắc tơ bạc, trong không khí phiêu động, đôi mắt đẹp đang nhìn chăm chú lên Trương Dạ. Tuyết Nữ đẹp, nhường Trương Dạ lần nữa cảm nhận được, như thơ như họa. Hình dung chính là trước mắt mỹ cảm. Trương Dạ trên mặt tiểu dung, hỏi: "Tuyết Nữ cô nương, có việc?" "Chỉ là tìm đến Trương tiên sinh trò chuyện một cái mà thôi, chẳng lẽ Trương tiên sinh không chào đón?" Tuyết Nữ đôi mắt đẹp lóe lên, nghịch ngợm lộ ra mỉm cười, nói: "Nghịch ngợm, chỉ là nàng che giấu nội tâm cô tịch." Nàng đôi mắt bên trong vẫn là mang theo vài phần cách trở ở ngoài ngàn dặm lệ ý, không phải nhằm vào Trương Dạ, mà là nàng đối đãi bất luận kẻ nào đều là như thế. Không có người có thể đem trong nội tâm nàng khối kia băng lãnh tảng đá cho ấm hóa. Đương nhiên hoan nên, Tuyết Nữ cô nương thưởng lớn quan lâm, nhường nhỏ bỏ, đồng tất sinh huy. Trương Dạ cười cười, nói: "Chỉ là Tuyết Nữ cô nương tới tìm ta, hẳn không phải là vì trò chuyện một cái đơn giản như vậy à?" "Nhường Trương tiên sinh ngươi xem đấu." Tuyết Nữ đẹp đẽ khuôn mặt hiện hiện ý cười, gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Nàng tới đây vốn cũng không phải là vì ôn chuyện, chỉ là vì Mạc Gia mà tới. "Cho nên ngươi tìm đến ta là vì Mạc Gia à?" Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem Tuyết Nữ đẹp đẽ như ngọc gương mặt, tán thưởng không thôi. Bực này mỹ lệ nữ tử, thực tế để cho người ta say mê. "Đúng." Tuyết Nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói rõ sự thật. Cái này cũng không phải là cái gì không thể cho ai biết sự tình. Cho nên, nàng cũng liền thẳng thắn bẩm báo, không có ý định giấu giếm. Thẳng thắn vẫn còn tương đối tốt, nếu là giấu giếm, khả năng còn có thể hỏng việc. Tiến đến ngồi một chút. Trương Dạ chỉ vào gian phòng, trên mặt tiểu dung, nói: "Nghe vậy, Tuyết Nữ xinh đẹp lông mày có chút nhảy một cái, nàng cũng không quen thuộc tiến vào người khác gian phòng. Đặc biệt là một cái nam nhân gian phòng. Đối với cái này, nàng tràn đầy mâu thuẫn. Kia nhóm chúng ta vừa đi vừa nói a." Trương Dạ phát giác được Tuyết Nữ tâm tình chập chờn, cười đề nghị: "Được." Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, vui vẻ tiếp nhận. Bên ngoài đi một cái, ngược lại là không quan trọng. Chợt, Trương Dạ đi tại phía trước, bên cạnh đi theo Tuyết Nữ vị này đẹp như họa tiên nữ, chỉ cảm thấy không khí cũng trở nên tươi mát rất nhiều. Một cỗ như ẩn như hiện phương hướng, theo Tuyết Nữ phương hướng phiêu tán mà tới. Trương Dạ nhếch miệng lên một cái đường cong, cười nói: "Kỳ thật, Tuyết Nữ cô đường, ngươi đến ngủ, ban đại sư bọn hắn đã trên đường cùng ta cường điệu nhiều lần." "Ồ, như vậy, Trương tiên sinh ngươi ý tứ đâu?" Tuyết Nữ cùng Trương Dạ đứng song vai, sợi tóc màu trắng phiêu tán trong không khí, hỏi: "Ta ý tứ chưa bao giờ thay đổi." Trương Dạ nhìn qua Tuyết Nữ trắng non vô hạ mỹ lệ bên mặt, nói: "Ta sẽ không gia nhập Mạc Gia, mà lại, ta nếu là gia nhập Mạc Gia lời nói, phiền phức sẽ càng nhiều." "Trương tiên sinh có chuyện gì khó xử?" Tuyết Nữ đôi mắt đẹp động dung, hỏi: "Nếu như có thể lời nói, Mạc Gia nguyện ý vì ngươi giải quyết những này khó khăn sự tình. Điều kiện tiên quyết là Trương tiên sinh đồng ý gia nhập Mạc Gia. Nếu như ta nói, ta thiếu cái cô vợ trẻ, Tuyết Nữ cô đường, có thể hay không để cho ta toàn nguyện?" Trương Dạ nhìn qua Tuyết Nữ, cười mỉm nói. Nghe ra Trương Dạ lời nói đùa giỡn sau, Tuyết Nữ đôi mắt đẹp dần dần trở nên băng lãnh, không nói gì, chỉ đùa một chút. Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Này mới khiến Tuyết Nữ biểu lộ hơi hòa hoãn một cái, nàng đôi mắt đẹp lóe lên, nói: "Vấn đề này cũng không phải không thể hỗ trợ, Trương tiên sinh, thật nếu để cho Mạc Gia giúp ngươi an bài." "Thật dạ?" Trương Dạ bước chân dừng lại, nhìn xem Tuyết Nữ, nói: "Mạc Gia đệ tử bên trong cũng có không thiếu nữ đệ tử. Lấy Trương Dạ tiên sinh tài hoa, ta nghĩ hẳn là sẽ có không ít Mạc Gia các nữ đệ tử đối ngươi biểu thị tâm động." Tuyết Nữ nghịch ngậm lộ ra mỉm cười, xinh đẹp đến không gì sánh được. "Cái này sát na." Trương Dạ chỉ hy vọng thời gian dừng lại, nhìn xem Tuyết Nữ kia đẹp đẽ vô hạ gương mặt xinh đẹp, lộ ra hàm răng mỉm cười thời khắc, nhường cái này giữa thiên địa hết thảy cũng ảm đạm phai mờ. "Mạc Gia nữ đệ tử?" Trương Dạ lắc đầu, vẫn là tính toán, Mạc Gia nhân khẩu đông đảo, ta nghĩ ta vẫn không thể cướp đi những cái kia nam những đồng bào phúc lợi. "Không phải vậy, bọn hắn cần phải cùng ta liều mạng." "Nam đồng bào." Thật đúng là cái sinh động hình dung tử. Tuyết Nữ đôi mắt đẹp lóe lên, nói. Hai người từng bước một đi hướng phía trước, chi âm chi kỷ mà xuống. Thác nước chảy ròng, truyền ra từng đợt trong trẻo dễ nghe tiếng vang. Dòng nước vẩy ra mà lên, rơi vãi trong không khí, hướng tuyết nữ trên thân vung qua. Lúc này, Trương Dạ hơi đưa tay, đem một giọt này nước cho trực tiếp đánh tan. Chợt, hắn nhìn qua tuyết nữ, cười nói, nhường tuyết nữ cô nương bị chê cười. Không nghĩ tới, Trương tiên sinh vẫn là rất quan tâm. Tuyết nữ ngọt ngào cười, một đôi mắt to nhìn xem Trương Dạ, nói, chỉ tiếc, vẫn là không cách nào hấp dẫn tuyết nữ cô nương phương tâm a. Trương Dạ trực tiếp ngay trước tuyết nữ mặt, nói, Trương tiên sinh, nhóm chúng ta đã đi rất xa. Trở về đi. Tuyết nữ xoay người một cái, liền lưu cho Trương Dạ một cái bóng lưng. Thấy thế, Trương Dạ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong mang theo vài phần hào hứng. Hắn cũng hoàn toàn không có trông cậy vào, cái này có thể tại tuyết nữ trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chương 59, một vị tương lai tông sư. Trong thạch thất, ban đại sư, từ phu tử bọn người nhìn qua trở về tuyết nữ, có chút thất vọng, hỏi, tuyết nữ cô đường, Trương tiên sinh, hắn là thế nào nói? Nghe vậy, tuyết nữ nhẹ nhàng vung vẩy lấy bạch sắc mái tóc, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng. Xem ra, vẫn là đến tuần hoàn tiến dần. Bất quá, dù cho không thể đem hắn lưu tại mặt ra, nhóm chúng ta cũng phải cấp hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ta có dự cảm, hắn có trở thành tông sư tiềm lực. Ban đại sư sắc mặt nghiêm túc, nói, tông sư tiềm lực. Từ phu tử, đại thiết chủ ý bọn người quá sợ hãi. Bọn hắn cũng biết rõ, tông sư ý vị như thế nào. Nhưng, tuổi còn trẻ Trương tiên sinh, tại ban đại sư trong miệng, lại có thể trở thành tông sư tiềm lực. Đây chính là chân chính phải a. Tông sư tiềm lực. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này ra hỏa, thế mà còn có cao như vậy thiên phú. Tuyết nữ đôi mắt đẹp âm thầm kinh hãi, không khỏi nghĩ đến. Đồng thời, nàng đối Trương Dạ càng thêm hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Lấy tuổi tác như vậy, liền có thể nhường ban đại sư như thế khen ngợi. Tuyệt đối, không tầm thường. Cho nên, ta mới như thế khát vọng, đem hắn lưu tại Mặc Gia. Bởi vì, một cái tương lai tông sư, đối nhóm chúng ta Mặc Gia mà nói, quá mức trọng yếu. Ban đại sư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói tiếp. Một vị tông sư, năng lượng to lớn. Hiện tại Mặc Gia, khắp nơi nhận đến từ đế quốc địch ý, hắn cho rằng, Mặc Gia cần một cái lớn chuyển cơ. Mà cái này chuyển cơ, ngay tại vị này Trương tiên sinh trên thân. Nếu như Trương tiên sinh có thể thuận lợi trở thành tông sư lời nói, đối bọn hắn trợ giúp cũng quá lớn. Chỉ ít, có thể tại vốn có Mặc Gia cơ quan thuật trên cơ sở, lại thêm lấy sửa chữa, nhường cơ quan thuật trở nên kiên cố hơn không thể gãy. Dù sao, lịch đại Mặc Gia tổ sư bên trong, chưa hề xuất hiện qua coi là cơ quan thuật tông sư. Cho nên, ban đại sư đối Trương Dạ khát vọng, có thể nghĩ. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Trương Dạ đại sư, đối nhóm chúng ta tác dụng, đồng dạng rất lớn. Từ phu tử sắc mặt khẽ động, nhìn không được nói. Hắn đối Trương Dạ đại sư, rõ ràng muốn càng thêm sùng bái. Hắn là một tên chú kiếm sư, mà không phải cơ quan đại sư, cho nên, cơ quan thuật những này, hắn không hiểu, hắn hiểu được, là đúc kiếm. Đối với có thể đứng tại chú kiếm sư hàng ngũ đỉnh tiêm vị kia Trương Dạ đại sư, hắn sớm đã sinh lòng sùng bái. Đáng tiếc là, đối phương, không thể đi vào Mặc Gia. Nếu không, hắn chính là sử xuất tất cả bộ liếng, đều phải đem đối phương lưu tại Mặc Gia. Nhưng là Trương Dạ đại sư, tựa như là từ nơi này trên thế giới biến mất đồng dạng. Nhóm chúng ta căn bản, tìm cũng không tìm tới hắn, liền cái bóng cũng sợ không được. Đạo Trích lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: "Đối với vị này năm nay gần 20 tuổi đúc kiếm tông sư, bọn hắn trong đáy lòng vẫn là 10 điểm khát vọng có thể tìm tới đối phương. Vị kia Trương Dạ đại sư cùng nhóm chúng ta cự ly quá xa xôi. Nhóm chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đem vị này Trương tiên sinh lưu tại Mặc Gia đáng tin nhất." Ban đại sư khoát khoát tay, nói: "Trương Dạ đại sư, đây chính là chân chính tông sư. Cho dù bọn hắn tìm tới đối phương, ban đại sư cũng cho rằng bọn hắn muốn mời đối phương đến Mặc Gia là một cái rất khó khăn sự tình. Tốt xấu, đó cũng là một vị tông sư a. Lại thế nào khả năng bị bất kỳ thế lực nào sử dụng? Không thấy người ta âm dương ra, lưu xa đều đã thất bại. Cho nên, hắn cho rằng vẫn là đem ánh mắt thả ngắn một điểm, đặt ở dưới mắt Trương tiên sinh trên thân mới là đáng tin nhất. Đương nhiên, hắn không phủ nhận, chính hắn trong đáy lòng cũng có được một chút tư tâm. Hắn nghĩ nhìn xem, một vị cơ quan thuật tông sư sinh ra. Chuyện này với hắn mà nói, cũng có được chỗ tốt to lớn. Một vị tông sư, nhưng so sánh hắn loại này đại sư, muốn cường đại vô số lần. Nắm trong tay chi thức lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, hiện tại Trương tiên sinh cũng không có gia nhập Mặc Gia dự định. Từ phu tử không thể không tại ban đại sư hỏa nhiệt bên trên, dội lên một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, nhưng nhóm chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Ban đại sư trịnh trọng gật đầu, nói: "Vô luận như thế nào, hắn cũng khát vọng có thể lưu lại Trương tiên sinh. Về phần có thể thành công hay không, hắn liền không có cân nhắc nhiều như vậy." Ban đại sư nói đúng, nhóm chúng ta hết sức nỗ lực. Nếu như có thể lưu lại một vị tương lai tông sư, đối nhóm chúng ta Mặc Gia trợ giúp là không cách nào tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, nhóm chúng ta Mặc Gia cũng chưa từng xuất hiện tông sư. Mà bây giờ, nhóm chúng ta nhìn thấy hy vọng, tự nhiên không thể để cho hy vọng theo trên đầu ngón tay chạy mất hết. Đại thiết chủ ý, đạo trích bọn người nhao nhao mở miệng, biểu thị đồng ý tuyết nữ cô nương, liền làm phiền ngươi tiếp xúc nhiều một cái vị này Trương tiên sinh. Đồng thời, đem nhóm chúng ta Mặc Gia một chút tốt địa phương, cáo chi với hắn. Bước đầu tiên, muốn để hắn đối Mặc Gia có ấn tượng tốt. Bước thứ hai, muốn để hắn đối Mặc Gia sinh ra hứng thú. Rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu đều là bởi vì hứng thú. Mà hấp dẫn một người gia nhập nhóm chúng ta Mặc Gia cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ cần hai điểm này là thành, như vậy, nhóm chúng ta muốn đem hắn kéo vào Mặc Gia cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Tiếp xuống, Ban đại sư suy tư một cái, chậm rãi nói: "Ta hết sức nỗ lực." Tuyết nữ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp không có chút nào gợn sóng, gật đầu nói: "Tốt, nhóm chúng ta sau đó nói một cái." Bỏ qua một bên cái đề tài này về sau, đám người lâm vào sự tình khác thương nghị bên trong. Mà Trương Dạ thân ảnh lại là lặng yên không một tiếng động, tại Tuyết nữ trong đầu lưu lại một cái ấn tượng. Chương 60, kiếm thuật tăng lên. Mặc ra cơ quan thành, cái nào đó trong thạch thất. Trương Dạ tay cầm một cái nhánh cây, sắc mặt bình tĩnh, hai tay biến động, đồng thời thôi động nội lực, tốc độ cực nhanh trên không trung vung dậy. Cái nhiếp giao cho hắn là quỷ cốc kiếm thuật. Không sai, không truyền ra ngoài quỷ cốc kiếm thuật, cái nhiếp phá lệ dạy cho hắn. Mặc dù Trương Dạ tiến triển không tính quá nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Đặc biệt là nội lực của hắn bây giờ đã được đến hữu hiệu khống chế. Đối với nội lực khống chế, Trương Dạ ngược lại là biểu hiện ra kinh người thiên phú. Bây giờ hắn thao túng nội lực đã đến tâm phải có, theo phát theo thả. Hệ thống, có hay không để cho ta kiếm thuật tăng lên đường tắt? Trương Dạ ngừng tay lên động tác, làm sơ nghỉ ngơi, trong lòng hỏi thăm. Túc chủ, hệ thống chỉ cung cấp ngươi kiến tạo, mà cũng không phải là cung cấp ngươi kiếm thuật. Túc chủ muốn mạnh lên, vậy liền hảo hảo nỗ lực a. Dù cho hoàn thành vô số cái nhiệm vụ, nếu như túc chủ cũng không chiếm được một loại phóng thích nội lực phương thức, như vậy túc chủ nội lực mạnh hơn cũng không có chút ý nghĩa nào. Hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây lãnh khốc. Trương Dạ lắc đầu, làm sơ nghỉ ngơi về sau, lần nữa luyện tập bắt đầu. Chính như hệ thống nói, coi như nội lực của hắn 10 điểm dồi dào, nhưng nếu như không có một loại tốt phóng thích phương thức, cũng tức là phóng thích nội lực chiêu số, vậy hắn cũng chỉ là chỉ có một thân nội lực, chỉ có thể cường thân kiện thể mà thôi. Cùng chân chính trải qua sinh tử ma luyện người so sánh, cơ bản không có khả năng so sánh. Cho nên, ta hiện tại nhất định phải đem kiếm thuật luyện tập đến càng thêm thuần thục về sau, lại học tập một chút chiêu số, dùng cho phóng thích thể nội hào hùng nội lực. Trương Dạ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, hai mắt lấp lóe tinh mang. Sau đó, hắn một ngày này cũng đang luyện tập kiếm thuật bên trong vượt qua. Tại tới gần ban đêm trước đó, Trương Dạ đột nhiên cảm giác được tự mình phảng phất tiến vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái. Đối với kiếm thuật lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Cái này là cái gì tình huống? Trương Dạ hai mắt lóe lên, trong lòng có chút ngạc nhiên. Ngũ giác trở nên càng rõ ràng, phảng phất như là hệ thống thành lập nhiệm vụ về sau cho hắn tiến vào loại kia trạng thái đồng dạng. Túc chủ, mời nỗ lực à? Đây là hệ thống xem ở ngươi cố gắng như vậy trên mặt mũi, cố ý cho ngươi phúc lợi. Hệ thống thanh âm dần dần truyền ra. Không nghĩ tới, hệ thống ngươi vẫn rất nhân tính hóa. Trương Dạ mất đi hiệu lực một tiếng, hơi kinh ngạc, nói: "Nhìn thấy túc chủ cố gắng như vậy, hệ thống nói như thế nào, cũng phải cho túc chủ ngươi một chút đáng xem. Không phải vậy, lấy túc chủ ngươi thiên tư, thực tế đáng lo. Tình cảm, ngươi đây là đáng thương ta." Trương Dạ thần sắc cổ quái, nhịn không được nói. Hệ thống không nói gì, khả năng là nó đã ngầm thừa nhận. Cái này, Trương Dạ có thể nhịn không? Hắn cầm những cây, lợi dụng giờ khắc này trạng thái, tiến vào điên cuồng tu luyện ở trong. Kiếm thuật, lấy rõ ràng tốc độ, đạt được tăng lên. Hắn kiếm thuật càng thêm thuần thục, mà lại tư thế chờ cái phương diện cũng trở nên càng thêm chính quy. Hưu, Trương Dạ cầm những cây từ không trung trở xuống, không khí bị vạch phá, ẩn chứa nội lực những cây đâm về vách tường vị trí. Phúc, một cái nhỏ bé thanh âm truyền ra, vách tường nghiêm nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé cửa động. Cái này khiến Trương Dạ có chút mừng rỡ như điên. Nội lực tác dụng thế mà như thế kinh người, một cái nhánh cây, thậm chí ngay cả tảng đá chế tạo mà thành vách tường cũng đánh ra một cái nho nhỏ cửa động. Mặc dù cửa động cũng không sâu, nhưng đây đối với Trương Dạ mà nói cũng coi là một cái tiến bộ trên diện rộng. Không ngừng cố gắng, thừa dịp vẫn còn loại trạng thái này bên trong, không thể lãng phí thời gian. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, trong đầu hiện hiện lúc ấy cái nhiếp dạy bảo rất nhiều động tác. Ngay sau đó, hắn bắt trước cái nhiếp động tác, bắt đầu kiếm thuật thi triển. Quỷ cốc kiếm thuật huyền ảo vô cùng, trải qua lịch đại quỷ cốc tự sửa chữa về sau, cơ bản đã xem như trên thế giới cao cấp nhất một loại kiếm thuật. Trương Dạ tu luyện cái môn này kiếm thuật, khởi bước liền cao hơn người khác không ít. Nội lực điều khiển đạt được tinh diệu khống chế sau, Trương Dạ cũng rốt cục cảm nhận được kích lợi. Khi nội lực khống chế được tinh chuẩn, có thể đem nội lực tiến hành áp xúc, sau đó theo nhánh cây đoạn trước nhất sừng nhọn địa phương trực tiếp bứt ra, cũng mang đến tường đại lực lượng xung kích. Kiếm thuật cùng nội lực phối hợp lại mới là sát phạt thủ đoạn. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, trong lòng mà cả hai thiếu một thứ cũng không được. Không có nội lực, kiếm thuật chỉ là cái thùng rỗng, mà nếu như không có kiếm thuật, chỉ có nội lực cũng không có chút ý nghĩa nào. Hai cái này nhất định phải mỗi một hạng đều chiếm được tăng lên, mới có thể để cho thực lực đạt được tốt hơn tăng tiến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mà Trương Dạ ở buổi tối hôm ấy vẫn luôn ở vào tinh thần phân chấn trạng thái ở trong. Một cái chớp mắt, chân trời xuất hiện một vòng bong bóng cá bạch sắc. Trong thạch thất, Trương Dạ mới bên trong loại kia kỳ diệu trạng thái bên trong tránh thoát. Hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt vết tường, đã xuất hiện vô số cái vết cắt, phản phất như là bị quỷ bắt, không có chút nào chỉnh tự có thể nói, lộn xộn. Ta kiếm thuật tăng lên, vẹn vẹn một ngày, ta kiếm thuật liền tăng lên mười mấy lần không thôi. Cái này một ngày, so với bình thường, chỉ ít một tháng tu luyện. Trương Dạ trên mặt hiện hiện một vòng thật sâu tiêu dung, tâm tình hưng phấn. Vẹn vẹn một ngày, liền có thể so với bình thường một tháng tu luyện. Loại trạng thái này, quả nhiên thần kỳ. Trương Dạ mặc niệm, hệ thống, đa tạ. Cũng bỏ mặc hệ thống có hay không trả lời, dù sao, Trương Dạ vẫn là cảm nhận được hệ thống thiện ý cái này nhân tính hóa hệ thống, vẫn là tương đối chi đáng yêu. Sau đó, Trương Dạ hai mắt lấp lóe, hắn cảm thấy, tự mình hẳn là tiếp xúc chân chính thần binh đến luyện kiếm. Chỉ là những cây đã không cách nào thỏa mãn hắn tiếp xuống tu luyện. Hắn cho rằng, chỉ có chân chính kiếm mới có thể để cho hắn thi triển ra chân chính kiếm thuật. Hạ quyết tâm, Trương Dạ bước chân khẽ động, đi ra thạch thất cửa lớn, hướng cái nhiếp chỗ ở phương hướng một đường tới gần. Cái tin tức tốt này, sao có thể không cho cái nhiếp biết rõ? Chương 61, trong thiên hạ, chỉ này một người. Kết quả là, cái nhiếp gian phòng. Trương Dạ đứng tại cái nhiếp trước mặt, cười nói, cái nhiếp tiên sinh, ta cảm thấy, hiện tại ta hẳn là có thể cầm kiếm tiến hành tu luyện. Ngươi kiếm thuật tăng lên. Cái nhiếp hơi kinh ngạc, hỏi, có chút tăng lên. Trương Dạ gật gật đầu, nói, đón lấy, cái nhiếp nói, biểu hiện ra một cái, để cho ta nhìn xem, ngươi kiếm thuật tăng lên tới cái gì tình trạng. Được. Trương Dạ gật đầu, cầm những cây, một bộ cơ sở kiếm pháp thi triển xuống tới. Thật lâu. Cái nhiếp ngốc trệ, ngơ ngác nhìn qua Trương Dạ, bờ môi khẽ nhúc nhích, hoàn toàn không còn gì để nói. Cái nhiếp tiên sinh, ngươi cảm thấy, ta hiện tại phải chăng có năng lực dùng kiếm để luyện tập? Trương Dạ nhìn qua cái nhiếp, nói, ngươi làm sao làm được? Cái nhiếp nuốt nước miếng, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, cái gì làm sao làm được? Ngươi kiếm thuật trình độ, làm sao có thể một buổi tối liền tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Ta cảm thấy rất bình thường a. Trương Dạ cổ quái nhìn qua cái nhiếp, nói, thấy thế cái nhiếp triệt để không nói gì, trầm mặc. Chứ trầm mặc còn có thể nói cái gì? Cái này trong vòng một đêm đến cùng chuyện gì phát sinh? Hắn ngủ một giấc tỉnh, sẽ không phải bên ngoài đã qua một tháng thời gian a? Đối phương kiếm thuật trình độ làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Cái này hoàn toàn vượt qua cái nhiếp nhận biết phạm vi, nhưng cả người hắn ở vào mộng bức trạng thái bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Hắn luyện kiếm nhiều năm, gặp qua kiếm khách nhiều vô số kể, nhưng giống như là Trương Dạ quỷ dị như vậy người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho là mình có không ít kiếm thuật thượng tiên phú chính hắn, cũng cảm thấy không cách nào làm đến như Trương Dạ như vậy. Tại một buổi tối thời gian bên trong, liền đem kiếm thuật tăng lên khủng bố như thế. Liền phảng phất, đối phương không phải luyện một buổi tối, mà là luyện đằng đẵng một tháng. Người trước kia thật không có tiếp xúc qua kiếm thuật. Cái nhiếp thở sâu, tham dò tính nhìn qua Trương Dạ, hỏi, cái nhiếp tiên sinh, nhìn ta trước đó lời nói, giống như là đùa giỡn hay sao? Trương Dạ khoát khoát tay, chậm rãi nói, điều này cũng đúng, nhưng ngươi kiếm thuật tăng lên, thật quá quỷ dị. Chính như ngươi nội lực tăng lên đồng dạng, cái này đều là làm cho người không thể tin được. Cái nhiếp lòng còn sợ hãi, lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này ra hỏa, tựa hồ không phải lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này. Lần trước nội lực tăng lên cũng là khủng bố như vậy, không có dấu hiệu nào, trực tiếp vượt qua 3 phẩm cấp thực lực tăng lên. Mà lúc này, một ngày luyện tập tương đương với một tháng luyện tập thành quả. Nay quỷ dị, nhưng cái nhiếp hoàn toàn không cách nào lý giải, đầu trống rỗng. Cho nên, cái nhiếp tiên sinh, ngươi cho rằng ta đầy đủ cầm chân chính kiếm đi luyện tập a? Trương Dạ nhìn qua cái nhiếp, khiêm tốn hỏi thăm. Đủ, tuyệt đối đủ. Cái nhiếp đội bằng nói, hắn cũng không chịu nổi bị Trương Dạ liên tiếp đả kích. Huống chi, hắn nhưng từ chưa có nhớ. Trước mắt Trương Dạ, thế nhưng là một vị thật cơ quan thuật tông sư. Nghĩ đến đây, hắn biểu lộ rất đắng chát, bất đắc dĩ. Một vị năm nay gần 20 tuổi cơ quan thuật tông sư, tại kiếm thuật lĩnh vực bên trên, lại còn có thể xuất hiện đáng sợ như thế biến hóa. Nội lực tại một cái buổi sáng, trực tiếp vượt ngang 3 phẩm cấp. Cái này ra hỏa, thật sự là sinh ra tới, chính là vì đả kích người khác mà tồn tại sao? Cái nhiếp trong lòng chửi bậy, có vẻ càng ngày càng bất lực, nói, Trương tiên sinh, ngươi có thể tìm một thanh kiếm đi luyện tập. Ta cảm thấy, ta hiện tại rất khốn, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Vậy ta sẽ không phải rầy cái nhiếp tiên sinh. Trương Dạ cười cười, xoay người một cái, chuẩn bị rời đi. Nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, cái nhiếp mặt mũi tràn đầy cười khổ lắc đầu. Đây thật là một cái toàn năng hình thiên tài đi. Không chỉ dừng tại cơ quan thuật lĩnh vực, thậm chí còn dính đến đúc kiếm lĩnh vực, bây giờ, tại kiếm thuật cùng nội lực tăng lên phía trên, cũng biểu hiện ra kinh khủng thiên phú. Trước kia cái nhiếp là không tin thiên tài, bởi vì chính hắn chính là một cái thiên tài. Nhưng hôm nay, có thể nói là nhường hắn mở rộng tầm mắt. Trên thế giới này, còn có khủng bố như vậy quái vật tồn tại, đã không thể dùng nhân loại để hình dung. Cái này chính là chính cống quái vật. Cái nhiếp tiên sinh. Đột nhiên, Trương Dạ bước chân đình chỉ, một cái quay đầu, nhìn qua cái nhiếp, cười nói, ta kiếm thuật tăng lên, thật như vậy để ngươi chấn kinh sao? Ách, cái nhiếp ngốc trệ. Nhìn thấy cái nhiếp biểu lộ, Trương Dạ lúc này mới vừa lòng thỏa ý cười lớn một tiếng, trực tiếp rời đi. Đồng thời, cảm nhận được tự mình có vẻ như bị nhục nhã về sau, cái nhiếp mới phản ứng được, chỉ là sắc mặt khó coi là được. Cái này ra hỏa, nhất định là cố ý. Trong lòng của hắn không ngừng gầm thét, nhưng mặt ngoài vẫn giữ vững tỉnh táo. Hắn cũng không biết rõ bao nhiêu năm không có biểu hiện ra dạng này cảm xúc, nhưng nghĩ tới Trương Dạ kia kinh khủng thiên phú, hắn liền cảm thấy thật sâu bất lực. Chỉ sợ là đối phương qua không mấy năm liền có thể triệt để siêu việt hắn thành tựu. Đối với cái này, hắn tràn đầy dự cảm, bởi vì đối phương kiếm thuật tốc độ tăng lên thật quá kinh khủng. Nhưng chính cái nhiếp cũng kém chút không thể nào tiếp thu được, còn có nội lực một cái buổi sáng vượt qua tam phẩm, lại phối hợp lên hắn kiếm thuật tốc độ tăng lên, đơn giản hoàn mỹ. Một cái quái vật như vậy sinh ra, không chỉ dừng là cơ quan thuật tông sư, hơn nữa còn là một vị kinh khủng kiếm thuật thiên tài. Cái nhiếp mặt mũi tràn đầy cảm khái, thấp giọng lẩm bẩm, hắn không thể không thừa nhận, Trương Dạ là hắn thấy qua thiên phú kinh khủng nhất một người, không có cái thứ hai. Trong thiên hạ chỉ này một người. Chương 62, nhỏ mê muội cao nguyện. Mặc ra cơ quan thành bên trong, chi âm chi kỷ, thanh tịnh thấy đáy mặt hồ, rầm rầm chảy vang lên thác nước, thẳng đứng rơi xuống nước mặt hồ. Bình tĩnh mặt hồ, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn, gợn sóng khuyết tán ra tới. Thiên Minh, vị yêu Trương tiên sinh, rốt cuộc là ai nha? Cao Nguyệt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhìn qua Kinh Thiên Minh, hỏi. Một bên, Hàn Thiếu Vũ cũng đuổi tiếp hai người đi tới, cẩn thận đóng lại cái này mặc ra hoàn cảnh. Nghe được những lời này về sau, Hàn Thiếu Vũ đôi mắt hiện lên mấy phần nghiêm túc cùng nghiêm trọng, thân là hạng thị nhất tộc thiếu chủ hắn, tự nhiên tiếp xúc không ít đại nhân sự tình. Vị kia Trương tiên sinh cũng không phải đơn giản nhân vật. Nghe vậy, Kinh Thiên Minh suy tư một cái, nói, Trương tiên sinh, hắn rất kỳ quái một người. Bất quá ta không thể không thừa nhận, hắn cơ quan thuật phi thường mạnh. So ban đại sư còn mạnh hơn sao? Cao Nguyệt một đôi linh động mắt to, tràn ngập kinh ngạc cùng chấn kinh, hỏi, ban lão đầu, không biết rõ a, ta cũng không có năng lực phán đoán hai người bọn họ cơ quan thuật trình độ. Để cho ta tới bình phán lời nói, ta cũng không biết rõ ai lợi hại hơn. Kinh Thiên Minh lắc đầu, thần sắc không hiểu, nói thẳng. Ngưng lại, hắn nói tiếp đi, bất quá, cho dù là ban lão đầu, tại không biết rõ mặt ra cơ quan trình tự tình huống dưới, cũng làm không được Trương tiên sinh động tác này a. Nói đúng đâu. Cao Nguyệt gật gật đầu, biểu thị đồng ý tại không hiểu mặt ra cơ quan tình huống dưới, lại có thể làm được, đối với những này cơ quan khu vực, như giống trên đất bằng. Trong ấn tượng của nàng, nghĩ đến, ban đại sư cũng khẳng định là làm không được. Nhưng Trương tiên sinh, lại làm được. Cho nên, nàng cho rằng, Trương tiên sinh cơ quan thuật trình độ, khả năng, còn tại ban đại sư phía trên. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng, lại có khủng bố như thế cơ quan thuật trình độ thiên tài. Nghĩ tới đây, Cao Nguyệt đều có chút sùng bái, một đôi mắt to lấp lóe tinh mang, nói, Thiên Minh, Trương tiên sinh hắn bình thì hỉ vui mừng làm cái gì? Ưa thích làm cái gì? Kinh Thiên Minh gãi gãi đầu, giải thích nói, ta cũng không quá hiểu. Bất quá hắn rất ưa thích sáng tạo ra khác biệt đồ vật. Thì như, cái kia. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới cái Nhiếp Quyên bảo, ngậm miệng không nói. Cái kia, là cái gì? Cao Nguyệt có chút ý động, liền vội vàng hỏi. Đại thúc nói cho ta, không thể tùy tiện nói ra ngoài. Kinh Thiên Minh cúi đầu xuống, lắc đầu, nói. Đối với cái Nhiếp lời nói, hắn vẫn là rất nghe theo. Vậy coi như, nhóm chúng ta qua bên kia đi. Cao Nguyệt cũng không có ép buộc, đề nghị. Ba người một đường đi hướng phía trước. Đồng thời, trên đường, Cao Nguyệt nhìn thấy một người trẻ tuổi thân ảnh đang từ trước mắt đi qua. Trương tiên sinh. Cao Nguyệt hai mắt sáng lên, nhìn qua Trương Dạ, phất phất tay, nói, "Lúc này." Ngay tại suy nghĩ, cầm kiếm luyện tập Trương Dạ bước chân dừng lại. Thuận mắt nhìn lại, hắn liền nhìn thấy Kinh Thiên Minh ba người, lộ ra tiểu dung, nói ra, "Cao Nguyệt, ba người các ngươi a, có chuyện gì a?" Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này chậm trễ, liền chuẩn bị qua loa một cái liền rời đi. "Không có gì, chính là muốn hỏi một cái, Trương tiên sinh, ngươi cơ quan thuật là cùng ai học? Nghe nói là cùng một vị cơ quan tông sư học, đúng không?" Cao Nguyệt hai mắt tràn ngập qua mang, mang theo nồng đậm sùng bái cảm giác, hỏi. "Tông sư, xem như thế đi." Trương Dạ có chút sững sờ, chợt kịp phản ứng, gật đầu nói, "Giải thích, cái này cũng không cần thiết. Ngược lại, cùng ba cái tiểu thí hải giải thích, đây không phải thuần túy lãng phí thời gian. Nếu như không có việc gì lời nói, ta đi trước." Trương Dạ phất phất tay, chuẩn bị rời đi. Ai biết rõ, Cao Nguyệt ngược lại là quấn lên Trương Dạ, đi theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hỏi, "Trương tiên sinh, ngươi là thế nào nhận biết vị kia tông sư?" "Tùy tiện nhận biết." "Tùy tiện là thế nào tùy tiện nha? Có thể nói cho ta biết không?" Lại nói, "Ba người các ngươi thật rất nhàm chán." "Không có nha, nhóm chúng ta đối Trương tiên sinh trải qua biểu thị rất hiếu kỳ đâu." Cao Nguyệt mắt to sáng lên, nhìn xem Trương Dạ nhãn thần, tràn ngập sùng bái. Cái này khiến Trương Dạ nhìn ở trong mắt, biểu lộ có chút cổ quái. Chẳng lẽ thêm ra một cái nhỏ mê muội? Hơn nữa, còn là một vị thân phận bất phàm nhỏ mê muội. Bất quá, hắn có thể đối loại này không có phát dục tiểu nữ hài không có chút nào hứng thú. Nếu như là Tuyết Nữ đến thỉnh giáo lời nói, hắn không chừng sẽ hảo hảo vì đối phương giới thiệu một phen. Nhưng trước mắt, là Cao Nguyệt, vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi không có phát dục tiểu thí hài. Chỉ tại Trương Dạ trong mắt thì cho là như vậy. Lúc này, Trương Dạ khoát khoát tay, nhìn qua Hạng Thiếu Vũ, nói, "Ta cho rằng các ngươi hẳn là đi tìm ban đại sư, hắn khả năng hiểu so ta còn nhiều. Nhanh đi tìm hắn đi, ta liền đi trước." Nói xong, hắn cũng không đợi Cao Nguyệt lời nói, trực tiếp rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Thấy thế, Cao Nguyệt chu miệng nhỏ, non nớt gương mặt xinh đẹp có chút không hiểu, làm sao cảm giác Trương tiên sinh giống như là rất không ưa thích nhóm chúng ta tìm hắn nói chuyện bộ dáng đâu. "Nguyệt Nhi, nhất định là ngươi vấn đề quá nhiều." Kinh Thiên Minh nói. "Làm sao lại, ta còn chưa bắt đầu hỏi đâu." Cao Nguyệt quật cường lắc đầu, nói. Bên cạnh, Hạ Thiếu Vũ trong lòng có chút thật sâu bất đắc dĩ. So hai người hơi thành thục hắn, rốt cục có thể hiểu được Trương tiên sinh vì sao muốn không kịp chờ đợi rời đi bọn hắn. Đối với cái này, hắn tràn đầy cảm xúc. "Thiếu Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Kinh Thiên Minh hổ nghi nhìn qua Hạ Thiếu Vũ, hỏi. "Không có gì, chúng ta đi thôi, nơi này coi không vừa mắt." Hạ Thiếu Vũ lắc đầu, nhìn qua phía trước, bước chân khẽ động. Ba người dần dần rời đi, nhưng Cao Nguyệt bên miệng vẫn đối Trương tiên sinh sự tình nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng liền sẽ đề cập một cái. Thậm chí, nhìn tựa như là đem Trương Dạ xem như thần tượng nàng đến đối đãi. Chương 63, Lưu Sa xâm lấn. Rời đi về sau, Trương Dạ cũng không biết rõ nhỏ mê muội Cao Nguyệt ý nghĩ. Hắn cũng hoàn toàn không biết, lúc nào thế mà nhường Cao Nguyệt vị này thân phận bất phàm tiểu cô nương, đối chính hắn sinh ra như thế nồng đậm sùng bái cảm giác. Chẳng lẽ là tự mình quá đẹp trai? Tự mình ưu điểm cũng chỉ có những thứ này. Thật sự là buồn rầu a. Trương Dạ lắc đầu, tìm tới đại thiết chủ ý, tại đối phương dẫn dắt phía dưới, tìm tới một thanh phổ thông kiếm. Mặc dù không tính là gì thần binh, nhưng hơi dùng một cái, vẫn là đầy đủ. Trương tiên sinh, ngươi muốn luyện kiếm? Đại thiết chủ ý hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Hắn rất rõ ràng biết rõ, Trương Dạ là một tên cơ quan đại sư, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn đối kiếm thuật hơi có liên quan đến. Đương nhiên, không phải vậy ta tìm kiếm làm cái gì? Trương Dạ gật gật đầu, chậm rãi nói. Tại cùng đại thiết chủ ý nói vài lời về sau, Trương Dạ dần dần rời đi, tay cầm lưỡi kiếm, trở về trong thạch thất, tiến hành tu luyện. Không biết rõ, hôm nay còn có thể không tiến vào loại kia trạng thái. Trương Dạ tâm niệm vừa động, hệ thống, ngày hôm qua loại này trạng thái, nhưng có thể tiếp tục. Túc chủ, tại không có nhiệm vụ phát hành tình huống dưới, muốn đi vào không ta trạng thái, cần 3 ngày thời gian củng đồ. Hệ thống trả lời, nhường Trương Dạ có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cũng coi là hợp tình hợp lý. Không phải vậy, nếu như mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiến vào loại trạng thái này, hắn luyện tập 3 ngày, liền có thể so ra mà vượt người khác tu luyện nửa năm. Cái này người khác nhưng phải sống thế nào? Để người khác có thể còn sống tâm tính, Trương Dạ say mê tại tự mình kiếm thuật tu luyện ở trong. Màn đêm buông xuống, đường chân trời, trăng sáng nhô lên cao, một vòng vành trăng huyết, tản mát ra mông lung vầng sáng. Lờ mờ trong rừng rậm, mấy tên mặc gia đệ tử, tay nắm lấy ánh nến, trong rừng rậm tuần tra, phòng ngừa có địch nhân xâm lấn. Ta bên này không có dị trạng, mọi người có thể hơi buông lòng một cái, tìm một chút đồ vật tới chơi một cái. Không phải vậy đêm này, nhưng phải làm sao vượt qua? Nếu như bị đại thiết chủ y thống lĩnh phát hiện, nhóm chúng ta coi như phiền phức. Mặc gia đệ tử tay cầm ánh nến, nhìn quanh chu vi vỉ, cười ha hả, thần sắc lười nhác. Bọn hắn, ngày phục giống nhau, năm qua năm ở chỗ này tuần tra. Tại không có gặp được địch nhân tình huống dưới, sớm đã là đem bọn hắn cây kia cảnh giác dây cung cho triệt để thư giãn xuống tới. Tí tách. Một tên mặc gia đệ tử lông mày nhíu lại, nhìn lên bầu trời, nói, trời mưa sao? Trong không khí, một cô cổ quái mùi, phiêu tán mà ra. Không đúng. Sắc mặt hắn hơi đổi, thần sắc trở nên càng bối rối, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này mới, rốt cục xem rõ ràng. Từ không trung rơi xuống, không phải nước mưa, mà là đỏ tươi máu. Có. Hắn há miệng, chuẩn bị ho hét. Tiết hầu nhấp nô, nhưng lại đã không cách nào phát ra âm thanh, bị trực tiếp một vòng mà qua. Phúc. Tiên huyết vẩy ra mà lên. Hắn, tại chỗ tử vong. Tiên huyết mùi, vẫn là để dòng người liền vòng phản a. Ẩn bức trên mặt tiểu dung, khỏe miệng mang theo một chút vết máu, thản nhiên nói. Một cái chớp mắt, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trên nhánh cây, chờ đợi mục tiêu kế tiếp. Con rơi đang chuẩn bị đối mục tiêu xuất thủ trước đó, đều sẽ che giấu mình sát khí. Đồng thời, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, như là tùy thời dã thú, nhìn thấy địch nhân xuất hiện một khắc này, liền đã một mực đem đối phương cho nắm chặt, không hề buông lỏng. Vừa mới, giống như nơi này có âm thanh. Không bao lâu, một tên mặc gia đệ tử trải qua, mặt mũi tràn đầy hồ nghi lẩm bẩm. Đó lấy, ánh đến yếu ớt kim sắc quang mang, chiếu xạ mà tới. Mặt đất, một cỗ thi thể, dữ tợn kinh khủng, đôi mắt trừng lớn, máu tươi chảy xuôi mặt đất, lan tràn ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi, phiêu tán trong không khí. A, tên này mặc gia đệ tử sợ xanh mặt lại, lớn tiếng hò hét bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Là bên kia có động tĩnh. Nhanh, lập tức thông chi đại thiết chủ y thống lĩnh, để cho người ta tập hợp. Có địch nhân tập kích kích, toàn bộ người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một đám mặc gia đệ tử nghe hỏi mà đến, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Chết, người chết. Tên này mặc gia đệ tử ngơ ngác nhìn dưới mặt đất thi thể, không thể động đậy, hai chân như nhũn ra. Trên bầu trời, ẩn bức như là con rơi, treo ngược tại dưới nhánh cây, tinh hồng đôi mắt nhìn qua tên này mặc gia đệ tử, nhếch miệng nhe răng cười, một nháy mắt biến mất. Một giây sau, hắn trực tiếp đem tên này mặc gia đệ tử đánh giết. Còn có rất nhiều người, rất nhiều tiên huyết. Ẩn bức thở sâu, nghe trong không khí phiêu tán mà tới đây cổ mùi máu tươi, nội tâm kích động không thôi. Mùi máu đạo, nhường hắn quen thuộc, nhường hắn say mê. Một bên khác, đã triển khai hành động a. Ẩn bức hai mắt lấp lóe, hắn nhưng từ chưa có nhớ tự mình nhiệm vụ chân chính mục đích. Hắn làm ra tình cảnh lớn như vậy, đơn giản chính là muốn đem mặc ra tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới mà thôi. Chân chính muốn triển khai hành động, tuyệt không phải hắn, mà là một vị khác lưu xa sát thủ. Cái kia thần bí sát thủ, nhường Ẩn bức cũng kiêng kỵ và phần. Tới đi, cũng đến chỗ của ta. Ẩn bức nết miệng cười một tiếng, cảm nhận được mặc gia đệ tử bản thể chạy đến, tiếu dung càng thêm càng rỡ. Đón lấy, hắn thân ảnh biến mất tại trong bóng tối. Sau một khắc, hắn giấu ở trên những cây, nhìn qua phía dưới không ngừng chạy đến đám người, tâm tình kích động vấn khởi. Cái này, rốt cục hắn có thể đại khai sát giới thời điểm. Hắn các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu. Không có cái gì là so giết người, càng làm cho hắn cảm thấy kích thích cùng kích động sự tình. Một bên khác, một tên hất lên hắc sắc vũ người, theo rừng rậm từng bước một đi hướng phía trước. Xem không rõ ràng, đến cùng là nam hay là nữ? Người nào? Một tên mặc gia đệ tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương, quát to. Cái gặp. Cái này hất lên nón đen người vừa xài bước ra, đi đến mặc gia đệ tử bên cạnh, cũng đâm ra một kiếm, liền đem đối phương trực tiếp đánh giết. Ánh trăng mông lung rơi vai mà xuống, mặt đất trải lên một tầng nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng. Mờ tối, hất lên nón đen người, bộ dáng dần dần biến hóa. Đợi đến người này theo lờ mờ trong rừng rậm đi ra về sau, bộ dáng nghiêm nhiên đã hoàn thành cùng vừa rồi mặc gia đệ tử như lúc đồng dạng. Hình dạng cùng thân cao, đặc thủ, ăn mặc hoàn toàn tương đồng, không có chút nào khác biệt. Mặc gia xâm lấn bắt đầu từ nơi này. Khoe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn qua phía trước, biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên, lẩm bẩm. Liên âm thanh đều là thiên hướng về trầm ổn nam tính hóa thanh âm. cùng vừa rồi tên kia mặc gia đệ tử thanh âm, đơn giản, không có sai biệt. Chương 64, nếu như ta nghĩ, mặc gia sớm đã sụp đổ. Trong thạch thất, Trương Dạ nhìn qua trước mắt mặc gia nhân viên cao tầng, trên mặt tiểu dung, hỏi, cho nên, các người gọi ta tới, đến cùng là vì sự tình gì đâu? Ban đại sư nhận đánh lén. Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, đôi mắt đẹp đều là nghiêm túc, nói, ban đại sư nhận đánh lén. Người nào gây nên? Trương Dạ nhìn qua tuyết nữ đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, hỏi. Trong lòng của hắn, tự nhiên rõ ràng đến cùng là ai làm. Bất quá, cái này cùng hắn, cũng hoàn toàn không có quan hệ. Vẫn là nói, những người này, đang hoài nghi hắn. Ban đại sư chính miệng nói, là cái nhất làm. Cao tiệm ly đứng ra, nhìn xem Trương Dạ nhãn thần 10 điểm bất thiện, nói. Từ phu tử, đại thiết chủ ý hai người hơi có vẻ trầm mặc, chỉ là nhìn xem Trương Dạ ánh mắt, cũng có chút cổ quái. Bởi vậy, các ngươi hoài nghi ta. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói. Bầu không khí trở nên một ngạt. Ban đại sư bản thân đâu? Trương Dạ vặn vẹo một cái cánh tay, nhàn nhạt hỏi. Nếu như ban đại sư tại hiện trường lời nói, lý thuyết sẽ không hoài nghi bản thân hắn mới đúng. Ban đại sư tại Đoan Mục cô nương trị liệu bên trong, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng phản đồ sự tình, quyết không cũng khinh suất tha thứ. Nhóm chúng ta đã phái người đem cái nhiếp nút lại. Cao tiệm ly thanh âm băng lãnh, đạm mạc nói. Thạch thất cửa lớn dần dần đóng lại. Nơi này còn thừa lại Trương Dạ cùng Mặc gia nhân viên cao tầng. Như vậy, các ngươi tiếp xuống muốn đối phó ta? Trương Dạ lông mày nhíu lại, hơi có hào hứng hỏi. Ngươi tự hồ còn không rõ ràng chính mình tình cảnh. Cao tiệm ly sắc mặt càng thêm âm trầm, nói. Các ngươi cũng cho rằng ta là phản đồ. Cái nhiếp tiên sinh là phản đồ. Trương Dạ nhìn qua từ phu tử, đại thiết chủ ý hai người, hỏi. Ban đại sư chính miệng nói, chẳng lẽ còn có giả? Cái nhiếp ta vốn là nhìn hắn không thích hợp. Hắn cùng nhóm chúng ta Mặc gia cũng tồn tại không ít ân đoán. Nhưng hắn dám tập kích ban đại sư, sớm biết như thế, Đoan Mục cô nương liền không nên cứu hắn. Đại thiết chủ ý tính tình táo bạo biểu hiện ra ngoài, thử lạnh một tiếng, nói. Không nghĩ tới, cứu một cái bạch nhãn lang. Đạo trích sắc mặt càng khó coi, nói. Chính là bởi vì ban đại sư nói, cái nhiếp là đánh lén hắn kẻ cầm đầu. Sau đó, các ngươi đem ta, cũng cùng gian tế liên hệ với. Trương Dạ cũng không thần trương, tương phản, còn cảm thấy mấy phần kích thích, nói. Nghe vậy, đám người hơi trầm mặt một cái. Trên thực tế, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, Trương Dạ là gian tế chuyện này. Bởi vì, sự tình chỉ là liên lụy đến cái nhiếp mà thôi, cũng không cùng Trương Dạ có bất cứ liên hệ gì. Chỉ là, tại loại này khẩn trương tình thế phía dưới, bọn hắn không thể không ngăn chặn bất luận cái gì đối Mặc gia gặp nguy hiểm khả năng. Mà Trương Dạ, liền tại bọn hắn cho rằng gặp nguy hiểm khả năng phạm vi bên trong. Không biết rõ đối phương bối cảnh, mới là có khả năng nhất phát triển trở thành nguy hiểm chí mạng. Mà Hạng thị nhất tộc, cùng bọn hắn Mặc gia, đều là phản tần thế lực bên trong cốt cán. Bọn hắn tuyệt sẽ không hoài nghi, đối phương đối tần quân phản kháng tín nhiệm. Về phần Trương Dạ bản thân, bọn hắn liền không rõ ràng đối phương ý đồ chân chính. Kỳ thật, nếu như cái nhiếp muốn phản kháng lời nói, các ngươi căn bản bất lực. Trương Dạ nhìn qua trước mắt Mặc gia cao tầng, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, nói: "Trương tiên sinh, ngươi quá coi thường ta Mặc gia a." Đại thiết chủ y có chút nghi ngờ, nói: "Ngươi cho rằng kiếm thánh cái nhiếp là có tiếng không có miếng? Hắn bất quá là không muốn phản kháng a, bất quá tính toán, đã hắn không có phản kháng, ta cũng không cần thiết vì hắn giải thích. Các ngươi, kế tiếp là muốn đem ta đưa đến Bán Sơn yêu lao ngục, đem ta nhốt lại a? Đây cũng không phải là một cái rất tốt chủ ý." Trương Dạ nhìn qua trước mắt đám người, tiếp tục nói: "Nhóm chúng ta chỉ là nghĩ xác nhận một cái, cũng không phải là khẳng định Trương tiên sinh ngươi chính là gian tế." Từ phu tử tỉnh táo một cái, nói: "Bọn hắn không thể xác định Trương Dạ thân phận, cho nên bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Trương Dạ thân phận không hề tầm thường, bọn hắn không thể tùy tiện trêu chọc. Bị ban đại sư xưng là một vị tương lai tông sư, đối phương tiềm lực làm bọn hắn Mặc gia cũng bạn phần động dung. Không có tính quyết định chứng cứ trước đó, bọn hắn không dám đối Trương Dạ làm ra cái gì không hữu hảo cử động. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ vọng kết luận." Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Bất quá, sự thật chứng minh là ta suy nghĩ nhiều. Các ngươi còn sẽ không ngu xuẩn đến loại này, muốn thần hồn nát thần tính tình trạng. Nhóm chúng ta tuyệt sẽ không vì Mặc gia tăng thêm địch nhân. Hiện tại, nhóm chúng ta Mặc gia địch nhân đã rất to lớn. Tùy tiện gia tăng địch nhân, sẽ chỉ dẫn đến Mặc gia bị hủy đến càng nhanh hơn." Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhếch, thanh âm trong trẻo, nói: "Chí ít, bọn hắn trí thông minh vẫn trực tuyến, không có tùy tiện đối Trương Dạ phát động bắt. Các ngươi muốn nghe ta giải thích à?" Trương Dạ cũng không khẩn trương, ngồi ở bên cạnh trên bàn đá, thản nhiên nói: "Nếu như Trương tiên sinh nguyện ý nói, nhóm chúng ta tự nhiên nguyện ý nghe. Chỉ là, nhóm chúng ta cần chứng minh, Trương tiên sinh như lời ngươi nói hết thảy, là có hay không thực." Tuyết nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, bạch sát mềm mại sợi tóc buông đầy. Nàng kia đẹp đẽ gương mặt, mặt hướng Trương Dạ, chờ đợi đối phương giải thích. Ánh mắt mọi người cũng nhao nhao nhìn chăm chú Trương Dạ mà tới. Thấy thế, Trương Dạ bật cười, nói: "Ta giải thích rất đơn giản. Kỳ thật, nếu như ta thật muốn đối phó Mặc gia, căn bản không cần phiền toái như vậy. Khả năng các ngươi không tin, bất quá, ta còn là đến nói cho các ngươi biết một việc. Nếu như ta nghĩ, Mặc gia sớm đã sụp đổ. Ta bất cứ lúc nào đều có thể phá hủy Mặc gia, dùng đơn giản nhất biện pháp đến đánh tan Mặc gia cơ quan thành. Cứ như vậy, ta cần gì phải hao phí lực khí, chơi gian tế loại này nhảm chán sự tình." Chương 65, trong một ý niệm, cơ quan tận mở. Yến Tĩnh, Cao Tiệm Ly, Đạo Trích hai người cao mày, nhìn qua Trương Dạ. Những lời này, quá càn rỡ a. Ý tứ cũng tức là nói, vẹn vẹn một người, liền có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn toàn bộ Mặc gia. Cái này nghe, để bọn hắn cảm giác được rất hoang đường. Trương tiên sinh, ý gì? Từ phu tử nhìn qua Trương Dạng, lông mày nhíu lại, nói: Mặc ra cơ quan thành, cho dù là tần quân, đều phải hao phí to lớn sức lực, cũng chưa chắc có thể tấn công vào tới. Mà Trương Dạng những lời này, phải chăng mang ý nghĩa, hắn một người, liền có thể bù đắp được tần quân hơn ngàn quân vạn mã? Mặt chữ lên ý tứ, đơn giản tới nói, các ngươi Mặc ra cơ quan thành, trong mắt ta, bất cứ lúc nào đều có thể công phá. Nếu như muốn để ta cùng tần quân hợp tác lời nói, ta không cần đùa với ngươi cái gì mưu kế. Nhìn bên ngoài, các ngươi Mặc ra dễ thủ khó công, đây đúng là sự thật. Nhưng cũng phải nhìn đối mặt người đến cùng là ai. Ta lời nói, ta có 1000 loại phương thức, có thể để cho Mặc ra cơ quan thành, tại trong vòng một ngày, trực tiếp sụp đổ. Dạng này, các ngươi còn cho rằng ta cần làm cái gì gian tế? Trương Dạ sờ sờ cái cằm, vẻ mặt tươi cười, nói: Có thần cấp cơ quan thuật hắn, muốn phá hủy Mặc ra cơ quan thành, còn cần phiền phái như vậy. Đúng là hắn vừa rồi nói, một ngày, hắn liền có thể nhường Mặc ra cơ quan thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe vậy, đám người lâm vào trầm mặc ở trong. Nhưng phần lớn người cho rằng, Trương Dạ vẫn là nói ngoa, tới dọa bọn hắn. Đạo Trích chẳng hề để ý, nói: "Trương tiên sinh, nếu như ngươi mạnh như vậy lời nói, như thế nào lại bị nhóm chúng ta vây ở chỗ này? Nếu như không có nhóm chúng ta trợ giúp, ngươi cũng không thể rời đi cái này thạch thất." Hắn muốn xoa một cái Trương Dạ nhiệt khí. Trong đáy lòng là không có quá lớn ác ý, chỉ là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Trương Dạ một người, vậy mà khẩu xuất của luôn. "Ngươi xác định ta thật bị vây ở chỗ này, mà không phải các ngươi bị vây ở chỗ này?" Trương Dạ không những không giận mà còn cười, nhìn qua Đạo Trích, nói: "Nghe nói ngươi là Đạo Vương Chi Vương." "Đạo Vương Chi Vương chính là bản đại gia." Đạo Trích ngẩng đầu lên sọ, thần sắc tràn ngập cao ngạo, nói: "Thân là một tên đạo tặc chi vương hắn, thiên hạ nơi nào không thể đi. Rất đáng tiếc, không thể không nói cho ngươi, hôm nay ngươi trốn không được ra cái này thạch thất." Trương Dạ cười, nói: "Trương tiên sinh, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Nơi này chính là Mặc gia, nhóm chúng ta đối với nơi này hiểu viễn siêu ngươi. Ngươi là nơi nào đến dũng khí nói, muốn đem ta vây ở chỗ này?" Đạo Trích thần sắc có chút cổ quái, nhìn xem Trương Dạ, nói: "Hắn hoài nghi, đối phương có phải hay không nổi điên? Chẳng lẽ, hiện tại tình thế không phải là bọn hắn chiếm thượng phong, mà đối phương đã muốn bắt đầu khẩn trương mới đúng không?" Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Đối phương thế mà nói với hắn, nơi này vây khốn là chính bọn hắn bản thân. "Không không không, ngươi lý giải sai ta ý tứ." Trương Dạ lui lại nửa bước, dựa lưng vào vách tường, cười mỉm nói: "Không phải vây khốn ngươi, mà là vây khốn các ngươi ở đây tất cả mọi người." "Hả?" Từ phu tử, Đại Thiết chú ý bọn người nhắm mắt, không có sợ hãi, nói: "Trương tiên sinh, nơi này là trải qua nhóm chúng ta điều khiển, muốn vây khốn nhóm chúng ta, chỉ sợ không quá hiện thực." "Các ngươi quên, ta là cơ quan đại sư." Trương Dạ cũng không cần trương, cười giải thích: "Đối với Mặc gia, không hề nghi ngờ, các ngươi đối với nó hiểu viễn siêu tại ta. Nhưng là, đối với cơ quan thuật hiểu, toàn bộ các ngươi người cộng lại, cũng tuyệt không có ta hiểu được nhiều. Nhưng Trương tiên sinh ngươi muốn biết rõ, nơi này là Mặc gia." Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhúc đích, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trương Dạ, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động, nói: "Đúng, nhưng nhóm chúng ta chỗ đứng lấy trong thạch thất, lại là có cơ quan thuật đến điều khiển. Cùng cơ quan thuật có quan hệ địa phương, ta cho rằng ta cũng không sợ hãi. Các ngươi không phải là muốn ta chứng minh tự mình sao? Vậy ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi xem." Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc đích, trên mặt ý cười, nói: Hắn tay trái ở trên vách tường hơi hoạt động bắt đầu. Ánh mắt hắn phản phất thấm nhuần toàn bộ trong thạch thất cơ quan cấu tạo. Bất luận cái gì cơ quan, tại ánh mắt hắn bên trong cũng đem không thể nào ẩn trốn. Thậm chí cả cơ quan thuật bản chất cùng như thế nào vận hành, hắn cũng hiểu đến nhất thanh nhị sở. Kỳ thật, các ngươi xem nhẹ một điểm. Bất luận cái gì cơ quan cũng sẽ không chỉ có một cái điều khiển địa phương. Chỉ là các ngươi cũng không biết rõ che giấu một cái kia điều khiển điểm. Bởi vì chỉ có người sáng tạo mới biết rõ. Cái này cũng là bất luận cái gì cơ quan đại sư tại chế tạo cơ quan thời điểm, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, sáng tạo ra. Mà trùng hợp, Trương Dạ tay trái đụng phải trên vách tường một cái nhỏ bé thủng, cười nhạt một tiếng, nói: "Ta liền có thể xem thấu nơi này cơ quan bản chất." Hắn tay trái nhấn hạ, ầm ầm, một trận rung động, toàn bộ thạch thất mặt đất cũng nên đón nhỏ bé chấn động. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng lại làm cho nơi này tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng. "Hả? Đây là chuyện gì xảy ra?" Từ phu tử con ngươi co rụt lại, nhịn không được nghẹn ngào hỏi. "Không biết rõ." Đạo Trích sắc mặt trừng lớn, đội vàng lắc đầu. Bọn hắn làm sớm nhất đi vào cơ quan thành lão nhân, vậy mà chưa hề biết rõ qua những này cơ quan. Ngược lại, nhường Trương Dạ một ngoại nhân cho phát giác được, đồng thời trái lại lợi dụng. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm chấn kinh đến không gì sánh kịp, như là trào lưu sôi trào mãnh liệt. Nơi này ẩn tàng cơ quan, bọn hắn lại hoàn toàn chưa hề biết được qua. Hiện tại, toàn bộ thạch thất tại ta trong khống chế. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, đợi đến rung động đình chỉ, liền nhìn qua phía trước Mặc gia đám người, nhẹ nhõm nói: "Lúc này." Mặc gia đám người ngơ ngác nhìn qua Trương Dạ, tâm tình chấn động, không cách nào ngôn ngữ. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Dạ vậy mà thật khống chế toàn bộ thạch thất. "Không có khả năng." Đạo Trích lập tức lắc đầu, nhìn qua Trương Dạ, nói: "Ngươi nhất định là đang hư trương thanh thế, chỉ là gây nên một chút nhỏ động tĩnh mà thôi. Ngươi như thế nào có thể chứng minh thạch thất tại ngươi trong khống chế? Đó là cái rất có cách nhìn vấn đề, như vậy, ta muốn làm sao chứng minh đâu?" Trương Dạ cười, linh quang lóe lên, nói: "Có, không bằng liền lấy ngươi đến thí nghiệm một cái đi. Với bạn, ta cũng nghĩ xem một cái, Mặc gia cơ quan thuật đối phó Mặc gia đệ tử sẽ là cái dạng gì chẳng diện. Nói xong, hắn tay trái lật qua lật lại, đem vách tường một khối đá trực tiếp lật ra, bên trong lộ ra từng cái cùng loại với cái nút đồ vật. Lúc này, Trương Dạ hướng về phía trong đó một cái nút trực tiếp nhấn xuống dưới. Ầm ầm, toàn bộ thạch thất lại một lần nên đón chấn động. Cùng lúc đó, trên vách tường toát ra từng cây gai sắt, tấn manh tập kích hướng đạo trích vị trí. Chương 66, ta so với các ngươi hiểu hơn cơ quan. Nguyên bản không thể phá vỡ vách tường, ai có thể nghĩ tới, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy gai sắt. Hiu, hiu, hiu. Từng cây gai sắt tập kích đạo trích vị trí. Đồng thời, hắn tay mắt lênh lẹ, lấy cực kỳ kinh khủng kinh công, né tránh gai sắt tiến công. Chỉ là, bị đột nhiên tập kích hắn, vẫn có chút trở tay không kịp, bị vạch phá trên bờ vai một cái lỗ hổng, tiên huyết phiêu tán mà ra. Lạc hồng điểm điểm rơi xuống mặt đất. Trong không khí mang theo một chút mùi máu tươi. Yến Tĩnh, Tuyết Nữ đôi mắt đẹp ngạc nhiên, hồng phấn môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Nàng ngơ ngác nhìn qua Trương Dạ, không cách nào thuyết minh nội tâm cảm xúc cùng ý nghĩ. Đây là có chuyện gì? Cái này trong thạch thất, tại sao có thể có cơ quan? Cái này, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết rõ a. Chuyện gì xảy ra? Đạo Trích sắc mặt khó coi, vội vàng hỏi, ban lão đầu nhưng cho tới bây giờ cũng không cùng ta nói qua, cái này trong thạch thất là có cơ quan tồn tại. Ta cũng không biết rõ. Từ Phu Tử lắc đầu, cảm thấy mấy phần tim đập nhanh. Liên hắn bị này, thân là mầm cái chính hồng Mặc gia đệ tử, cũng chưa hề biết rõ nơi này cơ quan sự tình. Nhưng mà, đây hết thảy, đối diện Trương Dạng, lại là làm sao biết được? Mà lại, không chỉ dừng bị đối phương biết được, còn cần cơ quan trái lại đối phó bọn hắn. Những này đều là Mặc gia cơ quan thuật, lại trái lại đối phó bọn hắn những này Mặc gia đệ tử, đây quả thực quá buồn cười. Ai có thể giải thích một cái, đây là cái gì tình huống? Đại Thiết chủ Y Lơ Ngơ, nhìn xem phía trước Trương Dạng nhãn thần, đều là sợ hãi. Cái này ra hỏa, cũng quá yêu nghiệt đi. Rõ ràng chỉ là lần thứ nhất xuất hiện tại cái này địa phương, lại đem bọn hắn chưa hề biết rõ cơ quan, cũng cho trực tiếp lục lọi ra tới. Chẳng lẽ, năm đó Mặc gia cơ quan thành kiến tạo, cùng đối phương có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ? Không phải vậy, vì cái gì đối phương như thế hiểu Mặc gia cơ quan? Trên mặt mọi người biểu lộ càng phức tạp, nhìn qua Trương Dạng, không nói một lời. Trầm mặc, chỉ có trầm mặc mới có thể để cho trong lòng bọn họ rung động hơi tiêu giảm. Các ngươi nói, các ngươi vây khốn ta. Trương Dạng bật cười một tiếng, nhìn qua phía trước thạch thất cửa lớn, thản nhiên nói, ta hiện tại, để nó mở. Ầm ầm. Cửa lớn dần dần nâng lên, lộ ra bên ngoài chẳng cảnh. Một màn này, càng là đem Đạo Trích, Đại Thiết chủ Y đám người sắc mặt chấn kinh đến không gì sánh kịp. Các ngươi dưới lòng bàn chân còn có không ít cơ quan. Trương Dạ nói tiếp đi, nếu như ta hiện tại điều khiển lời nói, những này cơ quan có thể trực tiếp đem các ngươi vây khốn. Trong thời gian ngắn, các ngươi căn bản là không có cách tránh thoát. Mà ta thì có thể nên ngang ra ngoài. Cuối cùng, bị khốn chủ người lại là các ngươi. Nói xong, Trương Dạ nhìn qua trước mắt Mặc gia đám người, tiếp tục nói, như vậy, các ngươi hiện tại còn cho rằng tự mình thật sự là nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Nếu như ta đem các ngươi vây khốn, Mặc gia có phải hay không chơi xong? Không có các ngươi dẫn đầu, Mặc gia có thể đỡ nổi những xâm lấn giả kia sao? Các ngươi tự mình cảm thấy thế nào? Nói đến đây, Mặc gia trong lòng mọi người có chút bất an. Chính như Trương Dạ nói, nếu như bọn hắn bị khốn trụ lời nói, Mặc gia rắn mất đầu, không có dưới người đạt mệnh lệnh, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ bị giết sạch. Giờ khắc này, bọn hắn mới minh bạch tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm. Mà ta nếu là gián thế, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi rời đi nơi này a? Trương Dạ đáp lại mỉm cười, nói: "Kinh dị, vô cùng kinh dị." Từ Phu Tử, Đại Thiết chủ Y bọn người nuốt nước miếng, nhao nhao nhìn qua Trương Dạ, nói: "Trương tiên sinh, tuyệt đối không nên làm như thế. Xem như nhóm chúng ta sai, nhóm chúng ta không nên hoài nghi người." Bọn hắn sợ, vạn nhất thật chọc giận Trương Dạ, đem bọn hắn vây khốn, cái này cũng có thể trực tiếp tuyên bố, Mặc gia muốn chơi xong. Một cái nho nhỏ thách thất, bên trong cơ quan, ta liền có thể trái lại dùng cho đối phó các ngươi. Như vậy, các ngươi cảm thấy, nếu như ta thật muốn đối phó cơ quan thành, thật rất khó sao? Ta nói, một ngày thời gian, ta có thể nhường cơ quan thành hóa thành bình địa. Nói được thì làm được, cái này cũng không mang bất luận cái gì giả tạo. Chính như, dưới mắt các ngươi, ta trong một ý niệm, liền có thể đem các ngươi vây ở chỗ này. Đối với Mặc gia cơ quan thuật, ta nghĩ, các ngươi hẳn là rất hiểu bọn chúng uy lực mới đúng. Không cần ta quá nhiều giải thích a. Trương Dạ tiếu dung 10 điểm sáng lạ, nói, ngay vậy, Mặc gia đám người có chút tâm loạn như ma. Dạng này kết quả, là bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bọn hắn tất cả mọi người tự do, cũng đã trái lại, bị Trương Dạ nắm trong tay. Trương tiên sinh, là ta đường đột, ngươi cũng tuyệt đối không nên xúc động. Đạo Trích thở sâu, nhìn qua Trương Dạ, 10 điểm thành cần nói. Hắn không đánh cược nổi, bọn hắn cũng không đánh cược nổi. Một khi Trương Dạ nói tới là thật, bọn hắn thua trận này đánh cược, kia Mặc gia liền sẽ hủy diệt. Cho nên, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là ổn định Trương Dạ cảm xúc. Các ngươi hiện tại còn hoài nghi ta? Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, không nghi ngờ, không nghi ngờ. Đám người vội vàng nói đùa. Chính như Trương Dạ nói, nếu như trong lòng bọn họ vẫn như cũ không có điểm bức số, chỉ sợ sẽ dẫn đến Mặc gia triệt để xong đời. Trương tiên sinh, là nhóm chúng ta lòng nghi ngờ quá nặng, mời thông cảm. Nhóm chúng ta Mặc gia hiện tại gặp phải to lớn nguy hiểm, cho nên không thể không cẩn thận làm việc. Đã Trương tiên sinh có thể bài trừ hiểm nghi, nhóm chúng ta trong đáy lòng vẫn là rất cao hứng. Tuyết Nữ hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, đẹp đẽ khuôn mặt hiện một vòng ngày nãy, nói: bọn hắn không thể không phục mềm. Dù sao, quyền chủ động đã nắm giữ trên tay Trương Dạng, cẩn thận là một cái rất tốt quen thuộc. Nhưng các ngươi xem nhẹ các ngươi muốn đối mặt người, ta so với các ngươi hiểu hơn cơ quan. Trương Dạng tay trái đem lật ra vết tường, trực tiếp một lần nữa che xuống, nhìn phía trước Mặc Gia đám người. Chương 67, Mặc Gia thỉnh cầu. Những lời này đổi lại dĩ vãng, bọn hắn khẳng định hiểu ý tình có chút gợn sóng, nhưng trải qua vừa rồi đã phát sinh sự tình, bọn hắn không thể không thừa nhận tại cơ quan lĩnh vực bên trên bọn hắn rất khó cùng đối phương so sánh. Thậm chí liền ban đại sư trong lòng bọn họ cũng không có đối mặt Trương Dạ thời điểm loại kia to lớn cảm giác áp bách. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế, ban đại sư không bằng Trương Dạ. Tốt, hiểu lầm tiêu trừ, ta liền đi trước. Trương Dạ khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh, chuẩn bị rời đi. Chờ một cái, một thanh âm đột ngột xuất hiện, cửa chính phương hướng. Ban đại sư trên tay quấn lấy bạch sắc khăn lụa, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn qua Trương Dạ, thần sắc tràn ngập áy náy, nói: "Trương tiên sinh, không có ý tứ, là nhóm chúng ta Mặc Gia sai lầm. Không trách các ngươi, tương đối mà nói, các ngươi vẫn là rất lý trí." Trương Dạ cũng không có bất luận cái gì vẻ giận dữ, chậm rãi nói: "Đối phương không có động thủ, hắn cũng chứng minh tự mình cũng không phải là gian tế. Mọi người, không có cái gì thiếu không nợ. Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước." Trương Dạ bước chân khẽ động, chuẩn bị rời đi. Chuyến này vũng nước đục, hắn là không có ý định lẫn vào. Mà lại, nếu như Mặc Gia cơ quan thành không sụp đổ, hắn nơi nào đến suy nghĩ. Tại hắn trong tư tưởng, Mặc Gia cơ quan thành là nhất định phải sụp đổ. "Trương tiên sinh, xin chờ chốc lát." Ban đại sư cắn răng, từng bước một đi tới. Đoan Mục Dung mặt không biểu tình, đứng ở bên cạnh vị trí, nhìn chăm chú mà tới. "Ban đại sư, có chuyện gì a?" Trương Dạ bước chân dừng lại, hỏi. "Khẩn cầu." Ban đại sư xoay người, 90 độ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nói: "Mặc Gia khẩn cầu Trương tiên sinh, giúp ta Mặc Gia thoát khỏi lần này nguy cơ. Ta..." "Đừng nói giỡn, ta một người có thể nào gánh chịu như thế lớn trách nhiệm?" Trương Dạ khoát khoát tay, lắc đầu nói. Hắn hoàn toàn không có hỗ trợ đánh lui địch nhân dự định. "Không, Trương tiên sinh năng lực không hề tầm thường, nhất định có thể cứu vớt Mặc Gia nơi này lần khốn cảnh ở trong." Ban đại sư cắn răng, nói tiếp: "Các ngươi tìm nhầm người, huống chi hiện tại Mặc Gia cơ quan thành còn không có bị công phá, ngươi ngược lại là rất có dự kiến trước, biết rõ Mặc Gia cơ quan thành ngăn không được bọn hắn." Trương Dạ thật sâu liếc mắt một cái ban đại sư, nói: "Lúc này, cơ quan thành còn không có bị công phá, chỉ là cự ly bị công phá cũng nhanh. Những chuyện này, Trương Dạ đã sớm biết. Trương tiên sinh, bọn hắn là Lưu Sa người. Ta cảm thấy, bọn hắn khẳng định có những biện pháp khác xâm lấn Mặc Gia. Nếu như có Trương tiên sinh người hỗ trợ, vận dụng Mặc Gia cơ quan thuật, ta nghĩ nhất định có thể ngăn trở bọn hắn xâm lấn." Ban đại sư thần sắc kiên định, nói: "Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể điều khiển Mặc Gia cơ quan thuật? Muốn biết rõ, ngươi mới là Mặc Gia cơ quan đại sư, mà ta chỉ là một cái kẻ ngoại lai a." Trương Dạ phất phất tay, cũng không quay đầu lại, rời đi nơi này. "Trương tiên sinh, mời giúp đỡ nhóm chúng ta." Một cái trong trẻo êm thai thanh âm xuất hiện. Trương Dạ bước chân dừng lại, quay đầu, nhìn qua tuyết nữ kia đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, hơi kinh ngạc, nói: "Các người, thật đúng là tin tưởng ta có thể cứu vớt Mặc Gia. Cái này thật là khiến người ngoài ý đâu. Mời Trương tiên sinh giúp đỡ nhóm chúng ta." Thư phụ tử, đại thiết chủ ý bọn người thần sắc cung kính, nói: "Uy uy uy, hiện tại cơ quan thành còn không có bị công phá đâu, các ngươi đây là..." Đạo Trích lơ ngơ, không khỏi nói. Hắn vẫn là 10 điểm tin tưởng vững chắc, cơ quan thành có thể ngăn cản địch nhân tập kích. "Các ngươi cùng nó đem hy vọng thả trên người ta, không bằng kiểm tra một cái gì địa phương là các ngươi đáng giá trông coi bảo hộ. Địch nhân muốn xâm lấn cơ quan thành, sẽ từ nơi nào vào tay? Chỗ nào sẽ dẫn đến cơ quan thành lâm vào nói chuyện? Chẳng lẽ các ngươi còn không có biết không?" Lời nói đã đến nước này, ta liền bất tiện nhiều lời. Trương Dạ khỏe miệng khẽ nhúc nhích, sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Lưu lại còn thừa Mặc Gia cao tầng, nhìn nhau, lâm vào trong trầm tư. Cái gì địa phương có thể dẫn đến Mặc Gia cơ quan thành trực tiếp tê liệt? Ban đại sư vẫn luôn tại lẩm bẩm Trương Dạ những lời này. Đến cùng là cái gì có thể để cho Mặc Gia cơ quan thành toàn thể gặp nạn? Chờ chút. Nước. Đột nhiên, ban đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn qua trước mắt Cao Tiệm Ly, nói: "Tiểu Cao, trung ương ao nước nơi đó có người hay không tiến hành trông coi? Không phải Đoan Mục cô nương trông coi a?" Cao Tiệm Ly sắc mặt có chút biến động, nhìn qua Đoan Mục Dung, nói: "Cũng ta, tại trị liệu ban đại sư." Đoan Mục Dung cau mày, nói: "Không được." Ban đại sư sắc mặt biến đổi lớn, thất thanh nói: "Lập tức đi thăm dò nhìn trung ương ao nước, cấp bách, chúng ta bây giờ liền muốn lập tức lên đường." "Ban đại sư, ngươi thật đúng là tin tưởng Trương tiên sinh lời nói." Đạo Trích thần sắc có chút cổ quái, hỏi: "Hắn cũng chỉ là nói một cái suy đoán mà thôi a. Nhóm chúng ta hương sư động chúng như vậy, thật tốt sao? Nhóm chúng ta không thể lơ là sơ suất, dạng này sẽ để cho nhóm chúng ta Mặc Gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bao nhiêu chiến tranh là bởi vì một chút chi tiết sơ sẩy mới đưa đến cuối cùng thất bại." Ban đại sư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hô lớn: tốt ta, ta cái này đi kiểm tra một cái." Đạo Trích gật đầu. Tốc độ của hắn nhanh nhất, nhường hắn kiểm tra thích hợp nhất. Chương 68, cả người bên trên có mùi thơm nam nhân. Mặc Gia cơ quan thành, trung ương ao nước. Trương Dạ thân ảnh xuất hiện tại trung quanh nơi này một vùng. Không ít Mặc Gia đệ tử ở chỗ này tuần tra. Toàn bộ Mặc Gia đều là dựa vào nơi này nước khả năng thực hiện vận chuyển. Nếu như nơi này nước xảy ra vấn đề, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ Mặc Gia tất cả khu vực. Cho nên nói, nơi này chính là Lưu Sa chính yếu nhất mục tiêu. Người nào? Mặc gia đệ tử nhìn thấy Trương Dạ thân ảnh, đội vàng quát to. Lập tức, không ít người dựa sát vào mà đến, nhìn thấy Trương Dạ thân ảnh về sau, lúc này mới bừng lòng. Nguyên lai là Trương tiên sinh. Một tên Mặc gia đệ tử vẻ mặt tươi cười, phất phất tay, hét lớn, cũng tản đi, là Trương tiên sinh, nhóm chúng ta một đường có thể an toàn trở về, toàn bộ nhờ Trương tiên sinh chỉ huy. Nguyên lai hắn chính là Trương tiên sinh a, ta nói sao? Tất cả mọi người tản đi, Trương tiên sinh cũng không phải cái gì địch nhân. Một đám Mặc gia đệ tử dần dần tản ra. Lúc này, Trương Dạ mới biết rõ, tự mình thanh danh tại Mặc gia trong hàng đệ tử vẫn là hơi có nhất định lực ảnh hưởng. Dạng này, vừa bạn. Trương Dạ cười hỏi, nơi này không có gì động a? Hồi Trương tiên sinh, nơi này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cũng không có địch nhân xâm lấn. Mặc gia đệ tử thành thật trả lời, nói, thật sao? Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Xem ra, Lưu Sa người đã đạt được. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đối phương đã rời đi nơi này. Nghĩ đến cái này, Trương Dạ cũng không có lưu lại nơi này ý nghĩ. Duy nhất an toàn địa phương là cơ quan thành vùng đất trung ương, mực hạch bên trong. Như là đã bị đưa lên độc dược, Trương Dạ đương nhiên sẽ không ở chỗ này ở lâu, miễn cho bị Lưu Sa người thường tới vô tội, vậy hắn chẳng phải là rất oan uổng. Ngẫm lại, Trương Dạ qua loa một cái tên này mặt mũi tràn đầy sùng bái Mặc gia đệ tử về sau, chuẩn bị rời đi. Mà đạo trích cũng khoan thai tới chậm, trùng hợp, đụng phải Trương Dạ, mở miệng nói, "Trương tiên sinh, trùng hợp như vậy, mới phản ứng được." Trương Dạ nhìn qua đạo trích, lắc đầu, nói, "Thế thế." Đạo trích sắc mặt chỉ trệ, tâm tình hơi có vẻ phiền muộn, có vẻ như tự mình bị xem thường. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, ngược lại trực tiếp tiến về trung ương ao nước khu vực. Không bao lâu, đạo trích đường cũ trở về, tìm tới Trương Dạ. Nhìn thấy Trương Dạ về sau, đạo trích mở miệng, "Trương tiên sinh, rất rõ ràng, ngươi đoán là sai lầm. Trung ương ao nước, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như ngươi cho rằng như vậy, đó chính là như vậy đi." Trương Dạ gật gật đầu, thản nhiên nói, "Không có gặp được chói trang trước đó, nước tự nhiên là kiểm tra không ra bất luận cái gì đặc thù địa phương." Hắn giải thích cũng có vẻ tái nhợt bất lực, chẳng bằng nhường chính đối phương chậm rãi suy đoán. "Trương tiên sinh tại cơ quan thuật trình độ bên trên, ta không kịp. Nhưng bàn về những này chiến tranh sự tình, Trương tiên sinh coi như không bằng nhóm chúng ta. Trung ương ao nước, nhóm chúng ta trông coi sơ nghiêm, làm sao lại thất thủ?" Đạo trích mặt mũi tràn đầy tự tin, chậm rãi nói, "Đối với cái này, Trương Dạ cũng không có giải thích tất yếu." Hắn chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, mấy tên Mặc gia đệ tử trải qua, đối mặt đạo trích, thần sắc cung kính, ôm quyền chắp tay, "Đạo trích thống lĩnh, ân, nhớ kỹ nghiêm mật trông coi, quyết không cho phép nơi này nước không may xuất hiện." Đạo trích gật gật đầu, nói, "Đạo trích thống lĩnh xin yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ chặt chẽ trông coi." Mấy tên Mặc gia đệ tử chỉnh trọng gật đầu, nói, "Tốt, các ngươi đi thôi." Đạo trích chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Trương Dạ cái mũi hơi động động, hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua phía trước mấy tên Mặc gia đệ tử. Ánh mắt dừng lại ở trong đó trên người một người. Mùi thơm từ đâu mà đến? Đây là thuộc về thân thể nữ nhân loại kia nhàn nhạt hương thơm. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn chạy không khỏi Trương Dạ khứu giác. Một đại nam nhân trên thân lại có loại mùi thơm này, cái này cũng có chút kỳ quái. Chờ một cái, Trương Dạ nhìn chăm chú phía trước mấy tên Mặc gia đệ tử, thản nhiên nói. Lập tức, mấy tên Mặc gia đệ tử bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay đầu, nhìn xem Trương Dạ, hỏi, "Trương tiên sinh, làm sao? Có gì cần hỗ trợ sao?" "Đúng, có chút việc cần các ngươi hỗ trợ." Trương Dạ gật đầu, nói, tại hắn lời nói phía dưới, mấy tên Mặc gia đệ tử từng bước một đi tới. Bên cạnh, đạo trích lơ ngơ, hoàn toàn không cách nào lý giải Trương Dạ cách làm, đến cùng là vì cái gì. Từng cái Mặc gia đệ tử đứng tại Trương Dạ trước mặt, hết thảy ba người, dáng vóc thon gầy, cơ bản cũng diện mạo đặc thủ, không có lạ thường địa phương. Nhưng, Trương Dạ ánh mắt dừng lại tại rất bên tay phải cái này Mặc gia đệ tử trên thân, cái mũi hơi động động, trên mặt hiện hiện một vòng thật sâu thiếu dung. "Trương tiên sinh, ngươi làm sao?" Đối phương thần sắc đều là nghi hoặc, hỏi, "Trương tiên sinh, ngươi muốn làm gì?" Đạo trích cũng không khỏi đến hỏi thăm, "Chỉ là phát hiện một chút thú vị sự tình, muốn cùng các ngươi chia sẻ một cái." Trương Dạ bật cười một tiếng, chậm rãi nói, "Ồ, sự tình gì?" Đạo trích đôi mắt hiện lên mấy phần hiếu kỳ, hỏi, "Một đại nam nhân trên thân, làm sao lại xuất hiện mùi nước hoa đâu? Các ngươi đoán xem, đến cùng là cái gì nguyên nhân sẽ xuất hiện loại này tình huống?" Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, thiếu dung sáng lạ, ánh mắt dừng lại tại vị này Mặc gia đệ tử trên thân. Chương 69, Mặc Ngọc Kỳ Lân. Bị Trương Dạ nhìn chăm chú lên tên này Mặc gia đệ tử, vội vàng chắp tay, cúi đầu, nói, "Trương tiên sinh, khả năng là ta ngẫu nhiên tiếp xúc qua một chút nữ đệ tử, nhiễm các nàng sinh sinh hương vị đi." "Thì ra là thế, ngươi vẫn là cái nhỏ cơ linh bị a." Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, cười nói, "Trương tiên sinh, ngươi đây là?" Đạo trích mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi. Hắn nhưng không cách nào lý giải Trương Dạ vấn đề này đến cùng ý vị như thế nào. "Các ngươi có thể đi, hắn lưu lại." Trương Dạ nhìn qua tên này Mặc gia đệ tử, chậm rãi nói, "Tiểu Vũ, chờ một lúc, ngươi đi cái đỉnh bên trong tìm nhóm chúng ta ở nơi đó chờ ngươi." Hai tên Mặc gia đệ tử sau khi nói xong, liền dần dần rời đi. "Ngươi gọi Tiểu Vũ?" Trương Dạ hai mắt lấp lóe, cười hỏi. "Vâng, Trương tiên sinh." Tiểu Vũ cúi đầu, có vẻ hơi khẩn trương, nói, "Đợi ta tới gần lại nhìn một cái." Trương Dạ đi hướng Tiểu Vũ bên cạnh, kia cổ mùi thơm càng thêm nồng đậm. Cái này cũng không phải một cái nam nhân mùi thơm. Cho dù nhiễm mùi vị con gái, cũng không có khả năng liên tục không ngừng truyền ra. Cho nên, Trương Dạ trong lòng có phán đoán. Đạo Trích thống lĩnh. Tiểu Vũ nhìn qua Đạo Trích, mặt mũi tràn đầy hy vọng, nói: "Trương tiên sinh, ngươi lưu hắn xuống tới, muốn làm gì?" Đạo Trích thở sâu, không thể không hỏi thăm: "Chính ngươi hỏi nàng đi, ta tin tưởng, ngươi tất cả nghi hoặc, nàng đều có thể cho ngươi giải thích rõ ràng." Trương Dạ trên mặt tiểu dung, nói tiếp: "Nàng là một cái nữ nhân, lần này, ngươi có thể lý giải, ta vì sao muốn giữ nàng lại tới đi." "Nữ nhân?" Đạo Trích con ngươi co rụt lại, nhìn qua Tiểu Vũ. Thế nhưng là, hắn rõ ràng nhìn thấy, là một cái nam nhân. Vì cái gì, Trương tiên sinh muốn nói đối phương là nữ nhân? Tại Trương Dạ lời nói vừa mới rơi xuống, Tiểu Vũ sắc mặt biến đổi lớn, một cái mắt, hắn hai chân đạp một cái, lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng, chạy trốn tiến vào bên cạnh trong rừng rậm. Một cái chớp mắt, liền mất đi bóng dáng. Hắn, Đạo Trích hai mắt lóe lên, trong lòng sóng lớn lan lộn. Nếu như hắn còn không minh bạch trước mắt trôi trải qua sự tình, vậy hắn liền thật sự là không mang theo đầu óc. Nếu như không có đoán sai lời nói, đây là nàng dịch dung thuật. Trương Dạ ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, giải thích nói: "Ngưng lại." Hắn nhìn xem bên cạnh ngạc nhiên Đạo Trích, nói: "Ngươi không đi đem nàng bắt lấy, cái này thật thích hợp sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng nàng trốn không thoát ngươi truy tung?" "Trương tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Đạo Trích lúc này mới lấy lại tinh thần, thở sâu, trịnh trọng nói: "Lúc này," hắn hai chân đạp một cái, lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng, đâm đầu thẳng vào phía trước trong rừng rậm. Thấy thế, Trương Dạ thần tình lạnh nhạt tự nhiên, từng bước một đi hướng phía trước. Trong thạch thất, Trương Dạ lại tới đây thời điểm, đã thấy trở về Đạo Trích, sắc mặt càng khó coi, nhìn về phía Trương Dạ nhãn thần, mang theo vài phần xấu hổ vô cùng ấy nấy. "Trương tiên sinh, đa tạ." "Ban đại sư." Từ phu tử bọn người chắp tay, thần sắc cung kính, nói: "Bọn hắn theo Đạo Trích nơi này, giải được, nếu như không phải Trương Dạ, bọn hắn thậm chí còn không biết rõ, một cái sẽ dịch dung thuật người đã chui vào mặc ra bên trong. Sau đó, bọn hắn muốn đối mặt là ở khắp mọi nơi địch nhân. Đối phương tinh thông dịch dung thuật, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Nếu không phải Trương Dạ, bọn hắn khó có thể tưởng tượng muốn tổn thất bao lớn, khả năng phát hiện cái này một tin tức. Cho nên, ngươi thất bại." Trương Dạ nhìn qua Đạo Trích, hỏi: "Vâng." Đạo Trích cúi đầu, có chút khó mà tiếp nhận. Hắn thế mà mất dấu đối phương. Vừa nghĩ tới, đối phương tinh thông dịch dung thuật sẽ lại lần nữa trở về mặc ra loại kia hình ảnh, tâm tình của hắn liền rất là khó chịu. "Ta từng nghe nói, tại Lưu Sa bên trong có một vị thần bí nhất sát thủ, không có người được chứng kiến nàng chân diện mục. Vốn cho rằng chỉ là lời đồn đại, nhưng hôm nay mới có thể xác định cái này là thật." Ban đại sư lòng còn sợ hãi, thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy a, Lưu Sa ngăn cản bên trong, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Doanh chính tìm đến bọn hắn, đến mức nhường nhóm chúng ta mặc ra khó lòng phòng bị. Nhóm chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Tên sát thủ này sẽ dịch dung thuật, có thể huyễn hóa trong chúng ta bất luận kẻ nào. Mà lại, thủ đoạn lô hỏa thuần thanh. Nhóm chúng ta nếu như không xử lý, như vậy, nàng liền sẽ trở thành nhóm chúng ta mặc ra dưới mắt đứng trước, lớn nhất uy hiếp. Nhiều cách nói lộn xộn, không ai có thể cho ra một cái chuẩn xác kế hoạch. Nàng gọi, Mặc Ngọc Kỳ Lân, nguyên Hàn Quốc đệ nhất sát thủ." Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, dựa lưng vào vết tường, thản nhiên nói: "Trương tiên sinh, ngươi cởi nàng." Ban đại sư bọn người hai mắt sáng lên, hỏi: "Đã, không có ý nghĩa." Trương Dạ lắc đầu, nói: "Nếu như không có đoán sai lời nói, ban đại sư ngươi tấm kia, đối với Mặc gia cơ quan thành cấu tạo đồ, đã bị nàng lấy đi. Mà lại, mất đi, xa không chỉ điểm ấy đồ vật." Đối với Mặc gia tình cảnh, Trương Dạ cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cái này, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn nhưng từ chưa có nhớ, đến Mặc gia, là vì tiếp nhận đối phương ủy thác, đến để thăng tự thân thuộc tính. Mặc gia cơ quan thành sụp đổ, đây đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Không sai. Ban đại sư nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập vẻ giận dữ. "Mà lại," Trương Dạ khẽ miệng khẽ nhúc nhích, khẽ ngẩng đầu, nói: "Mà lại cái gì?" Đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tuyết nữ một đôi mắt to đang nhìn Trương Dạ, chờ đợi đối phương trả lời. Lúc này, Trương Dạ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lên trên bầu trời, kia hiện hiện một vòng bong bóng cá bạch sắc, lắc đầu nói: "Bọn hắn kế hoạch đã triển khai. Trung ương trong ao độc dược cũng muốn phát tác. Thế nhưng là, ta rõ ràng đã kiểm tra." Đạo Trích mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nói: "Loại độc dược này rất thần kỳ." Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Nó vô sắc vô vị, trong đêm sẽ không xuất hiện hiệu quả gì. Mà khi tới ban ngày lâm, mặt trời chiếu sáng bắn mà xuống một khắc kia trở đi, chính là nó phát triển độc tính thời khắc. Hiện tại, thiên đã hiện ra." Chương 70, bắt người tới thử kiếm. Đám người nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Một luồng bạch sắc vầng sáng từ phía trên bên cạnh chiếu xạ mà xuống. "Không được." Ban đại sư sắc mặt biến đổi lớn, bao quát Mặc ra còn lại đám người, thần sắc cũng tràn ngập hãi nhiên cùng độc dung. "Nói cách khác, độc dược hiện tại phát tác. Nhanh." Từ phu tử lửa cháy đến nơi, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nói: "Để cho người ta lập tức mở ra Huyền Vũ vòi nước." "Không kịp." Cao Tiệm Ly lông mày nhíu lại, chậm rãi nói: "Đạp đạp đạp." Một trận tràn ngập tiếng bước chân chuyển đến. Một tên mặc ra đệ tử trang phục nam tử, cấp tốc đi tới, ôm quyền chắp tay, nói: "Chư vị thống lĩnh, không tốt, nhóm chúng ta phía đông trong rừng rậm xuất hiện mấy vị cường đại địch nhân." "Hả?" Mặc ra cao tầng sắc mặt hơi đổi một chút. "Quả nhiên, Lưu Sa xâm lấn bắt đầu." Hoàn toàn không có cho bọn hắn thở dốc dư lực. "Rất nhiều, tiếp xuống, nhóm chúng ta muốn thủ vững cương vị mình, tuyệt đối không thể chủ quan kinh địch." Ban đại sư thanh âm to rõ, quá to. Đám người nhao nhao gật đầu, như vậy tách ra. Trương Dạ bước chân khẽ động, một mình một người rời đi trong thạch thất. Trương tiên sinh, xin đợi một cái. Ban đại sư sắc mặt có chút biến hóa, vội vàng nói.
Ban đại sư.
Trương Dạ xoay đầu lại, nhìn qua ban đại sư, nghi hoặc hỏi.
Có thể hay không mời Trương tiên sinh giúp một chuyện?
Đối với Trương tiên sinh ngươi mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Tương phản, ngược lại có thể để cho Trương tiên sinh ngươi càng thêm an toàn.
Ban đại sư cắn răng, nói tiếp.
Nói một chút.
Trương Dạ trên mặt hiếu kỳ, hỏi.
Phiền phức, đem Thiên Minh, Nguyệt Nhi, Thiếu Bút bọn hắn ba người mang vào Mặc Gia cấm địa.
Nơi đó là rất an toàn.
Đồng thời, cũng có thể nhường Trương tiên sinh ngươi an toàn tránh thoát một kiếp này.
Ban đại sư trùng điệp thở ra một hơi, nói.
Ta biết rõ, nếu như ta đụng phải bọn hắn, sẽ dẫn bọn hắn đi Mặc Gia cấm địa.
Nghe nói, Mặc Gia cấm địa có rất nhiều cơ quan.
Vậy ta liền càng thêm chờ mong.
Nói xong, Trương Dạ cũng không quay đầu lại, dần dần rời đi.
Nhìn qua Trương Dạ rời đi bóng lưng, ban đại sư sắc mặt kiên định, trở về trong thạch thất.
Giết a. Mặc Khôi Giáp Tần Quân đã triệt để tiến vào Mặc Gia bên ngoài khu vực.
Bọn hắn mặc tinh lương khôi giáp, mang theo sắc bén lưỡi dao, mang theo mũ giáp, bước chân trầm ổn tập kích phía trước.
Nhóm chúng ta nhất định phải ngăn trở bọn hắn, quyết không thể để bọn hắn tiến vào trung tâm khu vực.
Không sai, các huynh đệ, thêm chút sức a, những này đáng chết cậu tặc, ta muốn giết bọn hắn.
Giết.
Mặc Gia đệ tử khởi xướng lăng lệ phản công.
Chỉ là, trên lệch quá lớn.
Trong mấy mắt, mặt đất đã nằm xuống không ít Mặc Gia đệ tử thi thể.
Mặc Gia.
Hắc hắc. Một tên mặc quần áo màu đen nam tử, đầu đội nửa cái mặt nạ màu xanh lục, hai tay mang theo thanh đồng trảo, nhìn phía trước một đám Mặc Gia đệ tử, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười.
Lưu Sa, Thương Lang Vương,
cuối cùng là để cho ta bắt được các ngươi.
Lần này, ta xem các ngươi còn thế nào trốn, lần trước để cho ta lâm vào khốn cảnh các ngươi, làm sao không trốn?
Tiếp tục trốn a.
Thương Lang Vương tiếu dung giữ tận cản rỡ.
Hắn hai chân đạp một cái, lấy tốc độ kinh khủng, tới gần phía trước Mặc Gia đệ tử ở trong.
A.
Những nơi đi qua, Mặc Gia đệ tử toàn bộ cũng bị đánh giết.
Tốc độ của hắn tương đương nhanh chóng, động tác lăng lệ, như tùy thời mà lên sói, không mang theo bất luận cái gì tình cảm.
Bên này bị công phá, nhanh, người tới hướng bên này.
Một đám Mặc Gia đệ tử nhìn qua Thương Lang Vương, sợ xanh mặt lại, hô lớn.
Chịu đựng, thống linh nhóm liền đến, nhóm chúng ta nhất định phải chịu đựng.
Ta bên này xuất hiện trống chỗ, người tới đây mau.
Không.
Mặc Gia đệ tử nên đón hủy diệt tính hai nạn.
Cách đó không xa, cạnh một tảng đá lớn.
Hạng Tiếu Vũ, Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt ba người đang nhìn cuộc chiến tranh này bùng phát.
So sánh với nhau, Hạng Tiếu Vũ biểu lộ tỉnh táo, cũng không có bất luận cái gì bối rối.
Loại này chiến đấu, hắn trải qua cũng quá nhiều.
Mà Kinh Thiên Minh hai chân hơi có vẻ như nhũ ra, bất quá vẫn là treo lên da đầu, không có biểu hiện ra ngoài.
Nếu như không ngăn cản hắn, nhóm chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết.
Hạng Tiếu Vũ tỉnh táo nhìn qua phía trước Thương Lang Vương, nói:
"Nhưng nhiều người như vậy cũng ngăn không được, nhóm chúng ta đi, cũng chỉ là chịu chết a."
Kinh Thiên Minh mặt mũi tràn đầy do dự, nói:
"Không biết rõ."
Hạng Thiếu Vũ lắc đầu, nhưng duy nhất biết rõ là nếu như nhóm chúng ta không thử nghiệm một cái, chờ hắn đem Mặc Gia đệ tử toàn bộ giết chết sau, còn lại chính là nhóm chúng ta.
Vậy liền cùng hắn liều.
Kinh Thiên Minh đôi mắt hiện lên mấy phần kiên định, nói:
"Tốt lắm, tiểu tử, ta hiện tại có chút bội phục ngươi.
Vậy ngươi cũng không nhìn một chút, ta nhưng là muốn trở thành giống đại thúc mạnh như vậy người.
Nguyệt Nhi, ngươi ở chỗ này trốn tránh, nhóm chúng ta đi một chút sẽ trở lại."
Xem chừng.
Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh hai người thở sâu, từng bước một đi hướng phía trước Thương Lang Vương vị trí.
Đến hai cái chịu chết ta.
Thương Lang Vương vẫy vây trên tay thanh đồng trảo, nhìn qua Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh hai người, bảo trì cười lạnh, cũng không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác.
Hắn thấy, cái này, bất quá là hai cái tiểu thí hại a.
Tiểu tử, đừng bị giết chết.
Ngươi bị giết chết, ta còn sống tốt tốt.
Hai người nhìn phía trước Thương Lang Vương, không sợ hãi chút nào.
Hét lớn một tiếng, hai người nhặt lên bên cạnh mặt đất vũ khí, cấp tốc phóng tới phía trước.
Mặc Gia, thật sự là không ngời, vậy mà nhường hai cái tiểu ba nhi tới đối phó ta.
Thương Lang Vương cười ha ha một tiếng, thần tình lạnh nhạt tự nhiên.
Hắn hai chân đạp một cái, lấy càng tốc độ kinh khủng, tới gần hai người.
Thật nhanh.
Hạng Tiếu Vũ, Kinh Thiên Minh hai người con ngươi co rụt lại, thất thanh nói:
"Tốc độ quá nhanh."
Bọn hắn mới vừa nhìn thấy một hình bóng, Thương Lang Vương đã đứng tại trước mặt bọn hắn.
"Không được."
Sắc mặt hai người biến đổi lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Thương Lang Vương kia lăng lệ công kích, chụp trên người bọn hắn.
"Veng!
Veng!"
Lập tức, Hạng Tiếu Vũ, Kinh Thiên Minh hai người bị oanh kích tại trên một tảng đá, khóe miệng chảy xuống tơ máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, kịch liệt ho khan, thể nội khí huyết quay cuồng.
Trên lệch quá lớn.
Bọn hắn, nhiều nhất bất quá hậu thiên ngũ phẩm,
mà Kinh Thiên Minh càng là hậu thiên thất bát phẩm.
Hai người cộng lại, cũng tuyệt đối không cách nào cùng hậu thiên nhị phẩm Thương Lang Vương chống lại.
Làm sao bây giờ?
Kinh Thiên Minh tâm loạn như ma, nhìn qua bên cạnh Hạng Thiếu Vũ, nói:
"Đi chết đi."
Thương Lang Vương mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, quát to:
"Thiên Minh, Thiếu Vũ."
Cao Nguyệt mắt to tràn ngập hoảng sợ, hét lên một tiếng:
"Né tránh."
Hạng Thiếu Vũ trực tiếp đẩy ra Kinh Thiên Minh, tự mình cũng trong nháy mắt chân đạp tảng đá, hướng một bên khác bay nào.
"Veng!"
Toàn bộ tảng đá cũng bị mở ra một đạo thật sâu vết rách, Thương Lang Vương vặn bẹo một cái cánh tay, thần sắc vẫn lạnh nhạt tự nhiên, nói ra: "Các ngươi nhất định bị ta giết chết."
Giờ khắc này,
ba người cũng cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực.
Đập, đập, đập.
Thương Lang Vương bắt được Hạng Thiếu Vũ phương hướng, từng bước một tới gần.
Lý trí thượng cáo tố hắn, Hạng Thiếu Vũ uy hiếp xa so với Kinh Thiên Minh cao hơn nữa. Mắt nhìn xem Thương Lang Vương không ngừng tới gần, Hạ Thiếu Vũ sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, vô kế khả thi. Làm sao bây giờ? Hạ Thiếu Vũ không có biện pháp. Hắn lần thứ nhất cảm giác được sâu sắc như vậy cảm giác bất lực. Cách đó không xa, Kinh Thiên Minh cắn răng, nhìn qua Thương Lang Vương, gian nan đứng lên. Nhưng hắn lại khó mà khống chế, tự mình kia có chút như nhũn ra hai chân. Hắn đang sợ. Đối mặt như thế cường đại địch nhân, trong lòng của hắn rất sợ hãi. Như thế cường đại địch nhân, thật có thể chiến thắng sao? Đối với cái này, trong lòng của hắn sinh ra thật sâu hoài nghi. Đúng lúc này, đột nhiên, Thương Lang Vương bước chân dừng lại. Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn qua bên tay trái phương hướng. Cái gặp, một người trẻ tuổi nam tử đang cùng hắn đối mặt. Quen thuộc. Mùi. Thương Lang Vương há miệng, gắt gao nhìn chằm chằm tên này nam tử trẻ tuổi, trong đáy lòng đè ép một cỗ lửa giận, trực tiếp mở lại, quát tầm lên, chính là ngươi, ta tìm ngươi, tìm thật lâu. Cái này một cỗ mùi, nhường hắn nhận ra. Trước đây, đang truy tung Mặc Gia đệ tử thời điểm, hắn nghe thấy đến, kia duy nhất một cỗ tương đối đặc biệt hương vị. Mà liên tại giờ này khắc này, hắn rốt cục lần nữa cảm nhận được. Nội tâm của hắn kiềm chế xuống tới lửa giận, giống như là núi lửa phun trào, lan tràn toàn thân, sôi trào mãnh liệt. Lúc ấy, hắn trôi trải qua bốn, không hết thảy, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn bị trêu đùa. Cái này, nhường hắn cảm thấy thật sâu xỉ nhục. Xỉ nhục a. Nhiều năm trước tới nay, thân là một tên lưu sa sát thủ, hắn chưa từng bị người xem như hầu tử để đùa bất qua. Trước mấy ngày, hắn liền trải qua như thế một lần, nhường hắn đời này chỉ sợ đều khó mà quên. Ta đời này, giết người tính toán ra, không có 1000 cũng có 800. Còn là lần đầu tiên bị người như thế chơi bừa. Rất tốt, ngươi rất tốt. Ngươi thành công bước lên trong lòng ta lửa giận. Không ai có thể cứu vớt được ngươi, vô luận là đuổi tới chân trời góc biển. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Lang Vương đôi mắt tràn ngập tơ máu, gầm thét lên. Lúc này, đứng tại Thương Lang Vương trước mặt nam tử trẻ tuổi, tự nhiên chính là theo trong phòng nghỉ đi tới Trương Dạng. Chính Trương Dạng cũng không nghĩ tới, vậy mà trùng hợp như vậy, đụng phải Thương Lang Vương. Mà lại, nhìn như đối phương, giống như nhận ra mình. Đây thật là duyên phận a. Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, trên mặt tiểu dung, tay nắm lấy bội kiếm, thản nhiên nói, mặc dù thực lực của ta còn chỉ có hậu thiên tam phẩm, nhưng là, đối phó ngươi, lại là đầy đủ. Liền lấy ngươi, đến làm ta cái thứ nhất thử kiếm đối tượng.